Chương 151 Thơ Diệu Vương Gia. Bạch Vương Tiêu Sủng là Minh Đức Đế cái thứ hai hoàng tử, bởi vì đại hoàng tử chết yểu mà trở thành trên thực tế nhiều tuổi nhất hoàng tử, tính cách ôn hòa, từ nhỏ thiên phú dị bẩm thả hiếu học, vẫn luôn thâm chịu Minh Đức Đế yêu thích. Thẳng đến thiếu niên khi bỗng nhiên một hồi bệnh nặng lúc sau, hai mắt mù, một lần nằm trên giường không phân chấn. Thẳng đến sau lại mỗi một ngày, hắn rốt cuộc mở ra chính mình cửa phòng, lần thứ hai đi vào kia một mảnh mặt trời chói chang bên trong. Kia một ngày khởi, hắn liền vẫn luôn ở trước mắt che một khối vải bố trắng, hành tẩu với hoàng cung bên trong. Nhưng mà tuy rằng mắt mù, hắn lại vẫn như cũ thắng qua tuyệt đại đa số hoàng tử, cuối cùng cũng là cái thứ nhất bị phong vương hoàng tử. Một bộ bạch y yể, chô miếu đường không dính bụi trần. Một bố trứng mục, không rõ trước mắt người lại nghe thiên hạ sự. Đây là Minh Đức Đế cấp Tiêu Sùng ban tử, từ kia một ngày khởi, nhị hoàng tử Tiêu Sùng liền trở thành bạch vương. Nghe nói ngươi bị bệnh, cô liền đến xem ngươi. Minh Đức Đế nhẹ giọng nói, chậm rãi đi hướng trước. Nghe được thanh âm Tiêu Sùng sửng sốt một chút, vội vàng liền phải quỳ bái đi xuống. Miễn. Minh Đức Đế ý bảo đứng ở Tiêu Sùng bên người thị đồng Huyền Cung đem hắn nâng dậy tới. Huyền Cung hiểu ý, lập tức đem chuẩn bị quỳ xuống Tiêu Sùng đỡ lên. Sùng Nhi, ngươi nhiễm chính là bệnh gì? Cô mới vừa xoay chuyển trời đất khải, nghe nói ngươi nhiễm bệnh hiểm nghèo, cho nên trước đến xem ngươi. Minh Đức Đế thanh âm bình tĩnh, nghe không ra cụ thể cảm xúc. Hồi bẩm phụ hoàng, chỉ là phong hàn, bất quá lúc trước nghiêm trọng chút, rơi xuống chút bệnh căn. Hiện tại vẫn luôn ở tĩnh dưỡng. Tiêu Sùng túi đầu đáp, phụ hoàng lao tâm. Minh Đức Đế gật gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Sùng bả vai. Sùng Nhi ngươi thân thể không tốt, cũng không cần miễn cưỡng chính mình, lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Cô lần này đi nước ngoài Tây Vực, vì ngươi mang theo một kiện lễ vật, trình lên tới. Lê Trường Thanh theo tiếng tiến lên, từ trong lòng ngực móc ra một con sáo ngọc, đưa qua. Minh Đức Đế tiếp nhận sáo ngọc, khẽ vuốt tiếng sáo. Cười nói, nhà ai sáo ngọc cám phi thanh, tán nhập xuân phong mãn lạc thành. Đây là năm đó đi sứ Tây Vực thành bình quân Tạ Mục Lạc Bình sáo. Cô biết ngươi từ nhỏ đối thành bình quân liền rất tôn sùng, cho nên lần này đi nước ngoài Tây Vực, riêng tìm tới này chi thất lạc cây sáo. Tạ Phụ Hoàng. Tiêu Sùng tiếp nhận sáo ngọc, trên mặt hơi hơi lộ ra vài phần ý mừng. Sùng Nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi, cô về trước cung. Minh Đức Đế xoay người liền dạo bước rời đi. Lê Trường Thanh theo sát sau đó, chỉ có Lan Nguyệt Hầu không có lập tức nhích người, chỉ là đôi tay hợp lại ở trong tay áo, lười biếng mà cười nhìn phía ở một mảnh khuynh sái dương quang trung rũ thân quỷ lệ Tiêu Sùng. Nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Thật là cái thú vị hoàng tử a. Lan Nguyệt Hầu bỏ xuống một vị ái muội không do nói, chậm rãi theo đi lên. Đi ra Bạch Vương phủ sau, Lan Nguyệt Hầu đột nhiên hỏi nói, hoàng huynh, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Xích Vương phủ. Minh Đức Đế chậm rãi nói. Hảo. Lan Nguyệt Hầu gật đầu, xoay người lên ngựa. Cùng chiều ra trên dưới một mảnh mỹ dự bất đồng chính là, cái thứ hai bị phong vương Xích Vương Tiêu Vũ nhưng coi như là việc xấu loang lổ. Từ 6 tuổi đến 13 tuổi, đuổi đi không dưới 10 cái lao sư, công khóa việc học thượng chưa bao giờ hạ khổ công, lại ở 13 tuổi năm ấy viết liền buồn bách hoa lục, kinh động toàn bộ tắc hạ học cung, chúng vương tử sôi nổi cầu tới một duyệt. Lúc ấy phụ trách tác hạ học cung lão phu tử Lý Nguyên Đường cũng vì này khiếp sợ, từ học sinh trong tay cầm một quyển lại đây vừa thấy, lại thiếu chút nữa khi rất nửa điều mạng già. Tên là Bách Hoa Lục, trên thực tế lại là lời bình thiên khải thế gia nữ tử dung mạo một quyển quyển sách, còn cấp thượng bảng bọn nữ tử đều đề thơ, bài danh. Trong đó câu thơ đại để là như vậy, đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bản gió nhẹ. Lão phu tử lập tức cầm quyển sách, thời ra áo trên, phụ thượng bùi gai. Một bước một quỳ đi trước Thanh Bình Điện. Quỳ đến Thanh Bình Điện thời điểm, lão phu tử trên người đã vết máu loang lổ. Trận này chịu đòn nhận tội, cả kinh Minh Đức Đế tự mình từ đại điện chạy ra, thân thủ đem này nâng dậy. Lý Nguyên Đường tuy rằng không coi là trong triều trọng thần, nhưng cũng xem như một thế hệ đại nho. Minh Đức Đế biết sự kiện nguyên nhân gây ra sau giận tím mặt, đem Tiêu Vũ đóng suốt 9 nguyệt cầm đoán. Nhưng là này Lý Nguyên Đường cuối cùng vẫn là từ tế tiểu chi trước. Ly tác hạ học đường mà đi, một người tuổi trẻ thư sinh thay thế hắn tới làm nửa năm tế tiểu. 9 nguyệt sau, Tiêu Vũ ra cầm đoán, câu đầu tiên chính là, uống rượu đi. Tác hạ học cung tân tế tiểu, tuổi trẻ thư sinh cong dương đựng sách đứng hắn cung điện cửa, cười nhìn phía hắn. Vị này tiểu phu tử, cũng muốn cùng ta giảng đạo lý. Tiêu Vũ hỏi. Đúng vậy. Tuổi trẻ thư sinh từ dương đựng sách móc ra một thanh kiếm, nhất kiếm liền đem Tiêu Vũ đả đảo ở trên mặt đất, giảng đạo lý. Nhưng chính là cái này không học vấn không nghề nghiệp thất vương tử, lại trở thành cái thứ hai bị phong vương hoàng tử, danh Sích Vương. Triều dã trên dưới đối này chỉ có một cái nhìn, đó chính là Tiêu Vũ mẫu thân, Tuyên Phi. Cùng mặt khác sinh ra danh môn phi tử bất đồng, Tuyên Phi đến từ giang hồ, sinh ra thấp kém, Minh Đức Đế tưởng lập này vì hoàng hậu lại trước sau không được, cho nên đem hắn đối Tuyên Phi ấy nấy, thi còn tới rồi Tiêu Vũ trên người. Hoàng huynh ngươi đoán, Tiêu Vũ kia tiểu tử đang làm gì? Lan Nguyệt Hầu ở trên ngựa không nhanh không chậm mà hành lộ, sâu kín hỏi. Không phải nói cũng bị bệnh sao? Trong xe ngựa thanh âm bình tĩnh mà đáp. Hoàng tử Trung, liền hắn nhất bệnh tật ốm yếu. Khi còn nhỏ đi học đường sinh bệnh, hiện tại muốn thượng triều đường, vẫn là sinh bệnh. Lan Nguyệt Hầu thít chặt cương ngựa, nhìn trước mặt cái kia bảng hiệu. Sích Vương Phủ. Đi. Minh Đức Đế bước ra xe ngựa, hướng về Vương Phủ nội đi đến. Lan Nguyệt Hầu xoay người xuống ngựa, cùng Lê Trường Thanh cùng theo đi lên. Chỉ thấy Vương Phủ cửa tổng quản sợ tới mức xoay người liền chạy, so với tiến lên liền quỳ xuống Bạch Vương Phủ tổng quản nhưng thiếu một vạn phân lễ nghĩa, kia tổng quản vừa chạy vừa kêu, Vương ra, Vương ra. Thánh thượng tới. Ngăn lại hắn. Minh Đức Đế chậm rãi nói. Lê Trường Thanh một bước ra, thả người nhảy, đã vượt tới rồi kia tổng quản trước mặt, trong tay trường kiếm vung lên, ngăn ở hắn trước mặt, cứ như vậy cấp liền cho ngươi ra Vương ra mật báo. Gặp mặt thánh thượng cũng không quỳ, cũng biết là tử tội. Tiểu nhân. Tiểu nhân không dám. Tổng quản quỳ trên mặt đất run bần bật. Đi, đi xem Vũ Nhi hiện tại đang làm gì. Minh Đức Đế chậm rãi từ tổng quản bên người đi qua, nhắm thẳng nội đình mà đi. Lan Nguyệt Hầu tiếc hận mà vỗ vỗ tổng quản bả vai, theo như vậy cái chủ tử, cũng là làm khó ngươi. Minh Đức Đế đi đến nội đình, chỉ thấy một tiếng rít truyền đến, một chi vũ tiễn phá không mà ra. Xông thẳng Minh Đức Đế chính diện đánh úp lại. Ngan. Lan Nguyệt Hầu khẽ quát một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, ngân quang chợt lóe, nháy mắt lần thứ hai trở vào bao. Vũ tiễn bị chém thành hai đoạn, té ngã trên mặt đất. Không phải bị bệnh sao? Nhìn qua khí lực vẫn là thực đủ a. Minh Đức Đế ngẩng đầu, nhẹ trách mắng. Trong nội đình ương, là một chỉnh bài chỉnh tề mũi tên địa, rõ ràng một đám người đang ở kia tỉ thí tiễn pháp. Nhưng những người khác đều đã sợ tới mức quỳ xuống trước trên mặt đất, chỉ có Sích Vương Tiêu Vũ một người trong tay cầm cung, nhìn Minh Đức Đế vẻ mặt xấu hổ. Phu Hoàng Hảo A. Chương 152 miếu đường chi cao. Minh Đức Đế chậm rãi đi đến Tiêu Vũ bên người, từ trên tay hắn lấy qua kia đem vũ cung, nhẹ nhàng ước lượng, nói, nghe nói ngươi sinh bệnh, cô tiến đến nhìn xem ngươi. Chỉ là một bệnh 3 tháng mới hảo. Hảo lúc sau là có thể kéo ra này đem nhị thạch chi cung sao. Này không phải bắn chật sao. Tiểu Vũ gãi gãi đầu. Nga. Minh Đức Đế tay phải vương, Lê Trường Thanh lập tức truyền lên một chi vũ tiễn. Minh Đức Đế tiếp nhận, lập tức đem cung kéo lại doanh nguyệt trạng, nhắm ngay Tiểu Vũ cái chán. Phu Hoàng, nhi thần biết sai rồi. Này 3 tháng nhi thần cũng không có bệnh, chỉ là Phụ Hoàng không ở Tiểu Vũ vội vàng quỳ xuống. Cô không ở. Như thế nào? Minh Đức Đế cất cao giọng nói. Phu Hoàng không ở, lười đến thượng triều. Tiêu Vũ cúi đầu đáp. Minh Đức Đế xoay người, tay nhẹ nhàng một phóng, kia chi vũ tiễn tức khắc phá không mà ra, trực tiếp xuyên thấu trung ương nhất kia mũi tên địa tâm, đinh ở phòng điện xà nhà phía trên. Phu Hoàng hảo tiễn pháp A. Tiêu Vũ một bên vỗ tay một bên trộm đứng lên. Quỳ xuống. Minh Đức Đế ném rớt cung tiễn, gầm lên. Tiêu Vũ lập tức lại quỳ xuống. Nếu không nghĩ thượng triều, vậy đừng thượng triều. Hôm nay khởi ngươi liền ở trong phòng đợi. Nghe nói chúng ta Sích Vương ở Thiên Khải thành văn nhân tài tử trung thanh danh pha cao. Ngày mai tảng thư lâu long đồ các đại học sĩ liền sẽ mang theo 12 học sĩ tới Sích Vương Phủ, không đem Bắc Ly triều lục tu sửa hoàn thành, liền không cần ra cửa. Minh Đức Đế cúi đầu, nhìn quỳ trên mặt đất Tiêu Vũ. Bắc Ly triều lục chính là Bắc Ly triều xét xử. Chỉ là 100 năm trước trong chiến loạn, đã bị hủy tổn hại hơn phân nửa. Long đồ các tu sửa này thư đã tu vài thập niên, hiện tại làm Tiêu Vũ phụ trách việc này, không tu xong không thể ra vương phủ. Kia chẳng phải là đến chết già ở trong vương phủ. Phu Hoàng! Tha mạng A! Tiêu Vũ mang theo khóc nức nở hô. Nguyệt Ly, chúng ta đi! Minh Đức Đế xoay người rời đi. Thấy Lan Nguyệt Hầu Tiêu Vũ vội vàng ôm chặt Lan Nguyệt Hầu đuổi, hoàng thúc ngươi thay ta cầu cầu tình đi. Lan Nguyệt Hầu một phen rút ra bên hông trường đao, một phen lượng như tuyết giống nhau đao. Hắn một đao cắm ở Tiêu Vũ trước mặt, sợ tới mức Tiêu Vũ lập tức lùi về tay. Lan Nguyệt Hầu hơi hơi mỉm cười, tiểu cháu trai, ta dám quốc thời điểm, ngươi một ngày chiều chưa thượng, nhưng xem như tràn đầy không cho mặt mũi. Hiện tại tới tìm ta cầu tình, có phải hay không chậm một chút? Hoàng thúc Tiêu Vũ tuyệt vọng mà nhìn Lan Nguyệt Hầu. Lan Nguyệt Hầu thu đao vào vỏ, bước nhanh theo đi lên. Không nên thân nhi tử a. Minh Đức Đế mày hơi hơi nhăn. Đúng vậy, quá không nên thân. Lan Nguyệt Hầu ý vị thâm trường mà cười cười, liền ta cái này hoàng thúc đều tưởng thế hoàng huynh đánh hắn một đốn. Ba người thực mau liền đi ra Xích Vương phủ, Minh Đức Đế đi hướng xe ngựa thời điểm nhẹ giọng nói, Nguyệt Ly, ngươi cũng lên xe. Ta có việc cùng ngươi nói. Hoàng huynh lại có cái gì chuyện phiền toái muốn giao cho ta làm? Lan Nguyệt Hầu cười khổ một chút. Không tính chuyện phiền toái. Minh Đức Đế vây vây tay, đi lên liền biết. Lan Nguyệt Hầu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo vào xe ngựa. Bên trong xe ngựa điểm hương hương, có một cổ an bình tường hòa cảm giác. Minh Đức Đế đi vào xe ngựa sau liền ngồi ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nóng nảy nói chuyện. Hoàng huynh, chúng ta hiện tại là phải về cung sao? Lan Nguyệt Hầu hỏi. Không, đi Khâm Thiên Giám, thấy quốc sư. Minh Đức Đế đáp. Quốc sư. Lan Nguyệt Hầu sửng sốt một chút, không có tiếp tục đi xuống nói, mà là thay đổi một cái đề tài. Hoàng huynh mới vừa nói có chuyện muốn nói với ta. Là. Minh Đức Đế như cũ nhắm mắt lại, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, hít hít cái mũi, nghe thấy kia một ngụm đàn hương sau chậm rãi nói, lần này ta đi trước Tây Vực nghe nói một việc. Là ma giáo thiếu chủ về nước Việt. Lan Nguyệt Hầu nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này, phía trước Cẩn Tiên đã thông báo qua, ta cũng cùng quốc sư thương nghị qua. Dù sao cũng là có ước trước đây, nếu như cường lưu chữ không đi, ma giáo lại sốc phân tranh khả năng tính lớn hơn nữa. Một cái 17 tuổi hải tử, có thể nhấc lên bao lớn phong ba, đi rồi cũng liền đi rồi. Hùng Chi Minh Đức Đế không có tiếp tục nói tiếp. Kia chuyện, Hoàng Huynh liền không cần nói cho ta. Nghe qua, ta cũng coi như chưa từng nghe qua. Lan Nguyệt Hầu cười cười. Nhưng là lần này ta đi nước ngoài Tây Vực, còn nghe được một ít chi tiết, này đó Cẩn Tiên cũng không có nói cho ta. Minh Đức Đế còn nói thêm. Nga. Có lẽ là trưởng hương giam cảm thấy không quan trọng đi. Lan Nguyệt Hầu không chút để ý mà nói. Không, rất quan trọng. Minh Đức Đế mở mắt, trầm giọng nói, cùng kêu ma giáo thiếu chủ ở bên nhau. Còn có hai cái thiếu niên. Một cái một thân hồng y rỉ, kêu Lôi Vô Kiệt. Lôi Gia Bảo người. Lan Nguyệt Hầu kinh ngạc một chút, Lôi Gia Bảo cùng ma giáo gian díu. Không thể nói cái gì nhiễm, chuyện này, toàn bộ giang hồ đều thoát không được quan hệ. Chỉ là tên này, cô rất quen thuộc. Minh Đức Đế chậm rãi nói, Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt. Lan Nguyệt Hầu nhíu mày suy nghĩ một phen sau lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Tên này là cô lấy. Minh Đức Đế ánh mắt nhìn phía trước, tựa ở hồi ức quá vãng, thiên hạ có nói, trên đời năm đao, phổ thiên thịnh thế, lại vô kiệt ngạo giả. Hắn khi còn nhỏ, ta còn ôm quá hắn. Lan Nguyệt Hầu bừng tỉnh đại ngộ, Lôi tướng quân cùng Lý Bảo hộ xử nhi tử. Là. Minh Đức Đế cười cười, là cái thông tuệ hài tử, chỉ là lúc còn rất nhỏ đã bị cha mẹ hắn đưa ra thiên khải, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trở về Lôi môn. Kia một người khác đâu? Lan Nguyệt Hầu tức khắc lòng hiếu kỳ đại thịnh. Một người khác, kêu Tiêu Sát. Minh Đức Đế trầm ngâm nói. Tiêu Sát. Họ Tiêu. Lan Nguyệt Hầu lại suy nghĩ nửa ngày, tên này ta còn là không nghe nói quá a. Cô cũng là lần đầu tiên nghe được. Minh Đức Đế nói. Ân. Lan Nguyệt Hầu đống nhiên cảm thấy bên trong xe ngựa bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Ngươi thế cô đi một chuyến đi. Tuy rằng rất sớm cũng đã từ bỏ. Nhưng là trong lòng tổng còn giữ kia một ít chờ đợi, liền tính cơ hội xa vời, cũng hy vọng có thể thử một chút. Minh Đức Đế nói ra lời này thời điểm, ngữ khí không hề là lúc trước như vậy tràn đầy quân chủ chi khí, ngược lại có chút suy sụp tinh thần. Thần đệ minh bạch. Lan Nguyệt Hầu gật gật đầu. Đi thôi. Minh Đức Đế một lần nữa nhắm hai mắt lại, tay nhẹ nhàng vung lên. Lan Nguyệt Hầu đứng dậy liền rục rời đi, Minh Đức Đế lần thứ hai mở miệng gọi lại hắn. mặc kệ là chỉ thấy được Lôi Vô Kiệt vẫn là mặt khác người nọ cũng đích xác như cô mong muốn, đều thế cô nói một câu. Cô hổ thẹn. Minh Bạch. Lan Nguyệt Hầu một bước bước ra xe ngựa, nhảy sải bước lên chính mình kia thất đi theo xe ngựa đi từ từ lương câu, một thân kim y ở dưới ánh mặt trời phân ngoại lóa mắt, hắn sờ sờ bên hông chuôi này trường đao, cười nói, giống như cũng là nhiều năm chưa đi đến quá giang hồ. Hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, xe ngựa đã đi được tới Khâm Thiên Giám, một bộ bạch y hề đã bảo, cầm trong tay phất trần quốc sư Tề Thiên Trần đang đứng ở cửa nghênh đón thanh giá. Thật đúng là thần tiên, này đi đường tốc độ, thật đúng là ngự phong mà đi, ngày đi nghìn dặm á không giống chúng ta, muốn ra roi thuốc ngựa lâu. Lan Nguyệt Hầu dùng sức mà vung roi ngựa, một bộ kim y hề đón gió mà đi. Chương 153 Trả Phô Tương Phùng. Nguyên bản tiêu sát, Lôi Vô Kiệt hai người từ Tuyết Nguyệt Thành ra tới, nếu thẳng đến Lôi Gia Bảo mà đi, hành chậm một chút, ở thức lộ dưới tình huống, hơn phân nửa tháng cũng nên tới rồi. Nhưng là rốt cuộc cùng Lý Hàn Y Ghi lập ước là 3 tháng, anh Hùng Yến cũng còn có 3 tháng, Lôi Vô Kiệt liền cùng tiêu sắt đường vòng bắc lên rồi một lần núi Thanh Thành, lại ở đường về trên đường tao ngộ nhiều lần tập kích, bị buộc vào kiếm tâm trùng chữa thương, sau lại ở bên ngăn thành đãi hồi lâu. Mắt thấy thời gian một chút trôi đi, mọi người trong lòng không khỏi mà lo âu đi lên. Sư Minh, chúng ta như vậy đi đường, còn cần mấy ngày có thể đổi tới. Diệp Nhược Y thì thấp giọng hỏi nói. Đường Liên khẽ nhíu mày, nếu dọc theo đường đi không hề có người ngăn trở, còn cần 5 ngày. Sao có thể, đám kia ám hà sát thủ quả thực giống như là sâu đen. Lôi bất đắc dĩ tức giận nói. Bọn họ gần nhất đã tao ngộ không dưới tam sóng đến từ ám hà tập kích, tuy rằng cũng không có bị thương nặng, nhưng là lại không chịu nổi quấy nhiễu, đoàn người cũng đã là sức cùng lực kiệt. Phía trước có cái trà phô, chúng ta đi trước nơi đó nghỉ ngơi đi. Tiêu sắt nhìn đến nơi xa bay một mặt cờ xí, mặt trên viết một cái trà tự, liền mang theo mọi người hướng nơi đó bước vào. Không có thời gian uống trà, mua chút lương khô lập tức lên đường đi. Đường Liên xoay người xuống ngựa, vội vàng nói. Phía trước đường xá còn như vậy trường, ngồi xuống uống một chén trà, lại có thể háo được ngươi nhiều ít thời gian đâu. Một cái đạm nhiên thanh âm vang lên, mọi người trong lòng sửng sốt, không khỏi mà hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái áo bào cho bố y thiếu niên ngồi ở trà phô trước, nhắm mắt lại, nói chuyện, lại không nhìn phía mọi người. Có đạo lý. Tiêu sắt gật gật đầu, cùng với vội vã tính tình lên đường, không bằng uống ly trà, hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp muốn làm cái gì. Công tử mời ngồi. Bố y thiếu niên gật gật đầu, lại như cũ nhắm mắt lại, trà phô tiểu nhi lập tức bưng ấm trà đi tới. Mọi người trong lòng có hoặc, nhưng thấy tiêu sắt đã nhập tòa. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, vẫn là ngồi xuống. Hắn nhìn không thấy. Diệp Nhược Y liền nói khẽ với mọi người nói. Vị cô nương này nói được không sai, ta thật là cái người mù. Diệp Nhược Y liền nói được rất nhỏ thanh, nhưng vẫn là bị thiếu niên nghe được, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thiếu niên tựa hồ có điều phát hiện, tiếp tục nói, bởi vì mắt không biết vật, cho nên thính lực hơn người. Không phải cố tình nghe lén cô nương nói chuyện. Hảo. Diệp Nhược Y tâm sinh cảnh giác, chậm rãi ngồi xuống. Trong quán trà không khí lập tức trở nên khẩn trương đi lên, Tư Không Thiên Lạc nắm chặt trong tay trường thương, như vậy ngụy trang thành tầm thường tiểu thương ám sát, các nàng đã nhiều ngày cũng là không thiếu đã trải qua. Mọi người mọi nơi nhìn một vòng, trà phô trừ bỏ bọn họ, chỉ có một khách nhân. Là cái sắc mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tử, cầm một cái thật dài bao vây, đặt lên bàn, chính một ngụm mà phẩm trà. Đó là bằng hữu của ta đợi nàng rất nhiều năm. Nàng tới tìm ta thời điểm, ta trả phô cũng nên đóng cửa. Bố y thiếu niên cười cười, nhẹ giọng nói. Nàng kia lại không để ý tới nàng, như cũng một ngụm chậm gì gì mà uống trà. Nàng nghe không được. Diệp Nhược Y thì hỏi. Là, ta nhìn không tới, nàng nghe không được. Nàng là cái kẻ điếc. Bố y thiếu niên dùng trong tay tìm đường cây gậy trúc nhẹ nhàng mà gõ chấm đất. Nhưng là không cần nhìn nàng nói chuyện, nàng nghe không được, nhưng là xem tới được. Một cái sẽ nghe phong biện vị, một cái có thể đọc ngôn ngữ, đều không phải người thường A. Đường Liên cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy mũi nhọn. Không biết này trà có phải hay không bình thường trà. Tiêu sắt bưng ấm trà, cấp chính mình rót một ly, phóng tới bên môi. Không thể. Diệp Nhược Y cả kinh nói, trước thử độc. Không cần. Tiêu sắt uống xong một miệng trà. Nhẹ nhàng phun ra khí, quả nhiên, là mây mù song kỳ. Hảo trà. Hảo trà đến xứng hảo thủy, phu cận có một ông tuyển, danh tức nha, chỉ có một nha chi mắt, một ngày chỉ ra thủy một hồ, có thể so với Thu Liên Sơn liên sinh tuyển thủy phẩm, hảo thủy xứng hảo trà, cũng xứng hiểu trà người. Mắt mù thiếu niên cười nói, đông nhiên đứng lên. Hồi lâu không uống qua này mây mù song kỳ. Tiêu Sắc nhẹ giọng nói. Năm đó từ đường mang ra tới, nhiều năm như vậy, đã sớm uống không sai biệt lắm, chỉ là nghĩ một ngày nào đó muốn gặp ngươi, liền vì ngươi để lại một bao. Mắt mù thiếu niên nói. Hai người như vậy nhất ngôn nhất ngữ, nghe được mọi người lại có vài phần mờ mịt, tựa hồ hai người sớm đã quen biết giống nhau. Mắt mù thiếu niên đi phía trước đi tới, liền đi nhanh đến mọi người trước mặt thời điểm, Đường Liên bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, dừng lại. Mắt mù thiếu niên hơi hơi mỉm cười, nghỉ chân không hề về phía trước. Nếu bàn về nghe phong biện vị năng lực, sinh ra đường môn Đường Liên nhưng đồng dạng tinh thông, hắn nhìn kia căn cây gậy trúc, quắc, này căn cây gậy trúc bên trong, cất giấu cái gì? Cất giấu cái gì, vì sao không tự mình tới xem đâu? Mắt mù thiếu niên nhẹ nhàng vung lên cây gậy trúc. Đường Liên một bước bước ra, trong tay đầu ngón tay nhận ngân quang chợt lóe, dây lát bước ít nhất năm trước mặt, thiếu niên đem cây gậy trúc đột nhiên vung lên, cùng Đường Liên trong tay lưới dao sắc bén chạm vào nhau, cây gậy trúc ở nháy mắt bị đánh trúng dập nát, lộ ra dấu ở phía dưới sự vật. Một phen diện mạo kỳ lạ đao, thân đao thon dài ưu nhã, thả có hơi vốn lượn độ cùng, tuy thân là đao, lại có như kiếm giống nhau nhẹ nhàng khí chất. Như vậy đao ở Bắc Ly rất ít thấy, lại cũng không phải xuất từ Hưng Đao Nam Quyết. Thái đao. Đường Liên hoặc nói, đây là phía tây đảo quốc huyền doanh võ sĩ mới có thể dùng trường đao, hắn cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, phía trước chỉ là nghe Đường Liên Nguyệt nhắc tới quá thôi. Hào nhãn lực. Bố y thiếu niên cười cười, hơi hơi triệt thoái phía sau một bước, không có tiếp tục về phía trước bước tiến. Người tên là gì? Đường Liên hỏi. Ta không cha không mẹ, không họ, tên một chữ một cái trúc tự. Bố y thiếu niên đáp. Trúc. Đường Liên nhíu mày suy nghĩ một chút, lại nghĩ không ra trên giang hồ có này một nhân vật. Kia ngồi ở bọn họ bên cạnh nữ tử lúc này bỗng nhiên buông xuống chén trà, đứng lên, hướng về phía bọn họ đã đi tới. Nàng kêu Long Nhĩ. Bố y thiếu niên nói, không cần suy nghĩ, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua chúng ta. Nhưng chúng ta lại rất hiểu biết các ngươi. Nga. Lôi Vô Kiệt tới lòng hiếu kỳ, ngươi thực hiểu biết chúng ta. Lôi Vô Kiệt, phụ thân ngươi họ Lôi, mẫu thân ngươi họ Lý. Bọn họ đều từng là Thiên Khải Thành vang dội nhân vật, chỉ tiếc một cái chết ở trên chiến trường, một cái vì cứu cố nhân cùng hoàng đế quyết liệt, cuối cùng phụ trọng thương rời đi Thiên Khải. Ta nói nhưng có sai. Bố ý thiếu niên chậm rãi nói. Lôi Vô Kiệt sửng sốt, ngươi sao biết? Ta còn biết ngươi thích ai, muốn ta nói sao? Bố y thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Không cần, không cần. Lôi Vô Kiệt liên tục xua tay. Ta đã biết. Đường Liên thu hồi đầu ngón tay nhận, sắc khí tá xuống dưới, các ngươi là chăm hiểu đường người. Ngươi đoán không sai. Tên là Trúc. Bố y thiếu niên gật gật đầu, chúng ta đúng là đến từ chăm hiểu đường. Ta nói ngươi. Vẫn luôn không nói chuyện Tư Không Thiên Lạc rốt cuộc mở miệng. Lại là cùng kia điếc nữ theo như lời, ngươi nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắc cho rằng cái gì. Mọi người cùng nhìn lại, mới phát hiện kia điếc nữ vẫn luôn nhìn Tiêu Sắc, ánh mắt sắc bén, bộc lộ mũi nhọn. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt sát khí tái khởi, cùng chắn Tiêu Sắc trước mặt. Chương 154 Giang Hồ Trăm Hiểu Đường. Kia điếc nữ bỗng nhiên há miệng thở dốc, phảng phất muốn mở miệng nói chuyện. Nói như vậy, điếc cùng ách là song sinh. Nếu một người là kẻ điếc, nàng chưa từng có nghe được quá thanh âm, không biết thanh âm là vật gì, tự nhiên phát không ra thanh âm tới. Nhưng là trên đời cũng đích xác từng có kẻ điếc có thể nói lời nói tiền lệ, chỉ là kia muốn so thường nhân trả giá ngàn lần, thậm chí vạn lần nỗ lực. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt nhìn nhau, khe nhíu mày, tuy rằng kia điếc nữ không hề về phía trước bước tiến, tên là Trúc thiếu niên cũng vẫn như cũ hơi hơi mỉm cười, nhưng là kia điếc nữ ánh mắt cũng quá mức sắc bén. Đã lâu không thấy. Điếc nữ thanh âm như là từ trong cổ họng ngạnh bài trừ tới, bén nhọn mà khàn khàn, chợt nghe dưới làm người nhịn không được khởi nổi da gà. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt hơi hơi sửng sốt một chút, xoay người nhìn phía Tiêu Sắt, Tiêu Sắt gật gật đầu, yên tâm đi, không phải địch nhân. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt hoán khẩu khí, hướng bên cạnh nhường nhường. ai ngờ kia điếc nữ tiếp theo câu nói lại mang theo vài phần trào phúng, ngươi như thế nào thành hiện tại cái dạng này? Tiêu Sắt duỗi cái lười eo, lười biếng mà nói, ta hiện tại cái dạng này làm sao vậy? Giống cái phế vật. Điếc nữ thanh âm khó nghe, lời nói càng là không lưu tình. Trúc dùng trong tay thái đao gõ gõ Long Nhi bối, ý bảo nàng nhìn về phía chính mình, Long Nhĩ, ngươi vô lễ. Nữ khí vẫn như cũ là không hoán không chậm, trên mặt biểu tình cũng không có thay đổi. Long Nhĩ thần sắc hơi hơi hoán hoán, sau này lui một bước, không có lại mở miệng. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, làm phế vật có làm phế vật vui sướng, ta tính mạch bị hao tổn, không đảm đương nổi kia tuyệt thế cao thủ, hiện tại là cái khách điếm lao bản, nhật tử cũng không sâu a. Không đề cập tới này cha. Đường chủ đã từng hạ lệnh, chăm hiểu đường không thể truy tra ngươi hành tung, cho nên ngươi hành tung, ở không gì không biết chăm hiểu nội đường cũng là bí mật. Chỉ là một tháng trước, đường chủ đỗng nhiên truyền tin đến nội đường, làm chúng ta tiến đến chợ ngươi giúp một tay. Trúc cười mặt hướng Đường Liên, cho nên vài vị bằng hữu không cần khẩn trương, chúng ta cũng không phải tới giết các ngươi. Chăm hiểu đường từ trước đến nay không nhúng tay giang hồ ân oán, các ngươi vì cái gì giúp chúng ta? Đường Liên hỏi. Bởi vì các ngươi bên cạnh người này. Trúc chậm rãi nói, là chúng ta đường chủ duy nhất đệ tử. Cơ Nếu Phong. Lôi Vô Kiệt ánh mắt sáng lên, chính là cái kêu bình định nhất phẩm bốn cảnh Cơ Nếu Phong. Trong chốn giang hồ thần bí nhất cao thủ chí nhất, thế nhưng là Tiêu Sắt người trước kia sư phụ. Khó lường A thiên hạ sự giang hồ sự, toàn là chăm hiểu đường việc. Khó trách Tiêu Sắt ngươi sự tình gì đều biết, nguyên lai ngươi xuất thân chăm hiểu đường. Chăm hiểu đường nhưng trang không dưới như vậy tôn đại thần, hắn là đường chủ thân truyền đệ tử, cùng chăm hiểu đường không có quan hệ. Chỉ là rốt cuộc đường chủ cả đời liền như vậy cái đệ tử, cũng đến thế hắn xem trọng mới là. Trúc nói. Nếu các ngươi là chăm hiểu đường, có không trả lời ta mấy vấn đề? Diệp Nhược Y Ghi Hải bỗng nhiên mở miệng. Tướng quân chi nữ. Ta từng ở Thiên Khải Thành gặp qua ngươi. Trúc hơi hơi gật đầu, một ngụm nhân tiện nói ra Diệp Nhược Y Ghi Hải thân phận, bất quá cô nương chưa từng gặp qua ta. Chăm hiểu đường thiện với che giấu chính mình hành tung, ta chưa thấy qua ngươi cũng hoàn toàn không kỳ quái. Diệp Nhược Y Ghi Hải gật đầu. Cô nương muốn hỏi cái gì? Trúc hỏi. Ám hả vì cái gì đuổi giết chúng ta? Diệp Nhược Y thì hỏi đến sạch sẽ lưu loát. Có cái thân phận tôn quý người bái phòng ám hả, hơn nữa cùng ám hả đạt thành giao dịch nào đó, giao dịch có một bộ phận nội dung, chính là giết các ngươi. Trúc đáp. Ta có thể hỏi cái kia thân phận tôn quý người thân phận sao? Diệp Nhược Y thì hỏi tiếp nói. Không thể. Trúc cười lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta cùng ám hả giống nhau, là người làm ăn. Ngươi hỏi mỗi một vấn đề, đều có nó đại giới, chúng ta tuy rằng cùng vị này Tiêu huynh đệ là bạn cũ, nhưng là ngươi hỏi vấn đề này, đại giới có điểm đại, chúng ta tình cảm còn không có như vậy thâm. Trúc chậm rãi nói. Lôi Vô Kiệt nhịn không được cười, Tiêu Sát, người này nói lời này ngựa khí cùng ngươi còn rất giống. Trúc cười nói, vị tiểu huynh đệ này tâm nhưng thật ra rất lớn, bị người đuổi theo một đường, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Khổ một khuôn mặt. Lại không thể trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Lôi Vô Kiệt tiêu sái mà cười cười. Thiếu hiệp nói được có lý. Trúc gật gật đầu. Ta còn có thể hỏi một vấn đề sao? Diệp Nhược Y gì còn nói thêm. Chỉ cần không giống vừa mới cái kia vấn đề như vậy đáng giá. Trúc đáp. Phía trước còn có mấy sóng mai phục sát thủ. Chúng ta như thế nào có thể ở trong vòng 5 ngày đuổi tới Lôi Gia Bảo? Diệp Nhược Y gì thần sắc nghiêm túc. Phía trước không có sát thủ, các ngươi đi phía trước vẫn luôn đi, là có thể đuổi tới Lôi Gia Bảo. Trúc nói được kiên quyết. Mọi người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khó có thể tin. Diệp cô nương hỏi kỳ thật là chúng ta trả lời không được vấn đề, chăm hiểu đường nói trắng ra là chỉ là mấy cái thám tử, phía trước có mấy sóng sát thủ, những việc này chúng ta là không có khả năng biết đến. Đến nỗi các ngươi như thế nào ở trong vòng 5 ngày đuổi tới Lôi Gia Bảo. Đó là các ngươi sự tình. Chúng ta càng là không thể nào biết được. Trúc phảng phất cảm nhận được mọi người hoang mang, nói tiếp. Vậy ngươi vừa mới lại vì sao nói ra kia phiên lời nói? Diệp Nhược Y thì hoặc nói. Bởi vì. Trúc bỗng nhiên lần thứ hai rút ra chuôi này bên hông trường đao. Có chúng ta ở các ngươi chỉ lo vẫn luôn đi phía trước đi, dư lại sự tình, liền giao cho chúng ta. Nhưng ngươi vừa rồi nói, chăm hiểu đường chỉ là thám tử. Diệp Nhược Y thì nói, Đương Trúc rút ra đao thời điểm, trên mặt hắn biểu tình cũng đã thay đổi, đống nhiên từ kia vẻ mặt thanh nhã đạm mạc, trở nên sát khí giằng rùa. Hắn cười nói, chúng ta một cái người mù, một cái kẻ điếc, làm không được tốt nhất thám tử, vì thế cũng chỉ có thể kiêm đại, cũng làm chăm hiểu đường giao nhỏ. Lời này còn rất áp vẩn. Tiêu Sắc nhún vai, đi hướng trước vô vô Trúc bả vai, vô lại mà nói, vậy làm ơn các ngươi làm. Khách khí. Trúc thúi đầu nói. Long Nhĩ như cũ gắt gao mà trừng mắt Tiêu Sắc, trong ánh mắt lại là nói không nên lời một cổ tức giận. Được rồi, không cần như vậy nhìn ta. Ta thực đáng thương, không phải sao? Tiêu Sắc nhẹ giọng nói, thân ảnh đã từ Long Nhĩ bên người thổi qua, đi tới mã biên, xoay người lên ngựa, hướng về phía còn sững sờ ở tại chỗ mọi người hô, còn thất thần làm gì, đi lạc. Tuy rằng không biết bất thình lình viện binh là chuyện như thế nào, nhưng cũng không có thời gian tê cứu. Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt lập tức theo đi lên. Lôi Vô Kiệt, đừng quên lấy điểm lương khô đi, dù sao này cửa hàng muốn đóng cửa. Tiêu Sắc hô. Lôi Vô Kiệt lập tức lại xoay người trở về, đem kia trà phô một chỉnh lung màn thầu đều bao lên, con này đó màn thầu đi thời điểm, ngượng ngùng hỏi một chút Trúc, Trúc huynh đệ, này, đòi tiền sao? Không cần. Trúc lắc lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta và ngươi vị này Tiêu huynh đệ, nhưng không giống nhau. Minh Bạch. Ngài vừa thấy, chính là kiếm đồng tiền lớn người. Lôi Vô Kiệt đối này giơ ngón tay cái lên, lập tức con kia một bao màn thầu chạy. Diệp Nhược Y lìa đi ở cuối cùng, hỏi Trúc cuối cùng một vấn đề, ta hỏi cái kia ngươi không thể đáp vấn đề, yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Kia Long Nhi dẫn đầu đáp, mất tiếng thanh âm gần từng chữ một, hắn biến trở về từ trước bộ dáng. Trúc cười còn nói thêm, hắn, trở về Thiên Khải. Diệp Nhược Y lìa gật gật đầu, ta đã biết. Chương 155 kiếm tiên tương phùng. Yên tĩnh trên đường núi. Nhất Bạch Nhất Hắc hai cái thân ảnh đang ở cấp tốc mà buôn tập. Tự nhiên thượng kia bị giận kiếm tiên đuổi theo vài trăm dặm Vô Tâm Hòa Thượng cùng với Minh Hầu. Ta đường đường ma giáo tông chủ, thế nhưng bị một người nhất kiếm truy đại khí cũng không dám xuyễn, thật là mất mặt ta. Vô Tâm ngừng lại, rốt cuộc bắt đầu mồm to thở dốc, không chạy, chạy bất động, chạy bất động. Minh Hầu đứng lại thân, đem kia khối đại giống ván cửa giống nhau đao cắm ở trước mặt, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Đừng nhìn, Minh Hầu. Vô Tâm vô vô Minh Hầu bả vai. Tên kia chính là cái quái vật, chỉ có hắn tìm chúng ta phân, chúng ta là tìm không thấy hắn. Tiểu tử, hiện tại mới bắt đầu rốt cuộc có điểm tự mình hiểu lấy. An mặc màu đen áo khoác, mang đấu lạp, tay để cự kiếm hắn tử từ trên sườn núi từng bước một đi rồi đi lên, chậm rãi nói. Tiền bối kiếm thuật vô song, vạn bối ta dù cho là trời giáng kỳ tài, lại cũng vẫn là kém mấy năm tu luyện. Vô song ra vẻ ai thán trạng. Tiểu tử. Lại tưởng làm cái gì tên tuổi sao? Nhan Chiến Thiên đệ lại phá quân kiếm, trầm giọng nói. Dọc theo đường đi, Nhan Chiến Thiên hiểu rõ thứ cơ hội có thể giết chết Vô Tâm cùng Minh Hầu, nhưng này Vô Tâm lại giảo hoạt hay thay đổi, ngạnh sinh sinh mỗi một lần đều có thể đủ tìm được đường sống trong chỗ chết. Vô Tâm duỗi tay, một con bồ câu ngừng ở hắn trên tay, Vô Tâm nhoẻn miệng cười, bằng hữu của ta nói cho ta, có người sẽ đến cứu ta. Nga! Người nào? Nhan Chiến Thiên ngẩng đầu, xa xa nhìn nơi xa. Hắn ở Vô Tâm nói chuyện đồng thời, cũng cảm giác được, một cổ đáng sợ hơi thở đang ở tới gần bọn họ. Có lẽ cũng là vị kiếm tiên đi. Vô Tâm nhẹ nhàng vung tay, đem tiêu chỉ bồ câu một lần nữa thả bay đi ra ngoài, lúc sau thần sắc đống nhiên biến đổi, đột nhiên đem Minh Hầu hướng bên cạnh lôi kéo, quắc, lui. Một thanh kiếm cắt qua hắn vào áo, cái kia Vô Tâm trong miệng nói này tới cứu người của hắn. Cố tình nhất kiếm liền thứ hướng về phía hắn. Vô Tâm dưới chân thần đủ thông công lực vận đến cực hạn, mới khó khăn lắm tránh thoát này nhất kiếm. Nhưng này nhất kiếm lại không có dừng lại, mà là hồng quang chợt lóe, lại nhiều ra một thanh kiếm. Chôi này kiếm, hướng về phía Nhan Chiến Thiên mà đi. Nhan Chiến Thiên được xưng giận kiếm tiên, kiếm thế tố lấy bá đạo xưng, tự nhiên khinh thường bất thình lình nhất kiếm, giơ lên phá quân kiếm dễ dàng mà chặn chôi này kiếm. Lại cảm giác được trên thân kiếm uy thế như rời non lấp biển mà đến, nhất kiếm liền đem chính mình bước lui bảy bước. Kiếm khách ngăn thân, Nhan Chiến Thiên hoạt ra bảy bước sau lấy kiếm để địa, trên đầu đấu lạp nứt thành hai nửa, té ngã trên mặt đất, lộ ra một trường tràn đầy vết kiếm mặt. Nguyên lai lớn lên như vậy đáng sợ, khó trách mỗi ngày mang cái đấu lạp A. Vô Tâm tấm tắc lắc đầu, so sánh với mà nói, này một vị cô nương, cũng thật coi như là thiên nhân chi tư a. Một bộ bạch y, một thanh hàng kiếm, một thanh hồng kiếm, cùng với kia một đầu yêu dã tím phát, kia từ trên trời giáng xuống nữ kiếm khách, đích xác mỹ diễm lệnh người kinh ngạc cảm thán. Lý Hàn Y Lìa Nhan Chiến Thiên khiếp sợ mà hô lên tên này. Thuyết Nguyệt Kiếm Tiên tên đích xác có thể làm rất nhiều người kinh hãi, nhưng trong đó tuyệt đối sẽ không bao gồm Nhan Chiến Thiên. Chỉ là như vậy Lý Hàn Y Lìa, Nhan Chiến Thiên chưa từng có gặp qua. Lý Hàn Y ở năm đại kiếm tiên trung, kiếm pháp lấy nhẹ nhàng phiêu giật sưng, nhưng vừa mới kia nhất kiếm, lại rõ ràng tràn đầy khí phách cương mãnh. Tẩu hỏa nhập ma. Nhan Chiến Thiên nhìn Lý Hàn Y kia một đầu tím phát, trầm giọng nói: thật là tẩu hỏa nhập ma. Vô Tâm lôi kéo Minh Hầu từng bước một mà sau này lui. Năm đó Triệu Ngọc Chân tẩu hỏa nhập ma, dựa vào núi Thanh Thành trước nhậm trưởng giáo Lữ Tô Thật cùng Diệu Tiên trăm dặm đông quân mới hợp tay ngăn chặn. Dẫn kiếm tiên tiền bối, ngươi nếu có thể một người bắt lấy này Lý Hàn Y, đánh giá thiên hạ đệ nhất nên là của ngươi. Lý Hàn Y ngẩng đầu, một đôi màu tím đồng tử yêu mị mà nguy hiểm, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, hàn kiếm kỵ binh băng hà, âm kiếm đào hoa nổi tại nàng hai sườn. Nàng nhìn phía Nhan Chiến Thiên, chậm rãi nói: Nhan Chiến Thiên, Lý Hàn Y, ngươi tới đây mà làm gì? Lại như thế nào biến thành dáng vẻ này? Nhan Chiến Thiên hỏi. Tô Sương Hà ở nơi nào? Lý Hàn Y trong mắt lệ khí lẫn nhau trướng, hai thanh kiếm kiếm khí như nước, ngao ngoe rục dịch. Nhan Chiến Thiên nắm chặt trong tay phá quân kiếm, khẽ nhíu mày, ám hà Tô Sương Hà. Ngươi tìm hắn làm chi? Lý Hàn Y rìa một đầu tím phát phi dương, trên người sát khí bạo trướng, ta muốn giết hắn. Hai thanh kiếm nháy mắt bay ra, xông thẳng Nhan Chiến Thiên mà đi. Nhan Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, rút kiếm một chán, phá quân kiếm như cũ chưa từng ra khỏi vỏ. Tuy rằng Lý Hàn Y kiếm thế bá đạo, hắn lại vẫn cứ muốn tìm được kia nhất thích hợp thời cơ, dùng ra hắn kia giận dữ rút kiếm. Mấy ngày nay là làm sao vậy? Mới thấy xong một cái kiếm tiên, lại thấy một cái, đại gia sốt ruột ra tới họp chợ sao? Chứ bỏ Lạc Thanh Dương tên kia, cơ hồ đều gặp được. Một cái nho nhã thanh âm bỗng nhiên vang lên, Vô Tâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cong dương đựng sách, một thân bạch y dính đầy bụi đất, có vẻ có chút chật vật trung niên thư sinh đứng ở nơi đó. Thư sinh chết tiệt. Nhan Chiến Thiên bị Lý Hàn Y gì hai thanh kiếm bức cho liên tiếp lui dưới, vẫn là vì thanh âm kia cả kinh, quay đầu nhìn lại đây. Đại ma đầu. Thư sinh cười cười, cãi lại nói. Nho kiếm tiên tiền bối. Vô Tâm phản ứng lại đây, hỏi. Ma giáo thiếu chủ cũng tới, gần nhất này trung nguyên võ lâm cũng thật náo nhiệt ta. Nho kiếm tiên Tạ Tuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của hắn. Con hảo, nếu ba vị kiếm tiên tại đây gặp gỡ, vạn bối liền không quấy rầy. Hiện hành cáo tử, mong rằng sau này còn gặp lại. Vô Tâm vội vàng mở miệng chia tay, một phen kéo qua Minh Hầu, xoay người liền chạy. Ai, liền như vậy đi rồi. Tạ Tuyên ngây ngẩn cả người. Kêu Nhan Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, máng, Diệp Đỉnh Thiên tên kia như thế nào sinh như vậy cái không tiền đồ nhi tử. Dẫn kiếm tiên tiền bối nhưng thật ra có tiền đồ, có bản lĩnh ngươi truy lại đây a. Nơi xa truyền đến Vô Tâm mang theo ý cười tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu tử thối. Nhan Chiến Thiên phẫn nộ mà rút ra trong tay phá quân chi kiếm. Giận dữ rút kiếm. Nháy mắt đem kia kỵ binh băng hà cùng đào hoa nhị kiếm đánh bay đi ra ngoài. Lý Hàn Y lìa một bước nhảy trước, cầm song kiếm, lại đối với Nhan Chiến Thiên nhất kiếm chém xuống dưới. Tạ Tuyên vung tay, giấu ở dương đựng sách trung trôi này vạn quyển sách bay ra tới, ngăn ở Lý Hàn Y lìa trước mặt. Nhan Chiến Thiên, tuy rằng cùng ngươi liên thủ chuyện này thực sỉ nhục, nhưng là Lý Hàn Y lìa đã nhập ma, nếu đơn đả độc đấu, chúng ta hai người đều không phải đối thủ của hắn. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là chúng ta hai người hợp lực, đem nàng ma tính áp chế đi xuống. Giống như là năm đó Lữ Tố Thật cùng trăm dặm đông quân làm như vậy. Tạ Tuyên nói. Như thế nào làm được? Nhan Chiến Thiên bị buộc đến kế tiếp bại lui, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lấy hắn sức của một người, đích xác vô pháp đối kháng hiện tại Lý Hàn Y. Ta truy nàng trên đường vẫn luôn ở tìm thư, vừa rồi rốt cuộc bị ta tìm được rồi. Tạ Tuyên một bên chém ra vạn quyển sách, trợ giúp Nhan Chiến Thiên ngăn trở Lý Hàn Y kiếm thế, một bên móc ra một quyển cũ nát sách cổ. Trong sách nói, tẩu hỏa nhập ma là lúc, kinh mạch nghịch lưu, huyết khí bạo trướng, công lực so chi di vãng vưu cực mấy lần, nhưng lại như uống kiêu ngăn khác, tùy thời có chết bất đắc kỳ tử chi hiểm. Phá giải phương pháp là, trước đoạn này ý thức, ngăn này chân khí, lại. Ta hiểu được. Nhan Chiến Thiên gầm lên một tiếng, đánh gây chính vội vàng mà phiên thư Tạ Tuyên, tóm lại một câu. Trước đánh hôn mê lại nói. Chương 156 lôi môn bốn kiệt. Lôi ra bảo. Một chỗ hơi có chút rách nát tiểu viện thông minh, lại ngồi hai cái danh chấn thiên hạ người. Một cái là đương nhiệm Lôi gia bảo gia chủ, thiếu niên khi nguyên bản yên lặng vô danh, lại ở ma giáo Đông Trinh là lúc cùng ma giáo trưởng lão đối trưởng ba lần đêm này đánh gục Lôi Thiên Hổ. Một cái khác là thiếu niên thành danh, từng bị Lôi gia bảo ký thác kỳ vọng cao, cùng năm đó Lôi môn thiếu chủ Lôi Vân Hạc cũng xưng là Lôi môn hai đại thiếu niên cao thủ Lôi Hoành. Tuy rằng hai người nhìn qua đều không giống trong truyền thuyết như vậy uy phong lấm lấm, Lôi Thiên Hổ tại đây ngày mùa hè vẫn như cũ ăn mặc một thân dày nặng bạch hổ da cừu, sắc mặt tái nhợt, một tiếng mà ho khan, không giống như là cái võ lâm thế gia gia chủ, đảo như là cái bệnh lao quỷ giống nhau. Mà Lôi Hoành, tắt một thân mộc mạc áo xám trường bào, tướng mạo cũng là thường thường, xa xa so ra kém bộ mặt tuấn tú. Một thân áo tím đạo bào không gió tự vũ phảng phất giống như tiên nhân lâm thế Triệu Ngọc Trần, giống như là cái tầm thường dạy học tiên sinh giống nhau. Mà hai người kia, hiện tại tâm tình tựa hồ đều không tốt lắm. Lôi Hoành đắp Lôi Thiên Hổ mạch đập, chau mày, như thế nào gần nhất hàn khí lan tràn nhanh như vậy? Lần trước cho ngươi khai mấy uống thuốc, ngươi đều có cứ theo lẽ thường dùng sao? Dược trước nay liền không đình quá, chỉ là căng mười mấy năm, này thân mình cũng nên chịu đựng không nổi. Lôi Vân Hạc nhẹ nhàng ho khan một chút, ta còn có thể sống bao lâu? 3 tháng. Vẫn là 1 tháng. Có ta ở đây, ngươi không chết được nhanh như vậy. Lôi Hoành hử lạnh nói. Thân thể của ta chính mình biết. Lôi Thiên Hổ thu hồi tay, gom lại trên người hổ cừu, căng bất quá cái này mùa đông. Nhưng là ta có thể chết, Lôi gia bảo không thể đảo. Ngươi biết vì cái gì lúc này đây anh Hùng Yến, ta Lôi Thiên Hổ nhất định phải làm. Vì cái gì? Lôi Hoành sửng sốt một chút, Lôi Thiên Hổ đích xác không phải cái loại này thật náo nhiệt, thì phô trương người, nhưng lần này anh Hùng Yến, hắn đích xác đặc biệt coi trọng. Bởi vì ta muốn cho toàn bộ giang hồ biết, ta Lôi Thiên Hổ tuy rằng muốn chết, nhưng là Lôi Môn lại muốn so hiện tại càng thêm phồn thịnh. Bởi vì Lôi Môn song tử, sắp tái hiện giang hồ. Lôi Thiên Hổ trầm giọng nói. Lôi Môn song tử. Lôi Hoành nhẹ giọng niệm này đã lâu 2 chữ. Đúng vậy. Từ Vân Hạc bước ra Tuyết Nguyệt Thành ngày đó, ta cũng đã phái 13 cái đệ tử mang theo ta tin đi tìm hắn, lần này anh Hùng Yến, hắn nhất định sẽ trở về. Nhưng lấy hắn tính tình, người ta đều rất rõ ràng hắn nhất định sẽ không tiếp nhận môn chủ chi vị, cho nên Lôi gia bảo gánh nặng, còn phải ngươi tới kháng. Lôi Thiên Hổ nói, nhưng ta là cái vi phạm tổ huấn người, năm đó không bị trục xuất Lôi môn đã là các trưởng lao phá lệ vì này. Như thế nào có thể đương này Lôi Môn gia chủ chi vị? Lôi Hoành cười khổ một tiếng. Quy củ là người định, 100 năm trước Lôi Môn lão tổ tông phong đao quải kiếm là biểu quyết tâm, hiện giờ ta Lôi Môn lại chấp đao kiếm, lại cũng là bán ra kia chùn chân bó gối một bước. Lôi Thiên Hổ dừng một chút, nhẹ nhàng ho khan một chút, hơn nữa quy củ lại đại, không hơn được nữa môn chủ, chỉ cần ta còn tại vị, Lôi gia bảo, liền từ ta định đoạt. Nhiều năm như vậy, ngươi quy định phạm vi hoạt động lưu tại Lôi Môn, ta biết ngươi một là vì năm đó cùng Lý Hàn Y thì hứa hẹn, tưởng ngộ ra kia tuyệt thế nhất kiếm, nhị kỳ thật là vì ta thương thế. Trong lòng ta hổ thẹn, tồn tại liên lụy ngươi, đã chết còn lôi kéo ngươi lưu tại Lôi Môn. Năm đó thúc phụ nói chúng ta này đồng lứa một môn bốn kiệt, vốn nên là Lôi gia bảo quát tháo giang hồ thời đại, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng sở hữu gánh nặng đều dừng ở ngươi một người trên người. Là chúng ta hổ thẹn mới đúng. Lôi Hoành lắc lắc đầu. Ngươi đảo cũng có thể cùng Vân Hạc thương lượng một chút, trên đời có thể nói phục người của hắn chỉ có ngươi một cái. Lôi Thiên Hổ đứng lên, hắn tới làm môn chủ, ngươi đi ngươi giang hồ, tìm Lý Hàn Y Lìa. Lý Hàn Y Lìa năm đó lấy kiếm chi danh cự tuyệt ta lúc ấy tuy rằng tin, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, ta cũng không phải năm đó cái kia tiểu tử ngốc. Nàng trong lòng không ta, liền tính tái kiến. Cũng chỉ là đồ tăng xấu hổ, cùng với một hồi không nên tồn tại tương phùng, liền không bằng như vậy quên nhau trong giang hồ đi. Lôi Hoành nhẹ nhàng thở dài một hơi. La ưng trung nên bay lên. Lôi Thiên Hổ đôi tay hợp lại ở trong tay áo, chậm rãi hướng cửa bước vào. Năm đó phụ thân chưa nói sai, Lôi Môn thời đại này nên quát tháo giang hồ, Lôi Môn bốn kiệt không được đầy đủ, nhưng còn có Lôi Môn song tử. Ta sẽ không từ bỏ. Lôi Oanh nhìn Lôi Thiên Hổ bóng dáng, trầm giọng nói, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Lôi Thiên Hổ cười cười, không có trả lời, hắn ngửa đầu nhìn thiên. Tuổi trẻ thời điểm, Lôi Thiên Hổ thực hâm mộ Lôi Vân Hạc cùng Lôi Oanh, bọn họ tựa hồ là từ nhỏ con cưng, ở bên trong cánh cửa vĩnh viễn vạn chúng chú mục, mà chính mình muốn thực nỗ lực mới có thể đuổi kịp bọn họ nệ bước. Sau lại hai người hành tẩu giang hồ, cuối cùng nổi danh vạn dặm, mà Lôi Thiên Hổ lại vẫn như cũ ở Lôi Gia Bảo nội khổ luyện quyền pháp, rốt cuộc cuối cùng có chút sở thành, muốn cùng bọn họ hai người cùng lang bạt thời điểm, một cái vi phạm tổ huấn bắt đầu luyện kiếm, một cái bị đoạn đi một tay biến mất vô tung, vẫn là mất đi cơ hội này. Hiện giờ ba người lại đem tụ, khá vậy chỉ là như thế ngắn ngủi thời gian A. Quát tháo giang hồ. Nay cũng từng là Lôi Thiên Hổ thiếu niên khi mộng tưởng. Hiền Linh Sơn. Mây mù lượn lờ, tiên hạc trường minh. Đã thay một thân hoàng bào Lôi Vân Hạc đứng ở đỉnh núi, nhìn xa phương xa. Hắn này một đường, thượng núi Thanh Thành, cùng Triệu Ngọc Chân đại chiến một hồi sau liền bắt đầu lại du giang hồ, nguyên bản hành tung mờ ảo vô ngân, lại vẫn là bị Lôi Môn người tìm được rồi. Hắn nguyên bản không muốn để ý tới, nhưng xem qua tin nội dung sau, cuối cùng vẫn là quyết định hồi Lôi Môn một chuyến. Đã từng Lôi Môn gia chủ, Lôi Vân Hạc phụ thân từng khen ngợi này đồng lứa đệ tử thiên phú thật tốt, có Lôi Môn bốn kiệt cách nói. Chỉ là thành danh sớm nhất Lôi Mộng sát nhập kinh làm quan, bị gia tộc Sở vứt bỏ, cuối cùng chết ở Nam Quyết trên chiến trường. Sau đó thành danh Lôi Vân Hạc cùng Lôi Doanh lại liên tiếp tao ngộ biến cố, ly giang hồ mà đi, chỉ còn lại có một cái có tài nhưng thành đạt muộn Lôi Thiên Hổ kế thừa Lôi Môn, cố tình còn bị trọng thương, hàng năm bị hàn tật sở nhiễu. Nhưng đừng đã chết ta. Lôi Vân Hạc khẽ thở dài một tiếng. Về Lôi Vân Hạc biến mất, trên giang hồ có rất nhiều đồn đãi, trong đó một cái chính là hắn kỳ thật là bị chính mình bảo đệ Lôi Thiên Hổ giết chết, vì chính là kia Lôi Môn gia chủ vị trí. Nhưng Lôi Vân Hạc chính mình trong lòng rõ ràng, Lôi Thiên Hổ là như thế nào người. Cái kia trầm mặc, thiện lương, chăm chỉ đệ đệ, tuyệt không sẽ là nhìn trộm gia chủ chi vị người. A Ly. Lôi Vân Hạc nhẹ gọi một tiếng. Một con tiên hạc đột phá mây mù, dừng ở hắn trước mặt. Hắn thả người nhảy ở tiên hạc trên lưng. Tên là A Ly tiên hạc trường minh một tiếng, Lôi Vân Hạc duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa nó đầu. A Ly, ngươi từng là núi Thanh Thành thượng tiên hạc, năm ấy ta trọng thương xuống núi khi, ít nhiều ngươi cứu giúp mới có thể sống sót. Mấy năm nay ta bên người chỉ có ngươi làm bạn, hiện tại ta phải về nhà, ngươi làm bạn ta trở về cùng nhìn xem đi. Nhìn một cái ta lớn lên địa phương, nơi đó kêu Lôi Gia Bảo, trên giang hồ nhất nổi danh, anh hùng xuất hiện lớp lớp địa phương. Chương 157 sát khí đêm trước. Anh hùng yến đêm trước. Toàn bộ Lôi Gia Bảo đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người ở bận rộn mà chuẩn bị ngày thứ hai yến hội. 1000 lu rượu ngon bị mấy chục chiếc xe ngựa lục tục mà vận vào Lôi Gia Bảo nội. Lôi Gia Bảo đương nhiệm tổng quản Lôi Thiên Ngân xoa xoa trên trán mồ hôi, lớn tiếng mà mắng. Đều cho ta mau một chút. Đều cho ta mau một chút. Chậm trễ ngày mai yến hội, các ngươi một đám đều cho ta ăn không hết gói đem đi. Thiên Ngân. Một cái thấp thấp thanh âm ở gọi hắn. Cái nào kêu lão tử? Không thấy được lão tử chính vội vàng sao? Tiếng người ồn ào, Lôi Thiên Ngân không nghe rõ người nọ thanh âm, quay đầu liền trực tiếp mắng. Vất vả. Người nọ cười cười, gom lại trên người vạt áo. Lôi Thiên Ngân mỉm cười nói, môn chủ. Thiên Ngân mạ muội, từ ta đương ra lúc sau, Lôi Gia Bảo thật lâu không như vậy náo nhiệt qua đi. Lôi Thiên Hổ đi tới Lôi Thiên Ngân bên người, nhẹ giọng nói. Môn chủ không phải yêu thích phô trương người. Lôi Thiên Ngân một bên nói, một bên chỉ vào bên kia hô to, cái kia rượu không phải phóng bên này, sai rồi, sai rồi. Cho ta bắt được bên kia đi. Đại gia trong lòng kỳ thật đều là có câu oán hận đi. Thiên Ngân. Mấy ngày nay ngươi tuy rằng thực vất vả, nhưng ta rất nhiều năm không có nhìn đến ngươi như vậy nói chuyện. Lôi Thiên Hổ chậm rãi nói. Lôi Thiên Ngân lại lau mồ hôi, cười nói, ta là cái quảng gia, tuy rằng bình thường tổng oán giận lại khổ lại mệt, nhưng là cũng nghĩ xử lý chút đại trường hợp mới tinh có chút thành tựu. Ta võ công không được, không đảm đương nổi anh hùng, nhưng trở thành xử lý anh hùng yến người, cũng không tồi. Đúng rồi, Thiên Ngân. Mấy ngày nay có Lôi Vô Kiệt tin tức sao? Lôi Thiên Hổ đột nhiên hỏi nói. Lôi Thiên Ngân lắc đầu, ngươi nói chính là Lôi Hoành kia đệ tử đi, nguyên bản phân ra người là không tư cách tham gia này anh hùng yến. Nhưng nếu môn chủ đặc biệt cho phép, ta ta sớm đã phái người đi ra ngoài tìm hắn, chỉ là vẫn luôn không có tin tức chuyển quay lại tới. Ta đã biết. Lôi Thiên Hổ gật gật đầu, ngày mai các khách nhân đều đã nhập trang nghỉ ngơi sao? Giang Nam các đại thế gia đều ngày mai mới đến, đường xa mà đến Thiếu Lâm tự đại sư nhóm, núi Võ Đang các đạo trưởng đều đã nhập trang nghỉ ngơi. Tuyết Nguyệt Thành 3 tháng trước nói đại đệ tử Đường Liên sẽ về trước đường môn, lại qua đây Lôi Gia bảo. Ta đánh giá nên là cùng đường môn cùng tới, bất quá lúc này đây đường môn cũng thật nghệ tình, đường Lao Thái gia tự mình tới. Bất quá Tuyết Nguyệt Thành phía trước gửi thư, còn nói có một vị thần bí khách nhân cũng tới. Nên không phải là Diệu Tiên Trăm Dặm Đông Quân đi. Như thế nào, rất muốn thấy Trăm Dặm Đông Quân. Kia trong truyền thuyết có thể quyết trục thiên hạ đệ nhất Diệu Tiên, tự nhiên là muốn gặp thượng vừa thấy. Lôi Thiên Ngân gãi gãi đầu, rốt cuộc chúng ta cũng coi như là Tuyết Nguyệt Thành lớn nhất minh hữu chi nhất, chỉ phái một cái đại đệ tử tới, có chút chậm trễ đi. Thần bí khách nhân hẳn là Lý Hàn Y Dì. Lôi Thiên Hổ nói. Lý Hàn Y Dì. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì. Ta còn tưởng rằng không phải Trăm Dặm Đông Quân, chính là Thương Tiên Tư Không Trường Phong đâu. Không phải nói kia Lý Hàn Y Dì bế quan Thương Sơn luyện kiếm, mấy năm đều không ra thành một bước sao. Lôi Thiên Ngân lăng nói. Như thế nào, không nghĩ muốn nàng tới. Lôi Thiên Hổ hỏi. Này thật cũng không phải. Rốt cuộc cũng là kia năm đại kiếm tiên chi nhất nhân vật. Ngày thường chúng ta nào thấy được đến. Chỉ là Lôi Thiên Ngân hướng tới bên phải cái kia phương hướng chu chu môi, Tuyết Nguyệt kiếm tiên muốn thật tới, bên trong vị kia. Nay liền không nhọc tổng quản lo lắng. Lôi Thiên Hổ cao giọng cười ha hả, vỗ vỗ Lôi Thiên Ngân bả vai, liền chiều trong viện đi đến. Lôi Thiên Ngân sửng sốt một chút, hắn là lần đầu tiên nghe được Lôi Thiên Hổ như vậy cười to, ở hắn trong ấn tượng, vị này tuổi trẻ môn chủ cùng tiền nhiệm môn chủ thực không giống nhau. Lôi Thiên Hổ tính cách trầm mặc ít lời, chưa bao giờ từng tức giận, lại cũng rất ít có tươi cười. Lôi Gia Bảo mấy năm gần đây vẫn như cũ ổn ngồi Giang Nam đệ nhất thế gia chi vị, lại cũng không còn có giống 10 năm trước như vậy lại trên giang hồ nhấc lên một trận gió vũ. Nhưng hôm nay, Lôi Thiên Hổ thế nhưng bỗng nhiên cười to, trong ánh mắt toát ra quan mang, thế nhưng làm Lôi Thiên Ngân vị này rung lên. Chúng ta Lôi Gia Bảo, trọng hưng ngày, nhưng đại a. Mà trên quan đạo, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sát, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y Y đang ở rục ngựa chạy như điên. Từ Trăm Hiểu Đường hai người hiện thân lúc sau, ám hà sát thủ nhóm cũng tất cả đều tiêu thanh tìm tích. Tiêu Sát, ngươi hai vị này bằng hữu, cũng thật có vài phần năng lực. Lôi Vô Kiệt khen. Tiêu Sát nhữ mày nói, đó là bởi vì ám hà hiện tại chỉ nghĩ bám trụ chúng ta nện bước, không có phái ra chân chính sát thủ. Bọn họ vì cái gì như vậy tưởng bám trụ chúng ta? Lôi Gia Bảo, sẽ phát sinh cái gì? Lôi Vô Kiệt trong lòng căng thẳng, cũng cười không nổi, quay đầu hỏi Đường Liên, đại sư huynh, còn cần bao lâu có thể đổi tới? Còn có Đường Liên nhíu mày suy tư. Không cần suy nghĩ. Diệp Nhược Y liễu vung roi ngựa, một con khi trước, quản hắn còn muốn bao lâu, cứ như vậy một đường chạy như điên, ngày đêm không thôi, tận chúng ta khả năng càng nhanh đuổi tới là được. Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút, cũng lập tức vung roi ngựa theo đi lên. Diệp cô nương nói chính là, Tiêu Sát dục ngựa đi được tới Đường Liên bên người, nói, Đường Liên, lúc này đây đối Lôi Gia Bảo có gây rối chi tâm, trừ bỏ ám hà bên ngoài, ngươi cho rằng đường môn hay không nhất định sẽ ra tay. Ta không biết. Đường Liên lắc lắc đầu. Kia nếu đường môn ra tay, ngươi sẽ làm gì lựa chọn? Tiêu Sát lại hỏi. Ta sẽ ngăn cản chuyện này phát sinh. Đường Liên nghiêm mặt nói. Hảo. Tiêu Sát gầm lên một tiếng. Giá. Mau mau mau, đêm này đó rượu đều cho ta phóng hảo. Phóng hảo, đại gia liền trở về nghỉ ngơi. Ngày mai nhưng đừng cho chúng ta Lôi Gia Bảo mất mặt. Lôi Thiên Ngân lớn tiếng kêu gọi. Được. Những cái đó tuổi trẻ các đệ tử cười đáp. 41, Lạc Kiều. Hôm nay các ngươi hai cái vất vả chút, phụ trách gác đêm. Lôi Thiên Ngân chỉ vào hai cái tuổi trẻ đệ tử nói. Kia hai gã đệ tử vội vàng gật đầu. Là. Lúc sau Lôi Thiên Ngân cùng những đệ tử khác liền đều rời đi, chỉ còn lại có kia gác đêm hai gã đệ tử canh giữ ở sân cửa, phòng ngừa có người tiến vào. Nhưng là, ở bọn họ nhìn không tới trong một góc, một ít các khách nhân đang ở lặng lẽ lẻn vào. Một con cực tiểu màu đỏ con nhện đang từ từ mà từ sân bên ngoài lẻn vào, tại đây đêm tối bên trong, căn bản vô pháp thấy rõ chúng nó hành tung. Chúng nó thật cẩn thận mà bò tới rồi vò rượu biên. Miệng hơi hơi một trường, một giọt trong suốt tiểu bọt nước cứ như vậy tích vào vò rượu bên trong. Vô sắc vô vị, ngay cả dùng độc thiên hạ đệ nhất lĩnh Nam Ôn gia đều không có phát hiện, tiên hà lộ. Vô pháp làm người đến chết, chính là chỉ cần mở dọn, công lực khoảnh khắc tận tán, hai cái canh giờ không thể động đậy. Khoảng cách Lôi gia bảo không xa một chỗ trên sườn núi, một thân màu đen váy dài, tràn đầy phong vận nữ tử đứng ở nơi đó. Nàng phía sau, là mấy cái ăn mặc tương đồng yêu diễm nữ tử, các nàng đem tay hơi hơi mở ra, váy dài phi dương, những cái đó thật nhỏ con nhện chính quần quận không ngừng mà từ các nàng váy hạ ra bên ngoài bỏ đi. Ám Hà Mộ gia, Mộ Vũ Mặc. Chương 158 Anh Hùng Dự Tiệc. Ngày thứ hai buổi trưa. Anh Hùng Yến. Làm trên giang hồ mỗi năm một lần thịnh hội, mỗi một năm đều sẽ từ một nhà nổi bật chính kính môn phái triệu khai, thiên hạ quần hùng tụ tập tại đây, có đại sự khi thương thảo đại sự, vô đại sự khi liền uống rượu đau uống, giao lưu một ít võ học tâm đắc, hoặc là lén kết cái minh, làm giao dịch. Cũng sẽ có một ít môn phái chi gian đơn đoán, sẽ phóng tới anh hùng bữa tiệc điều giải, lúc này chủ trì anh hùng yến môn phái liền sẽ làm điều giải người ra tới giải quyết những việc này. Nhưng là này đều chỉ là chỉ năm rồi anh hùng yến. Năm rồi anh hùng yến, triệu khai môn phái tuy rằng ở trên giang hồ coi như nổi bật chính kính, nhưng là không có một cái có thể cùng Lôi gia bảo chống chọi. Bởi vì giống Lôi gia bảo như vậy thế ra, cây to đón gió, uy danh đại, gây thủ chuốc oán lại cũng nhiều, cũng không thích hợp làm anh hùng yến vai chính. Nhưng là lúc này đây, luôn luôn hành sự điệu thấp Lôi Thiên Hổ lại từ giang nam đoạn ra trong tay đem lần này anh hùng yến cấp cầm lại đây. Kia từng thả ra hảo ngôn nói giang nam phong lưu khí, ta Đoàn thị độc chiếm 8 phần đoạn gia gia chủ Đoạn Phi Hồng nhìn đến Lôi gia gia chủ tự mình tới bái phỏng, chính là một chút đều không có phong lưu khí mà dẫn dắt toàn thôn trang trên dưới đi nghênh đón, hơn nữa ở ngày thứ hai liền lập tức truyền lệnh toàn bộ giang hồ, này một năm anh hùng yến, sửa từ giang nam phích lịch đường Lôi gia bảo triệu khai. Cái này biến động, cũng liền ý nghĩa thiên hạ 4 thành chi nhất võ thành vô song thành cùng với nó tụ tập một phương thế lực sẽ không tham gia năm nay anh hùng yến. Tuy rằng vô song thành cùng Lôi gia bảo cũng không ăn tết, nhưng nhiều năm như vậy, vô song thành vẫn luôn cùng Tuyết Nguyệt thành tranh đoạt giang hồ đệ nhất thành địa vị, Lôi gia bảo làm Tuyết Nguyệt thành lớn nhất minh hiếu, chúng nó tự nhiên sẽ không lộ diện. Cho nên này một năm anh hùng yến, tuy rằng sau lưng chủ nhân là danh chấn thiên hạ Lôi gia bảo, nhưng là khách nhân lại muốn thiếu thượng hơn một nửa. Nhưng đây đều là dự kiến bên trong, người giang hồ dự kiến không đến chính là, đường môn sẽ đến sao? Tuyết Nguyệt Thành có 3 cái trên giang hồ uy phong lẫm lẫm thế gia minh hiếu, Thục Trung Đường Môn, Lĩnh Nam cửa hiệu lâu đời Ôn gia, cùng với Giang Nam phích lịch đường Lôi gia. Đều là minh hiếu, đường môn lý nên trình diện. Nhưng là đường môn cùng Lôi gia bảo lại là 100 năm kẻ thù truyền kiếp, thượng đẩy vài thập niên, đường môn cùng Lôi gia bảo từng có huyết chiến, hai bên đều đã chết không dưới 100 người. Lại đẩy cái vài thập niên. Đường môn đương nhiệm lao thái gia cùng Lôi gia bảo đương nhiệm gia chủ còn tử chiến nhiều lần, cuối cùng đồng quy vu tận. Nếu không phải thượng một lần ma giáo đông trình, hai nhà bị bắt liên thủ, cuối cùng ở Tuyết Nguyệt thành điều hòa sau, tạm thời buông xuống ân oán. Nhưng là liền tính không hề gặp mặt liền rút đao, nhưng cũng không tới có thể ngồi xuống hảo hảo uống rượu nông nỗi. Cho nên, tiến đến dự tiệc các khách nhân trong lòng đều có một cái tò mò, đường môn đến tột cùng có thể hay không tới. Sẽ phái ai tới? Giang Nam đoạn gia gia chủ Đoạn Phi Hồng Huệ môn hạ đệ tử dự tiệc. Thỉnh ngồi xuống. Lôi Thiên Ngân đứng ở cửa cao giọng hô lớn. Một thân khiết tịnh trường bào, một sợi thanh cần, đích sắc một thân phong lưu hơi thở Đoạn Phi Hồng mang theo trưởng tử Đoạn Tuyên Dễ cùng một chúng đệ tử đi đến đại sảnh cửa. Đối với đứng ở cửa Lôi Thiên Hổ ôm quyền nói, Lôi huynh. Đoàn huynh. Lôi Thiên Hổ không lưng gật gật đầu. Thiếu Lâm tự trưởng lão Viên Huệ đại sư Huệ môn hạ đệ tử dự tiệc. Thỉnh ngồi xuống. Lôi Thiên Ngân tiếp theo hô, tuy rằng vô song thành một hệ giang hồ môn phái sẽ không tới, nhưng là giống Thiếu Lâm tự, phái võ đang như vậy năm rồi sẽ không tham gia anh hùng yến võ Lâm Túc lão lại cũng phái môn nhân tiền đến, cũng coi như là cấp đủ Lôi gia bảo mặt mũi. Phái võ đang đại đệ tử du hành thuyền Huệ môn hạ đệ tử dự tiệc. Thỉnh ngồi xuống. Thiên Hà phái trưởng lão Ôn Nguyệt Tôn giả Huệ môn hạ đệ tử dự tiệc. Thỉnh ngồi xuống. Kiếm Linh Tông tông chủ với gió mạnh Huệ môn hạ đệ tử dự tiệc. Thỉnh ngồi xuống. Vẽ Nguyệt các chủ Tư Mã Lục Trần Huệ môn hạ đệ tử dự tiệc. Thỉnh ngồi xuống. Lôi Thiên Ngân một tiếng mà kêu, hợp với hô mấy mươi lần, toàn bộ trong phòng dưới lầu trên lầu đã ngồi đầy người, chỉ còn lại có chủ trên bàn còn lưu có mấy cái không vị. Nhưng là kia mấy cái không vị chủ nhân lại chậm chạp còn chưa tới tới, Lôi Thiên Ngân nhìn nhìn Lôi Thiên Hổ, Lôi Thiên Hổ nhẹ giọng nói, chờ một chút. Thẳng đến một cái đảo kỵ con lừa thiếu niên chậm rãi được rồi lại đây, kia con lừa chân chậm gì gì mà một chút đá vào trên đường lát đá, phân ngoại rõ ràng. Trong phòng các khách nhân cũng đều cấm thanh, nô đầu ra xem cái này kỳ quái khách nhân. Vị này chính là Lôi Thiên Ngân được xưng thức người vô số, lại cũng nhận không ra này người trẻ tuổi lai lịch. Người trẻ tuổi đống nhiên ở lừa thượng xoay thân, cười hì hì nhìn phía Lôi Thiên Hổ, hô, hổ ra, nhiều năm không thấy a. Lôi Thiên Hổ cười cười, không lớn không nhỏ. Môn chủ, vị này chính là Lôi Thiên Ngân hoặc nói. Tại hạ Lĩnh Nam cửa hiệu lâu đời Ôn gia Ôn Lương, chúng ta lão gia tử nói, Ôn gia đều là lao độc vật, ra cửa gặp khách sợ anh hùng bữa tiệc người cũng không dám dùng nữa, cho nên năm rồi cũng không dự tiệc. Năm nay không có biện pháp, là hổ gia làm yến hội, Ôn gia không dám không tới, ta là cái tiểu độc vật, độc thuật không đủ hoàn mỹ, còn thỉnh đại gia yên tâm ăn uống. Ôn Lương cất cao giọng nói. Trong phòng các khách nhân nghe vậy cũng đều cười ha hả, Lôi Thiên Ngân cũng cười nói, cửa hiệu lâu đời Ôn gia Ôn Lương dự tiệc. Thỉnh ngồi xuống. Vị này thúc, khách khí. Ôn Lương từ con lửa thượng nhảy xuống tới, đối với Lôi Thiên Ngân nhẹ giọng nói, ta này con lửa chở ta 2 tháng mới đi đến nơi này, cũng là mệt muốn chết rồi, thỉnh thúc hảo thân chiếu cố, đừng làm cho bên trong các anh hùng hảo mã nhóm cấp khi dễ. Lôi Thiên Ngân thầm nghĩ này, người trẻ tuổi thật là có ý tứ, gật gật đầu cười đáp ứng rồi. Hổ ra Ôn Lương lại quay đầu, đối với Lôi Thiên Hổ nói. Chạy nhanh cút cho ta đi vào. Lôi Thiên Hổ xoay đầu, lười đến phản ứng hắn. Đế lặc. Ôn Lương một bước bước vào đại sảnh trong vòng, thoải mái hào phóng mà ngồi ở chủ bàn phía trên. Cửa cuộc đời này lại truyền đến 2 tiếng mã tê, chỉ thấy 2 cái lớn lên giống nhau như lúc người trẻ tuổi tìm ngựa mà đứng. Bọn họ trên lưng phụ trường kiếm, một cái tính cách hào sảng chút, hướng về phía Lôi Thiên Hổ bọn họ trông lại, một cái khác tắc có vẻ có chút thẹn thùng, vẫn luôn rũ đầu. Này, lại là ai? Lôi Thiên Ngân xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn phía Lôi Thiên Hổ. Lôi Thiên Hổ sửng sốt một chút, 2 vị này, ta đảo cũng chưa bao giờ gặp qua. Kiếm tâm trùng hộ kiếm sư gì đi? Một thanh âm dũng cảm vô cùng. Di tử. Một cái khác thanh âm lại là sợ hãi. Đặc tới dự tiệc. Kiếm tâm trùng. Trong phòng quân hùng đều là kinh hãi, nay từ trước đến nay không hỏi thế sự kiếm tâm trùng như thế nào sẽ đến tham gia anh hùng yến. Lôi ra bảo mặt mũi, có lớn như vậy. Trong phòng có người nhỏ giọng nói. Nghe nói hiện tại kiếm tâm trùng vẫn là từ trước nhậm trùng chủ Lý Tố Vương láo gia tử trưởng quản, lấy kia láo gia tử tính cách, cũng sẽ phái người phó anh hùng yến. Kiếm tâm trùng tổ tiên từng đúc thiên hạ đệ tứ danh kiếm tâm kiếm, còn khỏe mạnh lao chủng chủ Lý Tố Vương cũng đúc ra thiên hạ danh kiếm xếp hạng thứ 7 động thiên sơn, kế thừa kiếm tâm quyết Lý Tâm Nguyệt càng là dựa vào nhất kiếm thẳng bức thiên tử chi uy mà danh chấn thiên hạ. Bề ngoài thoạt nhìn chỉ là đúc kiếm kiếm tâm chủng, ở người giang hồ trong lòng địa vị, nhưng cũng không thấp hơn tầm thường thế gia. Chúng ta lão gia tử nói, chúng ta kiếm tâm chủng địa phương không hảo tìm, thu không đến thiệp mời cũng là bình thường. Nhưng dù sao cũng là thông gia một hồi. Này yến hội không tới không được. Cho nên chúng ta huynh đệ 2 người, đặc tới dự tiệc. Dì đi cất cao giọng nói. Lôi Mộng Sát cùng Lý Tâm Nguyệt kết thành quyến lữ, tự nhiên là thiên hạ đều biết. Nhưng là, Lôi Mộng Sát chính là Lôi gia bảo trừ bỏ danh đệ tử A này thông ra 2 chữ. Lôi Thiên Hổ dám tiếp sao? Lôi Thiên Hổ thanh thanh giọng nói, kiếm tâm trùng hộ kiếm sư dì đi, dì từ trước tới dự tiệc. Thông ra tới cửa, vui mừng khôn xiết, lặng, ghế trên. Chương 159 kẻ thù truyền kiếp gặp gỡ. Đi con đường nào 2 người xoay người xuống ngựa, tiến lên hướng về phía Lôi Thiên Hổ ôm quyền nói, Lôi bảo chủ, kính đã lâu. Nhị vị hành ngộ, không biết Lý Lao gia tử gần nhất thân thể nhưng hảo. Lôi Thiên Hổ cười nói, Lao gia tử thân mình thượng hảo, nhưng đường xá quá xa, chung không thể tự mình tiến đến, còn thỉnh Lôi bảo chủ chớ trách. Dì đi tiến lên nói, không ngại. Lý Lao gia tử phái các ngươi nhị vị tiến đến, Lôi mộ đã vinh hạnh chi đến, còn thỉnh bên trong ngồi xuống. Lôi Thiên Hổ nói. Di tử nhưng thật ra khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái, thấp giọng nói, như thế nào không phát hiện tiểu chủ chủ. Lôi Thiên Hổ nghe được, hỏi, tiểu huynh đệ là đang tìm người sao? gì đi thế đệ đệ đáp, úc, lao chủng chủ thượng thứ cùng hắn cháu ngoại từ biệt lúc sau, thật là tưởng niệm, nhưng là... Ở một bên Lôi Thiên Ngân nghe xong lúc sau không hiểu ra sao, Lý lao gia tử cháu ngoại. Là ai? Biết được trong đó chi tiết Lôi Thiên Hổ hoặc nói, Vô Kiệt, hắn cùng Lý Tố Vương lão gia tử gặp qua. Đúng vậy, bọn họ từng bị ám hà đuổi giết, nhập kiếm tâm chủng tránh né quá một thời gian. Di đi đáp, nhưng không có nói cập Lôi Vô Kiệt đã kế thừa tâm kiếm sự tình. Ám hà. Lôi Thiên Hổ khẽ cau mày, trầm giọng nói, Vô Kiệt còn không có hồi Lôi gia bảo. Hay là gì đi trong lòng căng thẳng, trầm ngâm nói. Nhị vị vẫn là tiên tiến trong phòng ngồi xuống, ta mấy ngày trước đây đã phái ra môn hạ đệ tử đi ra ngoài tìm hắn, đến nay không có tin tức truyền đến. Chắc là ở trên đường trì hoãn, sẽ không có việc gì. Lôi Thiên Hổ nói. Đi con đường nào hai huynh đệ nhìn nhau, tuy rằng trong lòng vẫn có sầu lo, nhưng rốt cuộc yến hội phía trên, không phải nói này đó thời điểm. Ôm ôm quyền liền đi vào trong phòng. Tiến lên đón khách Lôi môn đệ tử đưa bọn họ đưa tới chủ trên bàn, kia nguyên bản cô độc một người Ôn Lương cười đối với bọn họ chào hỏi, nhị vị kiếm tâm chủng thiếu hiệp hảo. Hạnh ngộ. Không biết vị này thiếu hiệp là. Gì đi đáp lê nói. Tại hạ Ôn Lương, đến từ lĩnh nam cửa hiệu lâu đời Ôn gia. Ôn Lương nho nhã lễ độ mà đáp. Ôn gia. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Dì đi cười nhạo lôi kéo dì từ ngồi ở Ôn Lương đối diện mặt, bọn họ hai người từ nhỏ ở kiếm tâm chủng lớn lên, đối với người giang hồ tình lõi đời hiểu không nhiều lắm, nhưng giang hồ truyền thuyết vẫn là nghe quá một ít. Trong đó hành tẩu giang hồ mấy cái yếu lĩnh bọn họ cũng là nhớ rõ, trong đó một cái chính là không cần ngồi ở Ôn người nhà bên cạnh. Ôn Lương gãi gãi đầu, ngoài miệng nói hạnh ngộ, nhưng thân thể lại cũng quá thành thật đi. Lôi Thiên Hổ vẫn như cũ cung cung kính kính mà đứng ở cửa. Lôi Thiên Ngân nhìn bầu trời mặt trời chói chang, ưu nói, lại không tới, sợ là qua giờ lành. Danh sách thượng khách nhân, còn có hai phái không có tới. Đường Môn, Tuyết Nguyệt Thành. Ta xem này Đường Môn, nói rõ là không cho Lôi ra bảo mặt mũi, này căn bản không tính toán tới. Trong phòng có người khe khe nói nhỏ nói. Ta xem chưa chắc có đơn giản như vậy. Này Tuyết Nguyệt Thành không phải cũng còn chưa tới sao? Không chuẩn là thông đồng tốt, hiện giờ Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử chính là sinh ra Đường Môn, có lẽ căn bản Đường Môn đã thuyết phục Tuyết Nguyệt Thành, tính toán đem Lôi ra bảo bài ly đi ra ngoài. Có người nói nói, kia Ôn gia người như thế nào còn tới? Bên cạnh có người hỏi hắn, ngươi cũng không xem Ôn gia phái cái ai tới. Ngươi nghe nói qua người này sao? Người nọ khinh thường nói, Ôn Lương lại nghe tới rồi. Xoay người rất có thú vị mà nhìn người kia, ngươi không nghe nói qua ta. Người nọ bị Ôn Lương ánh mắt hoảng sợ, lại vẫn cứ ngạnh thanh nói, không có. Kia đương nhiên, ta chưa từng ở trên giang hồ đi qua, ngươi sao có thể nghe nói qua ta. Ôn Lương cười cười, tay áo vây vây, một con màu đỏ con bò cạp bò ở hắn ngón tay phía trên, tiểu hoa, đi, đi làm vị này huynh đài nhận thức ta. Tam vĩ bò cạp độc. Có người kinh hô. Tam vĩ bỏ cặp độc, một châm bị mất mạng. Người nọ dùng ngón tay Ôn Lương, đôi tay run rẩy. Ngươi muốn ở Lôi ra bảo giết người. Kia nhưng chưa chắc, ta này tiểu hoa nhưng ngoan thật sự, nó sẽ nghe ta nói ngoan ngoan đi theo ngươi. Chờ ngươi đi ra này Lôi ra bảo, về tới chính mình trong nhà, thanh thản ổn định nằm xuống chuẩn bị ngủ thời điểm, nó lại cắn thượng ngươi như vậy một ngụm. Ôn Lương cười nhìn người nọ, sau đó, có người tới. Đông nhiên có người kêu một tiếng, mọi người vội vàng ngửa đầu trông ra, Ôn Lương cũng thu hồi kia hồng con bò cạp, rất có thú vị mà nhìn bên ngoài. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa ở cửa ngừng lại, cầm roi ngựa chính là một cái tuổi bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, hắn xuống xe ngựa, cung cung kính kính mà chờ ở một bên. Có người kéo ra xe ngựa màn tre, từ xe ngựa phía trên đi xuống tới, ước chừng 30 dư tuổi, thân hình phong dài. Đường Hoàng. Có người nhận ra tới. Đường Môn ngoại phòng chấp trưởng sư phạm Đường Hoàng. Đường Môn phái ra như vậy có trọng lượng người. Trừ bỏ vài vị lao gia tử, hiện tại Đường Môn địa vị tối cao, liền thuộc Đường Hoàng đi. Có người kinh ngạc cảm thán nói. Xem ra, Đường Môn vẫn là không dám chậm trễ Lôi ra bảo a. Ai ngờ Đường Hoàng lúc sau, lại xuống dưới hai người. Này hai người là có người hỏi. Một cái là Đường Môn dùng độc đệ nhất nhân Đường Huyền. Một cái là Đường Môn thiên cán bao tay truyền nhân Đường Bảy Sát, đều là ngoại phòng hiện giờ trưởng giáo sư phạm. Ôn Lương sâu kín mà nói, cùng bọn họ so sánh với, Ôn gia chỉ phái ra ta một cái, thật là có chút chậm trễ a. Đường môn này đồng lứa kiệt xuất nhất ba người, đồng thời hiện thân lôi ra bảo anh hùng yến, này đối với nguyên bản là kẻ thù truyền kiếp bọn họ, không khác là cho thiên đại mặt mũi. Nhưng là này ba người xuống xe lúc sau, lại chỉ là nghiêng người đứng, cũng không có về phía trước cùng lôi thiên hổ chào hỏi ý tứ. Nga! Hay là trong xe ngựa còn có người? Ôn Lương chuyển trong tay chén rượu, trầm ngâm nói. Chẳng lẽ đường môn tam lão chung cũng có người tới? Trong đám người, có người khe khe nói nhỏ. Lôi thiên hổ đống nhiên nâng bước, từng bước một mà đi tới xe ngựa phía trước, lại cũng không cùng đường hoàng mấy người chào hỏi, chỉ là ngẩng đầu, nhìn xe ngựa. Trong xe ngựa có cái giàn mua thanh âm chậm rãi nói, ngàn hổ, chờ ta ăn xong rồi này tôi yên, liền xuống dưới. Không ngại. Lôi thiên hổ cười cười, liền như vậy cung cung kính kính mà đứng ở kia mặt trời chói chang dưới, liền như vậy lẳng lặng mà đợi suốt một túi yên thời gian. Rốt cuộc, xe ngựa màn tre lần thứ hai bị xốc lên, một thân áo đen, thân hình cao lớn lão nhân hiện thân ở mọi người trước mắt. Hiện giờ giang hồ, là Thuyết Nguyệt Thành, Vô Song Thành hai phân thiên hạ, năm đại kiếm tiên tung hoành giang hồ, thiếu niên anh hùng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng là vẫn như cũ có một ít người, là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ trăm dặm đông quân, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nhìn thấy lúc sau, cũng muốn cung cung kính kính mà kêu lên một tiếng tiền bối. Kiếm tâm trùng Lý Tố Vương coi như một cái. Từ trên xe ngựa đi xuống tới lão nhân này, tự nhiên cũng coi như được với một cái. Đường môn, đường lão thái gia. Ngàn hổ, đợi lâu. Đường lão thái gia cười đem trong tay tẩu thuốc đưa cho kia đuổi xe ngựa thiếu niên. Lão thái gia đích thân tới, bước lên một ngày một đêm không phải không ngại. Lôi thiên hổ đáp. Hảo. Có thể so cha ngươi phải có lễ phép nhiều. Đường lão thái gia cao giọng cười dài, cũng không cần phải nhiều lời nữa ngữ, trực tiếp đi qua lôi thiên hổ bên người, mang theo đường hoàng ba người hướng nội sảnh bước vào. Lôi thiên ngân phản ứng lại đây, vội vàng hô to, đường môn đường lão thái gia, huề đường môn ngoại phòng sư phạm đường hoàng, đường huyền, đường bảy sát, dự tiệc. Đường môn tới mỗi người, đều đáng giá báo thượng hoàn chỉnh danh hảo. Đây mới là chân chính anh hùng yến a. Có người cảm khái nói. Chương 160 Ôn gia Ôn Lương. Bảo chủ, như thế nào Tuyết Nguyệt Thành người còn chưa tới? Lập tức liền quá giờ lành, này đến cũng không quan hệ. Lôi Thiên Ngân nhìn nơi xa, vẫn như cũ không có thân ảnh tái xuất hiện, chỉ là bên trong khách nhân chờ đến khả năng cũng lâu lắm. Lại chờ một nén nhang thời gian đi. Lôi Thiên Hổ nhẹ giọng nói. Hảo. Lôi Thiên Ngân đáp. Đường lão thái gia mang theo đường hoàng, đường huyền, đường bảy sắt đám người tiến vào đại sảnh sau, toàn bộ đại sảnh một mảnh lặng ngắt như tờ, sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú vào vị này danh khắp thiên hạ đường lão thái gia. Đường lão thái gia trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi đi tới, đi qua Thiếu Lâm tự kia một bản thời điểm, còn hơi hơi nghiêng đầu, Viên Huệ đại sư. Kia ở Thiếu Lâm tự trung thân là trưởng lão. Bối phận cực cao Viên Huệ đại sư lại vẫn như cũ muốn so đường lão thái gia lùn thượng một đầu, vội vàng cung cung kính kính mà đáp lễ, A Di Đà Phật. Đường lão tiền bối nhiều năm không thấy, vẫn như cũ như vậy thần thái sáng láng. Thác đại sư phúc. Đường lão thái gia cũng không nói nhiều, đi qua vài bước liền ở chủ tọa ngồi xuống dưới, còn lại ba người đều ở đường lão thái gia bên người ngồi xuống. Nhưng mà trên bàn lại có hai thanh trường kiếm chấn minh không ngừng. Đường Hoàng hơi hơi nhíu mày, nhìn phía đối diện kia hai người trẻ tuổi. Đường lão thái gia thong thả từ từ mà cấp chính mình đổ ly trà, chậm rãi nói, "Lôi bảo chủ mặt mũi so với ta trong tưởng tượng muốn đại, kiếm tâm trùng thế nhưng cũng phái người tới." Đường lão tiền bối hảo. Kia rất ít mở miệng gì từ một phen đệ lại trôi này không ngừng chấn minh trường kiếm, không phải vãn bối hai người vô lễ, chỉ là này kiếm. Ta biết đến, kiếm tâm trùng kiếm, được xưng có kiếm tâm. Thông linh tính. Đường lão thái gia buông chén trà, tay nhẹ nhàng đi xuống để ép áp, không ngại. Hai thanh kiếm tức khắc an tĩnh xuống dưới. Dì đi lau sắt trên chán hãn, thật là kỳ quái. Không kỳ quái, lão thái gia ngồi xuống khi, cố ý biểu lộ sắc khí, thử các ngươi hai người, hiện giờ dò ra lai lịch, tự nhiên cũng liền không cần lại hiển lộ lộ thần thông. Vẫn luôn ở bên cạnh cười vây xem Ôn Lương mở miệng nói. Người nào, này chờ vô lễ. Đường huyền đối này trợn mắt giận nhìn. Tại hạ Ôn Lương. Ôn Lương ôm quyền đáp. Cửa hiệu lâu đời Ôn gia người, ngươi là ai đệ tử? Đường huyền lạnh lùng hỏi. kẻ hèn bất tài, nói ra sợ có nhục sư phụ nổi danh. Ôn Lương lắc đầu. Làm ngươi nói liền nói, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Đường Lao Thái gia cầm lấy ấm trà, đổ một ly trà mới, uống ly trà, Hảo Hảo nói. Đúng vậy, Hảo Hảo nói. Đường Huyền tiếp nhận Đường Lao Thái gia trà, đưa cho Ôn Lương. Ôn Lương vội vàng cung cung kính kính mà tiếp nhận này ly trà, uống một hơi cạn sạch, Đường Lao Thái gia trà, không dám không uống. Ngươi cũng không sợ năng miệng. Đường Huyền hừ lạnh nói. Như thế nào có thể năng miệng, vừa mới Lao Thái gia kia ly trong trà, Đường Huyền huynh nhưng tích thượng một giọt băng thanh thủy, thường nhân muốn uống, cũng không phải là máu ngưng kết mà đã chết. Ôn Lương cười hì hì nói. Đường Huyền bị nhìn thấu sau lại cũng không giận, nhìn Ôn Lương nói, nhãn lực nhưng thật ra không yếu, lá gan cũng rất đại. Nói đi, sư phụ ngươi là ai, nhưng đừng đến lúc đó bị người ta nói ta khi dễ văn bối. Kỳ thật lại nói tiếp, ta cũng không tính văn bối. Ôn Lương gãi gãi đầu, sư phụ ta tuổi cũng rất lớn. Hắn đều. Ôn Bầu Diệu. Ôn Bầu Diệu, này không giống như là một cái bình thường người danh, nếu nghiêm túc nói ra, khó tránh khỏi khiến cho người khác cười nhạo. Nào có người sẽ kêu Ôn Bầu Diệu đâu. Nhưng là vừa mới ầm ĩ lên đại sảnh rồi lại lần thứ hai an tĩnh đi xuống, ai cũng sẽ không muốn cười, tựa như vừa mới Đường Lao Thái gia bước vào khi như vậy an tĩnh. Bởi vì tên này, thực đáng sợ. Tên này là người kia chính mình lấy, người nọ tuổi trẻ khi nói Ôn Bầu Diệu, sấm cái giang hồ, sau đó liền tùy hứng mà cấp chính mình sửa lại tên. Hiện giờ người này già rồi, lao đến hơn phân nửa thiệt thân mình đều đã xuống mồ, tên lại vẫn như cũ không có sửa, lời nói lại biến thành Ôn Bầu Diệu, xem cái hoàng hôn tây lạc. Hắn tuổi trẻ khi được xưng độc bước thiên hạ, sau lại trở lại Ôn gia, thân phận địa vị một trướng lại trướng, cuối cùng rốt cuộc trở thành kia lĩnh nam Ôn gia đệ nhất nhân. Ôn gia gia chủ, Ôn Bầu Diệu. Luận bối phận, đích sắc không thấp Đường Lao Thái gia nửa phần. Liền Đường Lao Thái gia trên mặt đều toát ra vài phần tò mò, ngươi chính là kia lao độc vật mấy năm nay tân thu đồ đệ. Tại hạ Ôn Lương, Ôn người nhà xương tiểu độc vật. Hành ngộ hành ngộ. Ôn Lương vẻ mặt tự hào, Ôn quyền nói. Đường Huyền sắc mặt tâm trầm, như thế nào, lúc này đây đi ra Ôn gia, tưởng ở trên giang hồ khai hỏa danh hảo. Không sai. Ôn Lương nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà, cũng chậm rãi đổ một ly trà, đưa cho Đường Huyền, nếu có thể thắng Đường môn dùng độc đệ nhị Đường Huyền, phỏng trừng này đệ nhất pháo, đánh đến hẳn là rung trời vang lên. Đường môn đệ nhị. Đường Huyền tay nhẹ nhàng mà gõ cái bàn, sâu kín hỏi. Bắn ra nước chảy bắn ra nguyệt, nửa nhập giang phong nửa trong mây. Ôn Lương cố ý quay đầu ngâm nói, Đường môn dùng độc đệ nhất, tự nhiên là Liên Nguyệt huynh A. Làm càn. Đường Huyền cả giận nói. Câm miệng. Đường Lao Thái gia bỗng nhiên mở miệng, lại không biết là đối Đường Huyền nói, vẫn là đối Ôn Lương nói. Nhưng hai người đều thực an tĩnh mà ngậm miệng, chỉ có Ôn Lương rỗi tay nhẹ nhàng chỉ một chút cái kia chén trà, đối Đường Huyền nhướng mày. Đường Huyền phẫn nộ mà rỗi tay, chuẩn bị đi lấy kia chén trà, lại bị một người giành trước đem kia chén rượu cầm đi. Ai? Đường Huyền quay đầu, chỉ thấy một thân hổ cửu lôi thiên hổ cầm cái kia chén trà, nhẹ nhàng loạn choạng. Nhìn Ôn Lương, bên trong thả cái gì? Hổ ra ngươi nhưng ngàn vạn đừng uống. Ôn Lương rỗi tay ngăn trở nói, ngàn vạn không thể uống. Cái gì kiến huyết phong hầu độc? Độc chết ta, ngươi này nổi danh giang hồ tốc độ không phải càng mau. Lôi thiên hổ đem chén trà phóng tới bên miệng. Ôn Lương rốt cuộc kìm nén không được, nói ra, bên trong căn bản không phóng độc, chính là đào điểm giấy thai đi vào. Mãn đường lặng ngắt như tờ. Từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc lôi thiên hổ sắc mặt đều hơi hơi có chút không nhịn được, xấu hổ mà đem dơ lên cái ly thả xuống dưới. Quản gia Lôi Thiên Ngân lập tức tiến lên, lặng lẽ đem cái kia cái ly cấp tiếp qua đi. Ngồi ở chỗ kia Đường Huyền mặt lúc đỏ lúc trắng, lại ngại với Lôi Thiên Hổ mặt mũi không có phát tác. Cho đùa dai bị vạch trần Ôn Lương xoay đầu, không dám nhìn Lôi Thiên Hổ, làm bộ dường như không có việc gì mà huýt sáo. Ngan hổ. Tuyết Nguyệt Thành còn không có phái người tới sao? Đường Lao Thái gia đánh vỡ trận này thượng xấu hổ, mở miệng hỏi. Lôi Thiên Hổ lắc đầu, phía trước Tư Không Thành chủ nói đại đệ tử Đường Liên sẽ tiến đến dự tiệc, nhưng phía trước sẽ về trước một chuyến đường môn. Ta nguyên tưởng rằng các ngươi sẽ cùng tiến đến. Vốn nên cùng nhau, nhưng là Đường Liên lâm thời có việc, đi trước rời đi, ta còn tưởng rằng hắn đã trước tiên tới rồi. Đường Lao Thái gia đáp, khả năng trên đường trì hoãn đi. các khách nhân cũng chờ lâu rồi, không ngại trước khai tịch đi. Lôi Thiên Hổ gật gật đầu, ngồi xuống. Kia mới vừa đem chén rượu xử lý rất Lôi Thiên Ngân cùng Lôi Thiên Hổ nhìn nhau liếc mắt một cái sau gật gật đầu, cất cao giọng nói. Khai yến. Chương 161 Lôi Môn tấm chăn trận. Mau tới rồi. Chuyến này qua đi bất quá năm dặm, chính là Lôi Môn. Lôi Vô Kiệt nhìn nơi xa quát lớn. Bọn họ đoàn người đã đuổi một ngày một đêm lộ, đều đã rất là chật vật, nhưng là mắt thấy Lôi Môn liền ở trước mắt, mọi người trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cổ hào khí. Hy vọng còn kịp. Diệp Nhược Y gì thấp giọng nói. Nhưng là hai người bỗng nhiên ngăn ở bọn họ trước mặt, một cái ăn mặc một thân hắc y yề, bộ mặt tuấn tú, tay cầm một phen dù giấy chậm rãi tới, như là kia ôn tồn lễ độ thế gia lang quân. Mà một người khác, đã là cái lao nhân, nhưng lại vẫn như cũ có một thân to lớn cơ bắp, trong tay cầm một thanh lương rộng đao, như là trong địa ngục tới ác sát. Lại là ám hà. Lôi Vô Kiệt rìm ngựa mà đứng. Thật là ám hà, nhưng lần này nhưng không giống nhau. Đường Liên cùng Tiêu Sắt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sầu lo. Ám hà Tô gia gia chủ, Tô Mộ Vũ, danh hiệu chấp dù quỷ. Ở nhậm Tô gia gia chủ phía trước là ám hà đại gia trưởng bóng dáng hộ vệ thôi. 12 năm trước đây biểu ám hà cùng Trung Nguyên Võ Lâm hợp tay đối kháng ma giáo. Ám hà Tạ gia gia chủ Tạ Bảy Đao, danh hiệu lấy mạng quỷ, là mấy năm trước ám hà nội loạn trung cận tồn xuống dưới thế hệ trước gia chủ. Tiêu Sắt trầm giai nói. Hắc! Chúng ta mặt mũi lớn như vậy, ám hà gia trưởng đều tới rồi giết chúng ta. Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, ta có điểm thụ sủng nhược kinh a. Nói thật, ngươi thật sự nên thụ sủng nhược kinh. Nếu là nửa năm trước kia mới vừa vào Tuyết Nguyệt Thành ngươi, sợ là chấp dù quỷ tam kiếm ngươi đều tiếp không dưới. Tiêu Sắt hử lạnh nói. Kia hiện tại đâu? Lôi Vô Kiệt tay phải vung lên, tâm kiếm tức khắc ra khỏi vỏ. Nhiều nhất bất quá trăm kiếm. Tiêu Sắt chém đinh chặt sắt mà nói. Tạ Bảy Đao nhìn Lôi Vô Kiệt trong tay kiếm, sâu kín mà nói, thiên hạ danh kiếm đệ tứ tâm kiếm, hắn chính là Lôi Vô Kiệt, giết ngươi Tô gia Tô Xương Ly người. Hắn giao cho ngươi. Những người khác liền giao cho ta đi. Tô Mộ Vũ im lặng không nói, chỉ là từng bước một mà đi hướng trước. Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc đều ở nháy mắt nắm chặt trong tay binh khí, ngay cả Diệp Nhược Y đều bắt đầu ngưng thần tụ khí. Đống nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Tô Mộ Vũ dừng bước, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con nhân mã tổng cộng 8 người chính chiều bên này chạy như điên mà đến, này 8 người nhìn qua tuổi đều không lớn. Trên lưng lại đều không ngoại lệ mà có 8 thật lớn tấm chắn. Lôi Môn Tam Tuấn. Lôi Vô Kiệt hoặc nói. Kia 8 người đồng thời ghìm ngựa mà đứng, cầm đầu chính là một cái mày rậm mắt to người trẻ tuổi, mang theo đỉnh đầu tràn đầy bụi đất nỉ mũ. Hắn đem nỉ mũ bắt lấy tới, dùng sức thổi thổi sau nhìn liếc mắt một cái Lôi Vô Kiệt, cười nói, sân nghèo thủy phục nghi không đường, được đến lại chẳng phí công phu. Ha ha ha, Vô Kiệt sư đệ đã lâu không thấy a. Lôi Vô Kiệt cũng cười cười, kinh hành quân huynh vẫn là như vậy xuất khẩu thành thơ a. Tư Không Thiên Lạc buồn bực mà đối Đường Liên, sư huynh. Sơn nghèo thủy phục nghi không đường là cùng được đến lại chẳng phí công phu xứng sao. Thật vất vả chờ đến cứu binh Đường Liên trừng mắt nhìn Tư Không Thiên Lạc liếc mắt một cái, sư muội không cần lắm miệng. Môn chủ làm chúng ta ra ngoài tìm ngươi trở về, lại như thế nào đều tìm không thấy, vốn dĩ đều ôm ai phạt tâm tư đã trở lại. Lại không nghĩ rằng ở gia môn thượng cấp đụng phải. Đi đi đi, cùng sư huynh hồi Lôi Môn, còn kịp ăn kia anh hùng yến. Đúng rồi, nay vài vị là Lôi Kinh bước nhìn phía Đường Liên đám người. Đường Liên ôm quyền nói, tại hạ Đường Môn Đường Liên Nguyệt, Tuyết Nguyệt Thành trăm dặm đông quân dưới tòa đệ tử Đường Liên. Vị này chính là ta sư đệ Tiêu Sát, hai vị này cô nương, một vị là Thương Tiên Tư Không Trường Phong Chi Nữ Tư Không Thiên Lạc. Một vị là Thương Tiên cố nhân chi nữ Diệp Nhược Y Lìa Diệp cô nương. Nguyên lai là Tuyết Nguyệt Thành tới khách nhân, đi đi đi. Lại không đi sợ là không đổi kịp. Lôi Kinh bước lại nhìn phía Đường Liên phía sau, hoặc nói, kia hai vị này lại là ai? Tạ Bảy Đao trụ đao mà đứng, cười lạnh không nói. Tô Mộ Vũ hơi hơi ngẩng đầu, chư vị nói nhưng nói xong. Xem khẩu khí không giống như là bằng hữu. Thật là oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Không phải oan gia không gặp nhau a. Lôi Kinh bước thở dài. Tô Mộ Vũ đông nhiên thả người nhảy, chấp dù thẳng đánh mà đến, tốc độ cực nhanh, giây lát đã đến mọi người trước mắt. Lôi Vô Kiệt cầm kiếm đang muốn ứng đánh, lại thấy Lôi Kinh Bước đã dẫn đầu từ trên ngựa một bước lực ra, lấy ra trên lưng kia mặt thật lớn khiên sắt bài, ngạnh sinh sinh mà chặn Tô Mộ Vũ một kích. Tô Mộ Vũ thu dù, nghỉ chân mà đứng. Lôi Kinh Bước bị đánh bay đi ra ngoài, dừng ở vài chục bước ngoại. Mọi người vội vàng vây quanh qua đi, kia lập tức còn lại 7 người cũng lập tức xuống ngựa. Lôi Kinh Bước đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, dường như không có việc gì mà nói, cường trung đều có cường trung có, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Các huynh đệ, điểm này đâm tay a. Kinh Hành Quân huynh không có việc gì đi. Lôi Vô Kiệt hỏi. Không có việc gì. Vô Kiệt sư đệ, người trước mang vài vị khách quý đi Lôi ra bảo, môn chủ cứ thế cấp tìm người, nói vậy có chuyện quan trọng, huống chi còn có Tuyết Nguyệt Thành khách quý, anh Hùng Yến không có Tuyết Nguyệt Thành kia vẫn là anh Hùng Yến sao. Lôi Kinh Bước phất phất tay, nơi này có chúng ta. Lôi Môn Tam Tuấn, Thiên Môn Trận Pháp. Lôi ra bảo cũng không thể làm người coi thường. Chính là sư huynh Lôi Vô Kiệt do dự nói. Câm miệng. Các huynh đệ, liệt trận. Lôi Kinh Bước dùng sức cầm lấy tâm chắn ở Lôi Vô Kiệt lập tức hung hăng mà chụp một chút. Một tiếng mã tê. Lôi Vô Kiệt khống chế không được dưới háng tuấn mã, hướng tới Lôi ra bảo chạy như điên mà đi. Vậy làm ơn các vị huynh đệ. Đường Liên dùng sức liền ôm quyền, cũng giục ngựa theo đi lên. Không thể làm cho bọn họ đi. Tạ Bảy Đao trầm giọng nói, cầm lấy đao bước nhanh về phía trước. Lại có tám mặt tấm chắn một chữ bài khai, chắn bọn họ trước mặt. Tô Mộ Vũ khe như mày, đây là Lôi ra bảo Lôi Thuẫn trận. Tạ Bảy Đao nhìn lướt qua sau gật gật đầu, Lôi Môn vốn có bất truyền bí pháp Cửu Thiên Dẫn Lôi Thuật, nghe nói có thể tay không đưa tới Cửu Thiên sấm sét. Nhưng là lại thất truyền nhiều năm, sau lại đem này tái hiện Lôi Vân Hạc cũng biến mất nhiều năm, bất quá Cửu Thiên Dẫn Lôi Thuật tuy thất truyền, nhưng là lại để lại này Lôi Thuẫn trận. Nghe nói cũng có thể dẫn lôi đả thương người. Tiểu tử này nhìn qua điên điên khùng khùng, nhưng lại là có chút thật bản lĩnh. Lão nhân khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, nói lên lời nói tới thật đúng là có một loại lao phu liêu phát thiếu niên cuồng, thanh xuân làm bạn hảo còn hương cảm giác. Lôi Kinh Bước cười lạnh nói, các huynh đệ, làm hắn hảo hảo kiến thức một chút. Còn lại 7 người lập tức cao giọng đáp, hảo. Đồng thời, 8 người đem tấm chắn cao cao giơ lên, lại đột nhiên rơi xuống. Trong khoảnh khắc, mấy chục cái sét đánh tử từ tâm chắn khoảng cách trung hướng về phía hai người đánh tới. Mấy chục thanh vang lớn truyền đến, tức khắc bụi đất phi dương. Lôi Kinh Bước đắc ý mà cười nói, xem các ngươi còn kiêu ngạo không. Lão đại, bọn họ giống như còn sống. Bên người một cái Lôi Môn đệ tử nhỏ giọng nói. Chỉ thấy bụi bẩm tan đi sau, kia Tô Mộ Vũ cùng Tạ Bảy Đao như cũ hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó. Tạ Bảy Đao nói. Thì ra là thế, Lôi Môn hỏa dược lực sát thương thật lớn, không thích hợp gần gũi thi triển, nhưng là có tấm chắn hộ thân, là có thể bảo mình vô ưu, nguyên lai đây là cái gọi là Lôi Thuẫn trận. Đảo có chút lệnh người thất vọng rồi. Người đánh giám. Lôi Kinh Bước cả giận nói, biến trận. Chương 162 Cửu Thiên Lôi Vân. Tấm chắn trận tức khắc biến trận, 4 người bỗng nhiên về phía trước, 4 người lui về phía sau, đem 8 mặt tấm chắn chia làm 2 tầng. Cao cao lũy khởi. Tấm chắn càng cao, thuyết minh muốn ngăn cản hỏa dược uy lực lại càng lớn. Tạ Bảy Đao trầm giọng nói. Trước ban ngươi một đạo như sấm bên hai. Lôi Kinh Bước một cái thả người nhảy lên, tay háo vung lên, đem trong tay một cái thật dài ống trúc ném đi ra ngoài, chỉ thấy nháy mắt tiếng sấm chợt khởi, chấn trên đường một loạt đại thụ nháy mắt lá rụng bay tán loạn. Nhưng này tiếng sấm càng kinh người, thế nhưng không phải một tiếng, mà là hết đợt này đến đợt khác. Bụi mù tràn ngập trùng, Tô Mộ Vũ đông nhiên nhắm hai mắt lại. Tiếng sấm như cũ nổ vang. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Cho đến thứ 13 thanh sau, Tô Mộ Vũ đột nhiên trợn mắt, thả người cao cao nhảy lên, dù giấy nháy mắt mở ra. Ở hắn nguyên bản nơi dừng chân, quả nhiên nổ vang kia nhất kinh hãi một lôi, hắn dùng dù giấy chặn kia đánh sâu vào, ở không trung một cái xoay người, vương vàng rơi xuống đất. Mà kia Tạ Bảy Đao lại như cũ cầm đao bất động, trên người quần áo tuy rằng rách nát, nhưng lại vô nửa điểm vết thương. Ám Hà Tam gia, Tô gia tập kiếm, Tạ gia luyện nội gia võ công, tuy rằng Tạ Bảy Đao đao pháp cường quyết, nhưng này Tạ gia nhất tinh thông nội gia võ công lại cũng đồng dạng là Ám Hà đệ nhất. Thật là một sơn càng so một núi cao, một mảnh cô thành vạn nhận sơn A. Lôi Kinh Bước kinh ngạc cảm thán nói, này nội gia công phu. Cùng Phật môn Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng sắp xì đi. Lại biến trận. Tấm chắn trận lại biến, chỉ thấy tám người bỗng nhiên túi người, bình dán mặt đất. Người hãy nghe cho kỹ, này một đạo, tiêu đất bằng phong lôi. Lôi Kinh bước ở tấm chắn thượng ồm ồm mà nói. Chỉ thấy tám đạo hắc ảnh hướng về phía Tạ Bảy Đao cùng Tô Mộ Vũ đánh tới, dọc theo đường đi tiếng gầm rú không ngừng, thả càng gần càng cường, thế nhưng đưa bọn họ trước mặt này một mảnh thổ địa đều cơ hồ san thành bình địa. Ngan! Tô Mộ Vũ chấp dù đột nhiên một hoa, thế nhưng ở chính mình cùng Tạ Bảy Đao vẽ ra một đạo thật dài khe rãnh, kia tám đạo hô phong hoán lôi hỏa dược tức khắc bị ngăn cản ở cái kia khe rãnh trước. Ngan! Tạ Bảy Đao cũng manh quát một tiếng, đem trong tay trường đao dùng sức mà cắm vào trong đất, ngạnh sinh sinh mà cắt đứt kia đạo thứ 9 trộm đánh úp lại hỏa dược. Thật xấu khó giải quyết ta. Lôi Kinh bước đột nhiên vung lên tấm chắn, lại biến trận, làm cho bọn họ nếm thử, bố cổ lôi môn. Chỉ thấy tám người nháy mắt vây quanh lên, dùng tám mặt tấm chắn đem mọi người làm thành một vòng tròn. Lôi Kinh bước đôi tay đột nhiên ấn ở trên mặt đất, ngươi cho rằng vừa mới chúng ta biến trận chỉ là đùa giỡn. Này liền làm ngươi xuất sư chưa thiệp thân chết trước, không giáo hổ mã độ âm sơn. Vừa dứt lời, chỉ thấy tiếng sấm nổi lên bốn phía. 30 trượng trong vòng, cơ hồ ở nháy mắt đều bị hỏa dược tắc khởi, cơ hồ kia ngầm ba tấc thổ địa đều bị sốc lên, lại rơi xuống. Người bình thường nếu tại đây trong phạm vi, đại khái sẽ bị tạc đến thi cốt vô tổn. Như sấm bên hai, đất bằng phong lôi, bố cổ lôi môn, này ba đạo hỏa dược. Lôi Vô Kiệt đã từng cũng đưa tặng cấp Tiêu Sắt dùng cho phòng thân. Nhưng ở Tiêu Sắt trên tay, nay tam nhớ hỏa dược tác dụng cùng pháo đốt tựa hồ cũng không có khác nhau. Lúc trước lấy tới đối kháng hai cái ám hà Tạ gia bình thường sát thủ, đều chỉ có thể tạm thời hù dọa bọn họ một chút, mà này lôi môn tám tuấn dùng ra tới, lại là thành thế to lớn. Như vậy nổ mạnh cơ hồ rằng có gần trăm hạ, tiếng nổ mạnh đỉnh sau, Lôi Kinh bước đem tấm chắn lấy ra, thở phào một hơi. Cái này nên thu phục đi. Chỉ thấy bụi đất phi dương, bên trong tựa hồ vẫn như cũ có lưỡng đạo như có như không bóng người, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, không biết có phải hay không đã chết. Lôi Kinh bước hoặc nói, này rốt cuộc là đã chết vẫn là không chết. Đầu nhi, nếu không ngươi đi xem. Một cái nhìn qua rất là nhỏ gầy lôi môn đệ tử hỏi. Ngươi như thế nào không đi xem? Lôi Kinh bước phẫn nộ mà đạp hắn một chân. Mọi người chính hay còn một gian. Đồng nhiên một đạo hàn quang bắn ra. Lôi Kinh bước cả kinh, chỉ thấy một thanh tế nhận đã bước tới rồi trước mắt, hắn vội vàng giơ lên tấm chắn, đem chuôi này kiếm chắn trở về. Còn chưa có chết. Lôi Kinh bước buông tấm chắn, hô to một tiếng. Còn lại bảy người vội vàng đứng lên, một lần nữa đem bảy cái tấm chắn trên dưới hai tầng điệp khởi, chắn Lôi Kinh bước trước mặt. Đầu nhi, làm sao bây giờ? Áp đáy hòm công phu đều dùng. Đều kém vô dụng thượng kỳ lân hỏa nha. Kia đã đầy đầu là hãn lôi môn đệ tử vẻ mặt đau khổ nói. Kỳ lân hỏa cái gì nha, ta nhưng không thứ đồ kia. Thứ đồ kia ở môn chủ trong tay. Lôi Kinh bước nhíu mày nói, trước nhìn xem tình huống, không chuẩn đã tạc đến chết khiếp, vừa mới chỉ là hấp hối dãy rủa. Bùi đất dần dần tan đi, lộ ra bên trong kia hai người thân ảnh. Chỉ thấy Tạ Bảy Đao nửa người trên quần áo đã bị tạc đến dập nát, lộ ra củ kết cơ bắp, trên người cũng nhiều vài đạo vết máu. Mà Tô Mộ Vũ trong tay dù giấy đã bị tạc đến dập nát, lộ ra phía dưới kia lấy tinh cương chế tạo tế nhận dù cốt, rơi xuống đầy đất, mười dư căn nhìn không thấy đao ti triển ở tế nhận phía trên. Mộ Vũ, nhiều năm như vậy tới, thật lâu không như thế chật vật qua. Tạ Bảy Đao cười nói. Lôi môn hỏa dược, danh bất hư truyền. Tô Mộ Vũ nhàn nhạt mà trả lời. Giống như không gì sự a, đầu nhi. Kia vẻ mặt đau khổ lôi môn đệ tử xuyên thấu qua tấm chắn khe hở trong da, cơ hồ dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Như vậy đánh sâu vào dưới đều không có sự, đối diện hai người kia, là cái dạng gì ác quỷ a? Không có biện pháp. Lôi Kinh bước thở phào một hơi, nếu bọn họ muốn gặp kia cửu thiên dẫn lôi thuật, khiến cho bọn họ hảo hảo kiến thức một chút. Chính là kia lôi môn đệ tử vẫn như cũ mặt mang khổ sắc. Đừng chính là, lại chính là liền đều đã chết. Lôi Kinh bước đống nhiên nhảy dựng lên, rơi xuống kia bảy mặt tâm chắn phía trước, hắn xoay người, cầm lấy chính mình tâm chắn liền đối với kia bảy mặt tâm chắn tạm qua đi. Đông, đông, đông. Mỗi một tiếng đều không thua kém với kia hỏa dược tạc mình tiếng động, kinh người chỉ nghĩ che lại lỗ tai. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, thấp giọng nói, thời tiết thay đổi. Chỉ thấy theo từng tiếng sấm sét vang lớn, trên bầu trời thế nhưng đống nhiên có mây đen dày đặc. Trên mặt đất sấm sét biến, bầu trời sét hiện. Lôi Kinh bước dùng sức cầm lấy tấm chắn đột nhiên một tạp, chỉ thấy một đạo màu tím lam quang mang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đầu tiên là dừng ở kia tấm chắn phía trên, theo Lôi Kinh bước kia đột nhiên một tạp, rồi lại chuyển hướng thẳng đến Tô Mộ Vũ mà đi. Ngan! Tô Mộ Vũ vung tay lên, trước khởi tam kiếm, lại nháy mắt bị kia sét đánh trúng dập nát. Tái khởi tam kiếm, miễn cưỡng chặn kia nói sét. Cả người lại bị bức cho liên tiếp lui 7 bước, tam bính lợi kiếm cũng chết thành hai đoạn, té ngã trên mặt đất. Đây là Lôi Môn Lôi Thuẫn trận uy lực. Tô Mộ Vũ thở phào một hơi, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Lấy ngầm sấm sét dẫn bầu trời sét, trong đó ảo diệu chúng ta người ngoài tự nhiên tưởng không rõ. Lôi Môn bỏ binh khí không cần lại vẫn như cũ tê thân thiên hạ nhất đẳng thế gia, đều có hắn đạo lý, nhưng này không phải dừng lại khen người khác thời điểm. Chúng ta cần nhanh lên chạy đến Lôi Gia Bảo. Tạ Bảy Đao nhìn Lôi Kinh bước, trầm giọng nói, cần chạy nhanh nghĩ ra phá giải phương pháp. Biết lợi hại đi. Lôi, lặc. Lôi Kinh bước lại giơ lên tấm chán, đột nhiên tạp đi xuống. Chương 163 Tiên Hà Lộ. Phá trận. Tô Mộ Vũ đột nhiên vung tay lên, mang theo còn lại kia 12 bính lưỡi dao sắc bén, thẳng bức Lôi Thuẫn trận mà đi. Một người có thể sử dụng nhiều như vậy kiếm. Này vẫn là người sao? Lôi Kinh bước khiếp sợ, lại cầm lấy tấm chắn đột nhiên một tạp, một đạo sấm sét lần thứ hai hướng về phía Tô Mộ Vũ đánh tới. Tô Mộ Vũ lại bỏ nhất kiếm, chặn lại một kích sét. Ta lại tạp. Lôi Kinh bước cắn chặt răng, ngoài miệng tuy rằng hô lớn, nhưng cầm tấm chắn tay lại không được mà run rẩy, không có nện xuống đi. Đầu nhi, còn chịu đựng được không? Kia tấm chắn sau Lôi Môn đệ tử xem không có động tĩnh, vội vàng hỏi. Vô nghĩa, đương nhiên chịu đựng không nổi. Lôi Kinh bước mắng, hắn trên tay hiện giờ đã cháy đen một mảnh, tia sét uy lực tuy đại, nhưng phản phệ cũng không nhỏ. Bọn họ tập thành này Lôi Thuẫn trận sau cơ hồ chưa bao giờ dùng quá này cửu thiên dẫn lôi công phu, chính là bởi vì lấy Lôi Kinh bước thân hình, cũng khiêng không được vài đạo sét. Tô Mộ Vũ đương nhiên cũng đã nhận ra Lôi Kinh bước biến hóa, thả người nhảy, trong tay lưỡi dao sắc bén phi tán mà ra. Tất cả mọi người đều chống đỡ. Đừng ném ta Lôi Ra Bảo mặt. Lôi Kinh bước cắn chặt răng, cầm lấy trong tay tấm chắn, lại là dùng sức mà một tạp. Lại là một đạo màu tím lam quang mang từ trên trời giáng xuống, dừng ở kia tấm chắn phía trên sau hướng về phía Tô Mộ Vũ đánh tới. Lúc này Lôi Kinh bước cũng đã khó có thể chống đỡ, cả người thoát lực, cầm tấm chắn đứng ở nơi đó lung lay. Đầu nhi. Tấm chắn mặt sau có người kinh hô. Người đi phá trận. Tạ Bảy Đao đống nhiên thả người về phía trước. Đề đao ngạnh xinh xinh mà đem kia nói sét chắn xuống dưới. Tô Mộ Vũ tiếp tục đi phía trước lao đi, còn lại lưỡi dao sắc bén sôi nổi đâm vào kia vài lần tâm chắn khe hở bên trong, hắn tay đột nhiên vung lên, Lôi Thuẫn trận tức khắc chia 5 x 7. Lôi Kinh bước cắn răng, cầm lấy tâm chắn hướng về phía Tô Mộ Vũ trợn mắt giận nhìn. Tô Mộ Vũ thân hình vừa động, đã cầm kiếm dừng ở Lôi Kinh bước phía sau. Lôi Kinh bước ngẩn người, trong tay tâm chắn đã ở nháy mắt nứt thành hai nửa. Hắn cười khổ nói, hảo kiếm. Nói xong câu đó sau, cả người té ngã ở trên mặt đất. Đầu nhi, kia vẫn luôn vẻ mặt đau khổ Lôi Môn đệ tử cùng mặt khác 6 người đều cầm tâm chắn hướng về phía Tô Mộ Vũ chạy đi, nhưng là Lôi Thuẫn trận đã phá, này đó Lôi Môn đệ tử tuy rằng được xưng tám tuấn, chính là Lôi Gia Bảo tuổi trẻ một thế hệ hảo thủ, nhưng cùng kiếm pháp tuyệt diệu Tô Mộ Vũ so sánh với, lại là kém quá nhiều. Tô Mộ Vũ vung lên kiếm. 7 người tức khắc ôm tâm chắn ngã bay đi ra ngoài. Hắn cũng không ham chiến, mũi chân một chút, đã phóng qua mọi người, thẳng đến Lôi Gia Bảo mà đi. Lôi Gia Bảo nội. Yến hội chính hàm. Mỗi một lần anh hùng yến, trừ bỏ quần long tụ, ăn ăn uống uống ngoại, còn sẽ an bài một hồi luận võ. Trận này luận võ, mỗi môn mỗi phái đều sẽ phái ra bên trong cánh cửa tuổi trẻ đệ tử một trận chiến, tuổi trẻ đệ tử đều sẽ lưng đeo bổn môn vinh quang, đi vào anh hùng bữa tiệc. Cùng mặt khác môn phái đệ tử một trận chiến cao thấp. Thắng lợi tên kia thiếu niên anh tài từ đây danh dương giang hồ không nói, còn có thể được đến anh hùng yến chủ nhân ban tặng một kiện lễ vật. Mấy năm trước anh hùng yến, Tuyết Nguyệt Thành Đường Liên đã rút vài lần thứ nhất, không biết lúc này đây, sẽ hoa lạc nhà ai đâu. Trong bữa tiệc có người hỏi. Ôn Lương thanh thanh giọng nói, đồng nhiên làm ngồi nghiêm chỉnh trạng. Đường Lão Thái gia híp mắt nhìn phía hắn, Nga. Lúc này đây tiểu huynh đệ là đại biểu Ôn gia tới. Ha ha ha, đúng là. Ôn Lương gật đầu cười nói, không biết lần này Đường môn phái ra đệ tử là ai đâu. Chẳng lẽ là vị này Đường Huyền, Đường đại ca, chỉ là tuổi hơi có điểm lớn đi. Ngươi tìm chết. Đường Huyền trợn mắt giận nhìn. Đường Môn bất tài, lúc này đây đảo cũng có cái tuổi trẻ đệ tử tới. Đường Lão Thái gia cười nói. Nga! Giờ phút này đang ở nơi nào? Hỏi chuyện lại là Lôi Thiên Hổ. Ngàn hổ ngươi vừa mới đã gặp được, chính là vì ta đánh xe cái kia tiểu tử. Hắn tuổi tác quá tiểu, không có tư cách ngồi xuống. Làm hắn đi hậu viện chờ. Đường Lão Thái gia chậm rãi nói, không biết Lôi Gia Bảo lần này phái ra vị nào thiếu niên anh hùng a. Lôi Gia Bảo không thể so Đường Môn, mấy năm nay tuổi trẻ đệ tử trung xuất sắc không nhiều lắm, vốn dĩ lúc này đây nhưng thật ra có một vị thích hợp, nhưng là ra ngoài vẫn luôn không có trở về. Hơn nữa Lôi Thiên Hổ nhìn gì đi, gì từ liếc mắt một cái, ý vị thâm trường mà nói, rốt cuộc là Lôi Gia Bảo, vẫn là Tuyết Nguyệt Thành, cũng hoặc Kiếm Tâm Trùng, cũng thật sự rất khó nói. Dì đi cùng dì từ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đáp, Lão chủng chủ nói, Kiếm Tâm chủng cùng Lôi Gia Bảo là thông gia, tuy hai mà một. Lý Lao tiền bối là cái đáng giá kính nể người, này rượu đương kính. Lôi Thiên Hổ cầm lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ai, đáng tiếc ga hổ ra nhìn chúng người, nói vậy sẽ không quá kém, đáng tiếc lúc này đây sợ là vô duyên giao thủ, kia liền đoạt 3 năm đầu khôi đường liền phỏng chừng cũng đuổi không đến, lần này đệ nhất. Lấy đến thật là hổ thẹn a. Ôn Lương vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng, phảng phất này luận võ còn không có bắt đầu, hắn cũng đã đoạt được đệ nhất giống nhau. Hắn thở dài, ngẩng đầu lên cũng hơi hơi uống một ngụm. Hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, đem chén rượu bông, đột nhiên hướng Đường Lão Thái gia nhìn lại, này rượu. Đường Lão Thái gia tay nhẹ nhàng mà ấn ở trên bàn, trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt tươi cười. Ôn Lương lại cảm giác một cổ khí lực nháy mắt đè ở chính mình trên người. Cầm chén rượu tay liền động một phân sức lực đều không có, không khỏi trong lòng kinh hãi. Hắn vừa mới uống xong kia một ngụm rượu, rõ ràng đã nhận ra trong rượu bị người hạ độc dược, kia độc dược vô sắc vô vị, là ngay cả dùng độc thiên hạ đệ nhất lĩnh nam Ôn gia đệ tử đều không thể phát hiện tiên hà lộ. Nhưng Ôn Lương từ sư Ôn gia gia chủ Ôn Bầu rượu, tự nhiên không phải bình thường Ôn gia đệ tử có thể so sánh, chỉ là một ngụm liền phát giác khác thường. Nhưng hắn vừa mới mở miệng dục nhắc nhở Lôi Thiên Hổ, đã bị Đường Lão Thái gia một kích trấn trụ. Đường Lão Thái gia tay trái nhẹ nhàng ấn ở trên bàn, tay phải giơ lên chén rượu, đối với Lôi Thiên Hổ nói, ngàn hổ, này một ly, lão nhân ta trước làm vì kính. Đường Lão Thái gia khách khí. Lôi Thiên Hổ cũng giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ôn Lương thầm nghĩ, ta vừa muốn mở miệng nhắc nhở hổ gia, đã bị Đường Lão Thái gia trấn trụ. Nói vậy trong rượu này tiên hà lộ cùng Đường Môn thoát không được căn hệ. Đến lúc đó Lôi Gia Bảo chung mọi người tất cả đều chúng này độc, mặc cho từ Đường Môn bài bố. Phải nghĩ biện pháp nhắc nhở hổ gia. Kia Đường Lão Thái gia vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cùng Lôi Thiên Hổ đàm tiếu uống rượu. Đông nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn, trong bữa tiệc ồn ào náo động tức khắc ngừng lại, sôi nổi nhìn phía Lôi Thiên Hổ. Lôi Thiên Hổ vội vàng đứng dậy, đi tới cửa. Lôi Thiên Ngân vội vàng thấu đi lên, môn chủ, là nhà ta hỏa dược, nghe này động tĩnh không nhỏ, đánh giá nếu thượng đại trận trượng. Lôi Thiên Hổ nhữ mày nói, Tám Tuấn trở về không? Còn không có, bất quá xem phía trước truyền tin nói, hẳn là hôm nay có thể tới. Lôi Thiên Ngân đáp. Đông nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét, Lôi Thiên Hổ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu tím lam sấm sét dừng ở nơi xa. Là Lôi Thuẫn trận. Thật là Tám Tuấn. Lôi Thiên Ngân cả kinh nói. Chương 164 ngũ độc chi trận. Lôi Thiên Hổ đột nhiên xoay người, chỉ thấy nội đường chúng võ lâm hảo khách trong tay chén rượu lục tục mà té rớt ở trên bàn. Một đám trao mày nhìn phía Lôi Thiên Hổ, trong ánh mắt toát ra vài phần kinh ngạc, nhưng tiếp theo cái nháy mắt, cũng đã ngã đầu ghé vào trên bàn. Thiếu Lâm Tự Viên Huệ Đại Sư công lực thâm hậu, miễn cưỡng chống đỡ, hắn lại là quay đầu nhìn phía Ô Lương, ngươi ở rượu hạ độc. Vừa mới dứt lời, rốt cuộc vẫn là chống đỡ không được, ngã xuống. Bị Đường Lão Thái gia lấy nội lực chấn trụ Ôn Lương có khổ nói không nên lời, vận khởi toàn thân chân khí, thử vài lần cũng vô pháp tránh thoát Đường Lão Thái gia trói buộc. Lôi Thiên Hổ đã nhận ra Ôn Lương thần sắc, đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, chỉ thấy kia chỉnh trường cái bàn ở nháy mắt tạc mở ra, Đường Lão Thái gia chờ Đường Môn 4 người lập tức triệt thân né tránh. Ôn Lương rốt cuộc từ trói buộc chung giải thoát ra tới. Hướng về phía Lôi Thiên Hổ hô lớn, hổ gia, rượu có độc, Đường Môn tiên hà lộ. Chúng độc giả sẽ nháy mắt hôn mê, công lực mất hết. Ai? Không đúng, hổ gia ngươi như thế nào không có việc gì? Kia vẫn luôn ở chiêu đãi khách nhân, chưa từng uống rượu Lôi Thiên Ngân cũng không có bị hạ độc được, hắn nói khẽ với hổ gia nói, rượu không có khả năng bị hạ độc. Đã nhiều ngày đều có nhất chịu tín nhiệm bổn gia đệ tử xem quan, thả đêm qua đã thỉnh dược sư nghiệm quá một lần. Lôi Thiên Hổ lắc đầu, đường môn độc, dược sư nghiệm không ra cũng bình thường. Chỉ là ta tưởng không rõ hắn là như thế nào hạ độc, ngươi trước đi xuống triệu tập một chút môn hạ đệ tử, không có chúng độc đều làm cho bọn họ đến nơi đây tới. Lôi Thiên Ngân thở dài, khai tịch lúc sau, liền tính cắt lượt đệ tử cũng phái một bầu rượu, tam chản đồ ăn, sợ là hắn bỗng nhiên đôi mắt liếc đến một chuyện vật, kinh ngạc một chút, nói, con nện, con nện. Lôi Thiên Hổ nhíu mày nói, con nện, thật nhiều con nện. Lôi Thiên Ngân kinh hô lên, chỉ thấy toàn bộ đại sảnh nháy mắt bò vào rất nhiều con nện, treo ở xà ngang phía trên, phun quỷ dị chỉ bạc. Nhưng sở hữu con nện đều không ngoại lệ vòng khai Ôn Lương. Ôn Lương nhớ tới sư phụ Ôn Bầu Diệu đã từng nói qua một sự kiện, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, là ngàn nện chi trận. Nay nện từ nhỏ lấy độc dược chăn nuôi, thế cho nên trưởng thành sau bách độc bất xâm. Lúc sau thi độc giả lại lấy độc dược uy chi, con nện huề độc lẻn vào, lại đem độc dược phun nhập rượu đồ ăn bên trong, nếu xứng với vô sắc vô vị độc dược, thập phần khó có thể phòng bị. Hổ gia, này ngàn nện chi trận lão nhân đã từng cùng ta nói rồi, là ám hà, mộ gia. Lôi Thiên Hổ thấp giọng nói, chỉ thấy năm cái thân hình mạn rượu nữ tử đã đứng ở nóc nhà phía trên, cầm đầu người ước chừng 30 dư tuổi, giữa mày tràn đầy phong vận. Con nhện nữ mộ vũ mặc. Lôi Thiên Hổ ngẩng đầu, tê ơ. Nhiều năm không thấy, ngàn hổ ca ca, ngươi hiện tại là Lôi gia bảo môn chủ, ta cũng là ám hà mộ gia gia chủ Nga. Mộ vũ mặc cười nhạt nói. Lôi Thiên Hổ quay đầu nhìn phía đường Lao Thái gia, trầm giọng nói, Lao gia tử, liền tính ngươi ta nhị gia không ngục, nhưng cùng ám hà hợp tác, cùng thiên hạ võ lâm là địch, lại có gì bổ ích. Đường Lao Thái gia nheo lại đôi mắt, lắc đầu nói, cái gì ám hà? Lão gia tử ta nghe không hiểu, ta chỉ là tới uống lên một hồi rượu, sau đó liền cái gì cũng không biết. Lão Thái gia muốn mượn đao giết người. Lôi Thiên Hổ trầm giọng nói. Đường Lão Thái gia nhún vai, sao có thể chứ, ngươi cũng biết, cùng ám hà làm buôn bán, chính chúng ta cũng dù sao cũng phải ra điểm lực. Mộ vũ mặc khanh khách mà nở nụ cười, phía sau kia bốn gã nữ tử bỗng nhiên nhẹ ném tay áo, nhảy lên vũ tới. Kia trong phòng con nhện bỗng nhiên bắt đầu ngao ngoe rục dịch lên. Lôi Thiên Hổ đối Ôn Lương nói, Ôn Lương, phá này ngàn nhện chi trận. Tuân lệnh, hổ gia. Bất quá ngươi còn không có nói cho ta, vì sao ngươi không có việc gì? Ôn Lương hỏi. Bởi vì ta thân nhiễm hàn độc 12 năm, thoát người nào đó phúc khí, hiện tại ta và ngươi giống nhau, là cái độc vật. Lôi Thiên Hổ dù cho đứng dậy, nhảy đạp tới rồi trên nóc nhà. Đem một chân đem nóc nhà bước ra một toàn bộ vết rách, kia chính nhẹ nhàng khởi vũ bốn gã mộ gia nữ tử thân mình đột nhiên lay động lên. Ngàn hổ ca ca vẫn là cùng năm đó giống nhau, khí phách cương manh thực a. Mộ vũ mặc che miệng cười nhạt nói. Lôi Thiên Hổ cũng không nói nhiều, một quyền đánh ra. Lôi môn vô phương quyền chưa tới, khí đi trước. Mộ vũ mặc theo kia nói quyền khí nhẹ nhàng dựng lên, góc váy phi dương, lại là nói không nên lời nhu mỹ đẹp. Nàng hơi hơi một bên thân, từ trong lòng móc ra một cây sáo ngọc, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Chỉ nghe thấy như nước giống nhau ôn nhu tiếng sáo lan tràn mở ra, Lôi Thiên Hổ chợt thấy có một cổ nội kình che trời lấp đất mà đè ép xuống dưới, đem chính mình cả người đều đi xuống áp đi. Hắn đôi mắt theo kia tiếng sáo tản ra cũng trở nên mơ hồ lên, chỉ thấy kia nhẹ nhàng khởi vũ bốn vị thiếu nữ, thân hình càng thêm quyến rũ, ánh mắt càng thêm mị hoặc. Hơn nữa ly chính mình càng tới càng gần. Vẫn là như vậy tà môn võ công. Lôi Thiên Hổ hừ lạnh nói. Ngàn hổ ca ca tâm nếu bàn thạch, như vậy mị thuật tự nhiên không làm khó được ngươi. Chỉ là mộ vũ mặc góc váy phi dương, ánh mắt tà mị, ngươi trốn không thoát ta mạng nhện. Lôi Thiên Hổ cúi đầu, chỉ thấy hai chân đã bị thật dày tơ nhện vong quân lấy. Con mồi nhập vong sau, chờ đợi hắn, chỉ có thể là tử vong. Mộ vũ mặc mũi chân một chút. Kiêm ngọc tiêu vùng, lộ ra một tấc lưới dao. Ngàn nhện chi trận, nói được dễ nghe, nhưng thật ra đến ta bên người tới a. Ôn Lương khí phách mà bước ra một bước, những cái đó con nhện sôi nổi lui tản ra đi. Đường Hoàng ngạc nhiên nói, này Ôn gia đệ tử rốt cuộc là độc thành bộ dáng gì, liền tử anh nện cũng không dám gần hắn thân. Đường Huyền lạnh lùng mà nói, độc không phải hắn, là hắn trên người đồ vật. Ôn Lương tay nhẹ nhàng duỗi ra, kia chỉ tam vĩ bò cạp từ hắn tay háo chung bỏ ra tới, ngừng ở hắn đầu ngón tay. Tam vĩ bò cạp, thật là lợi hại độc vật, nhưng là đảo cũng không tính đặc thù, gặp được tử anh nện, lý nên bước lui ba thước mới đúng. Đường Bảy Sắt nói, Ôn gia tam vĩ bò cạp không thể so tầm thường, này con bò cạp không phải dưỡng, là luyện. Bọn họ sẽ đem hoa y ghề cóc, tam vĩ bò cạp, song đầu con rết, hồng con nhện, vô lại xà năm loại độc vật bỏ vào một cái bình trung, sau đó vùi vào trong đất. Một năm trong vòng không đi động nó, này đó độc vật không có đồ ăn, chỉ có thể cho nhau tàn sát, cuối cùng có thể sống sót kia một con, chính là ăn luôn kia dư lại độc vật. Sau đó suốt một năm, tiêu hóa rất những cái đó độc tính, thế cho nên trở thành kịch độc chi vật. Như vậy luyện ra tới độc vật không thể so tầm thường, liền tính tử anh nện cũng không thể địch nổi. Đường Huyền trầm rãi nói. Ôn Lương ngẩng đầu nhìn lại, Đường Huyền huynh không hổ là đường môn đệ nhị dùng độc cao thủ, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Đường Huyền cười lạnh nói, ngươi chỉ có một con tam vĩ bò cạp, liền tính lại lợi hại, cũng xua tan không được này ngàn nhện chi trợ. Ai nói ta chỉ có này tam vĩ bò cạp? Ôn Lương hai tay háo vung lên, tiểu hoa, a nhiều, hồng hồng, thanh nguội, đi giúp một chút bò cạp lao đại. Chỉ thấy một con hoa y ghề cóc, một con song đầu con giết, một con hồng con nhện, một cái vô lại xà cạnh tương từ hắn trong tay háo chạy ra tới, đúng là như vừa mới Đường Huyền theo như lời mấy thứ độc vật. Ngươi thế nhưng đem ngũ độc đều luyện ra tới. Đường Huyền cả kinh nói. Đúng vậy, ngàn nhện chi trận lại như thế nào? Ôn Lương cười nói, ta có ngũ độc trận phá chi. Chương 165 nghiệp hỏa cảnh. Chỉ thấy theo kia năm con độc vật sôi nổi về phía trước bước vào, kia nguyên bản dũng mãnh vào nội đường tử anh nện tất cả đều điên rồi giống nhau về phía ngoại dũng đi. Kia nguyên bản ở nóc nhà khống nện bốn vị nữ tử thần sắc kinh hãi, dừng kia mạn diệu vũ đạo, nhìn phía Mộ Vũ Mặc. Mộ Vũ Mặc một nhận sắp đắc thủ thời điểm, lại đỗng nhiên bị kẹp lấy. Hai ngón tay cả chi, lôi môn sấm sét chỉ. Một lòng tay phá thương sơn, nhị chỉ đoạn càn khôn. Không nghĩ tới ngàn hổ ca ca còn để lại một tay, mời tới Ôn gia trợ trận, nhưng thật ra coi khinh ngươi. Mộ Vũ Mặc doanh doanh cười, bỏ quên sáo ngọc một trưởng chụp đi, trưởng thượng xương khí quấn quanh, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Lôi thiên hổ tay phải song chỉ nháy mắt này đoạn chuôi này sáo ngọc phía trên lưới dao sắc bén, quăng trở về, khó khăn lắm cọ qua Mộ Vũ Mặc bên mái. Tay trái vươn một lóng tay đối thượng kia Mộ Vũ Mặc một trường. Một trường lúc sau, Mộ Vũ Mặc mau lui, trên mặt tràn đầy tà mị tươi cười, song trưởng lại vận chân khí, hàn khí bạo trướng. Xương huyền trường. Lôi thiên hổ nhẹ nhàng mà ho khăn lên, khẽ nhíu mày. Ta này xương huyền trường so với ma giáo ưu băng như thế nào? Mộ Vũ Mặc cười nói. Năm đó lôi thiên hổ từng cùng ma giáo trưởng lao ưu băng đối trưởng ba chiêu, đem này đánh gục. Nhưng chính mình cũng nhiễm hạ một thân hàn độc, hiện giờ lại đối thượng này âm hàn đến cực điểm trường pháp, tất là giống như truy thân âm hàn địa ngục thống khổ. Nhưng là thực mau Mộ Vũ Mặc liền thu hồi ý cười, bởi vì nàng phát hiện lôi thiên hổ trên người hàn khí đang ở dần dần tiêu tán, giây lát lúc sau lại có nhiệt khí quay cuồng, liền kia một đôi con ngươi đều trở nên lửa đỏ lên, hắn gom lại trên người bạch hổ đại cừu, chậm rãi nói, 12 năm trước liền không làm khó được ta võ công. Hôm nay lại có thể như thế nào? Đây là, phích lịch đường hỏa trước chi thuật. Ngươi luyện thành. Mộ Vũ Mặc trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Nguyên bản lấy thân thể của ta cùng thiên phú, đích xác luyện không thành, nhưng ta có một cái không tồi sư huynh. Lôi thiên hổ đi phía trước đạp một bước, đến đây đi. Chúng ta quyết đấu, vừa mới bắt đầu. Kia mãn đường con nện bị đuổi tản ra cái không còn một mảnh lúc sau, nội đường chỉ còn lại có kia đường lao thái gia. Đường Huyền, Đường Hoàng, Đường Bảy Sắt cùng kia Ôn Lương mặt đối mặt mà đứng. Đường Lao Thái gia từ bên cạnh chịu trương ghế, ngồi xuống, nhìn phía Ôn Lương, Ôn gia kia tiểu hải tử, ngươi đuổi đi con nện, như vậy lúc sau là tưởng cùng chúng ta luyện luyện tập lâu. Không dám không dám. Ôn Lương vội vàng con người, tiểu nhân chỉ là cùng hổ gia quan hệ tương đối hảo, đem nhà hắn làm vệ sinh, đuổi đuổi sâu. Cái gì thử tay nghề? Lão thái gia ngươi thật sẽ nói giỡn. Giả ngây giả dại. Đường Huyền gầm lên một tiếng, một bước bước ra, nhảy đến Ôn Lương trước mặt, một chưởng đánh ra. kia trưởng khí cất giấu một cổ quỷ dị màu đen, vừa thấy liền có chứa kịch độc, Ôn Lương lại một chút không sợ, cũng là một trưởng đánh ra, cùng Đường Huyền chính diện chống đỡ. Đường Huyền luyện võ công là độc sa trưởng, này võ công cũng không đặc thù chính là dùng cái gì độc tới luyện này độc sa trưởng. Đường Huyền vì luyện cái này trưởng, dùng đường môn độc môn u phong lan, băng trùng, tơ vàng bạc xà ba loại độc vật luyện thành độc sa, tầm thường người nếu vô chân khí hộ thể, xúc này trưởng phong liền vì này bị mất mạng. Nhưng Ôn Lương tuổi còn trẻ, lại dám cùng này chính diện chống đỡ. Nhưng chỉ thấy hai người song trưởng tưởng gián, lại không hề chia lịa, song trưởng giao nhau chỗ, khi thì hắc khí lượn lờ, khi thì lại kim quang lấp lánh, cuối cùng càng là trở nên kia đủ mọi màu sắc, ngũ thải tân phân. Tiểu tử này dùng chính là cái gì võ công? Đường Hoàng hỏi. Tiểu tử này luyện kia ngũ độc, hẳn là đó là vì luyện cái này võ công, là Ôn Bầu Rượu sáng chế ngũ độc đoạn hồn trưởng. Đường Lão Thái gia đáp. Sao này trưởng dùng ra, còn sẽ có bao nhiêu nhan sắc? Đường Hoàng khó hiểu. Thế gian dùng độc người theo đuổi cảnh giới đều là vô sắc vô vị, giống như kia vô sắc vô vị liền thành nhất không có dấu vết để tìm, nhất thần quỷ khó dò độc dược. Nhưng là Ôn Bầu Rượu lại noi theo một vị Ôn môn lão tiền bối cách làm, vào kia có sắc có vị cảnh giới. Màu sắc và hoa văn, diệp sắc, sắc đẹp đều có thể thành độc, thực vị, mùi mốc, mùi hương đều có thể biến độc. Thế gian trăm sắc trăm vị, đều có thể thành hắn độc, cho nên càng làm cho người không trô như phòng. Đường Lao Thái gia nheo lại đôi mắt, người thanh niên này về sau nhưng khó lường, hôm nay không thể làm hắn bước ra lôi môn. Đường Huyền cùng Ôn Lương lúc này đống nhiên triệt trưởng, Đường Huyền mánh lui 10 dư bước, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, miệng khẽ nhếch, một cổ đủ mọi màu sắc yên khí đang từ hắn miệng chậm rãi toát ra. Kia Ôn Lương lại nhưng không hảo quá, vươn tay phải, thấp giọng hô, thanh muội, lại đây. Chỉ thấy cái kia thanh xà chậm rãi bơi tới Ôn Lương bên người, há mồm hướng về phía Ôn Lương thủ đoạn một ngụm cắn đi xuống, chậm rãi, cái kia thanh xà thân mình từ thanh biến hắc. Cuối cùng toàn bộ thân mình đều đánh một vòng, lười nhác mà bỏ vào Ôn Lương tay háo chung. Đây là ngang tài ngang sức. Đường Bảy sắc hỏi. Đường Huyền thành danh 10 năm hơn, lại cùng một cái mới ra đời tiểu tử đánh thành ngang tay, này muốn truyền ra đi, sợ là từ đây Đường Môn muốn ở Ôn gia trước mặt thấp thượng một đầu. Không, Huyền sư đệ đem Ôn Lương độc bức ra tới, Ôn Lương lại đem hắn độc đút cho chính mình xả, nếu thật luận cao thấp, là Ôn gia tiểu tử này thắng. Đường Hoàng nói, hôm nay bất luận cao thấp, chỉ phán sinh tử. Đường Lão Thái gia bỗng nhiên cao giọng quát. Đường Hoàng tay nhẹ nhàng bắn ra, một cây cực tế cực tiểu châm phá không mà ra, hướng về phía Ôn Lương tật lược mà đi. Đường Môn Long cần châm. Ôn Lương vừa mới tan đi một thân kịch độc, thân mình như cũ có chút mệt mỏi, huống chi kia Long cần châm tới cực kỳ bí ẩn. Hắn tuy rằng thực mau liền đã nhận ra, lại quay đầu nhìn lại, căn bản không kịp tránh né. Một bàn tay bỗng nhiên ngăn ở hắn trước mặt. Sau đó kia căn Long cần châm liền bỗng nhiên không thấy. Không phải bị đánh rớt, không phải bị thu đi rồi, mà lại như là trừng phát rồi giống nhau, trống rỗng liền từ trong không khí biến mất. Nếu nói nhất định có cái gì dấu vết giữ lại nói, đó chính là nhàn nhạt một sợi khói nhẹ. Này cái Long cần châm, bị thiêu thành cho tàn. Cái dạng gì võ công có như vậy viêm kính? Cái dạng gì người sẽ có như vậy võ công? Hồi lâu không thấy, Lôi Hiền Chất đã muốn luyện thành này hỏa trước chi thuật đệ thập trọng nghiệp hỏa cảnh, thật là làm lao nhân ta rất là vui mừng. Đường Lao Thái gia đảo qua phía trước lười nhác bộ dáng, nhìn phía này bỗng nhiên xuất hiện người. Một thân áo xám, đã không còn tuổi trẻ mặt không tính là anh tuấn, thậm chí có chút lôi thôi lết thiết, nhưng là chính là như vậy một người, đã từng đem Lôi Môn cùng toàn bộ giang hồ đều sốc một hiên. Lôi Môn Lôi Hoành. Hán thu hồi hữu trưởng. Lạnh lùng mà nhìn phía Đường Môn mọi người. Hắn tuy rằng đã vận khởi hỏa trước chi thuật, nhưng trên người không giống Lôi Thiên Hổ như vậy nóng hôi hổi, cùng thường lui tới vô dị, chỉ là giơ tay nhấc chân gian, lại làm đứng ở trước mặt hắn Đường Môn mọi người lại có một tia bị liệt hỏa bỏng cháy ảo giác. Lăng Nghiêm Kinh của 8, A Nan, là chờ toàn lấy nghiệp hỏa khô héo, thù này căn nợ, bảng vì xuất sinh. Nghiệp hỏa, tức đốt cháy người chi tội ác chi hỏa. Đây là hỏa trước chi thuật đệ thập trọng cảnh giới, nghiệp hỏa cảnh. Chương 166 nhất kiếm sát sợ. Đường Lao Thái gia như vậy một đống số tuổi, còn không bỏ xuống được Đường Môn cùng Lôi gia bảo thủ hận sao? Lôi Hoanh nhìn phía Đường Lao Thái gia, trầm giọng nói: Đường Lao Thái gia lắc lắc đầu, đều là giang hồ ích lợi, đâu ra cái gì thù hận. Giang hồ ích lợi. Đường Thái Lao gia ý tứ là, Lôi Hoanh nhíu mày hỏi. Chúng ta vốn dĩ liền không có gì thù hận, chẳng qua Lôi gia bảo chắn đường môn lộ, chắn đường người muốn trừ bỏ thôi. Đường Lao Thái gia sâu kín mà nói, Lôi Hoanh, ngươi có biết ta tuổi trẻ khi từng ở ngay lúc đó Lao Thái gia trước mặt nói qua một câu, ta nói ta có một giấc mộng tưởng, đó chính là thiên hạ một đường. Thiên hạ một đường. Lôi Hoanh trầm ngâm nói. Đúng vậy, thiên hạ một đường cái này đường, cũng có thể là đường. Thục trung đường môn đường. Đường Lao Thái gia ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lên. Ta tựa hồ nghe ra tới Đường Lao Thái gia ý tứ. Đường môn lần này tiến đến, không phải tới trả thù, là tới, Lôi Hoanh hai tay háo rung lên, là tới diệt môn. Đường Lao Thái gia nhẹ nhàng duỗi ra tay, chỉ thấy cái kia ngay từ đầu ở hậu viện an trí hành lý đường môn tuổi trẻ đệ tử đã tiến vào nội đường, đem trong tay tẩu hút thuốc đẩy tới, Đường Lao Thái gia tiếp nhận tẩu thuốc, hung hăng mà chịu một ngụm sau chậm rãi hộc ra sương khói, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, giết hắn. Đường Bảy Sát, Đường Hoàng đồng thời ra tay. Đường Bảy Sát là đường môn thiên cán bao tay truyền nhân, đang ở ám khí thế gia, lại chuyên tu tập phá ám khí phương pháp, nhưng là có thể phá ám khí, bởi vì hắn hiểu biết thiên hạ ám khí. Tên của hắn kêu Bảy Sát, là bởi vì hắn nhìn thấy một người thời điểm, trong đầu cũng đã có 7 loại giết chết hắn phương pháp. Hắn ra tay rất đơn giản, đối với Lôi Hoanh đệ ra một quyền. Đường môn được xưng ám khí đệ nhất, độc dược đệ nhị, thân pháp đệ tam. Nội công tâm pháp, quyền thuật võ công, đao thương kiếm côn, đều không coi là thượng thừa. Cho nên hắn này một quyền, tự nhiên không chỉ là quyền. Lôi Hoanh cũng ra một quyền, hắn quyền liền bất đồng. Lôi ra bảo phong đao quải kiếm lúc sau, trừ bỏ hỏa dược ở ngoài, luyện chính là này chỉ pháp cùng quyền pháp. Lôi môn được xưng nhị chỉ tam quyền, nhị chỉ là được xưng một lóng tay phá thương sơn, nhị chỉ đoạn càn khôn sấm sét chỉ cùng đoạn hồn phách, tiệt trường sinh thất thần chỉ, tam quyền chỉ chính là quyền chưa tới, khi đi trước vô phương quyền, sắc bén như kiếm. Phức tạp kỳ ảo tiêu giao quyền, cùng với quyền phong 3000 dặm, cùng nhau giang hồ triều ngũ lôi thiên cương quyền. Nóc nhà phía trên, Lôi Thiên Hổ đối với Mộ Vũ Mặc đệ ra một quyền, quyền phong bá đạo, thế nhưng bức cho kia Mộ gia 4 gã tuổi trẻ nữ tử ngã văng ra ngoài, chỉ có Mộ Vũ Mặc hãy còn ở quyền phong dưới nỗ lực chống cự, đây là chí cương chí mãnh ngũ lôi thiên cương quyền. Năm đó Lôi Thiên Hổ chính là lấy này quyền cùng U Băng trưởng lão liền quá tam trưởng. Lấy vô cùng bá đạo trưởng lực làm vỡ nát U Băng kinh mạch. Mà ở phong trong, Lôi Hoanh đệ ra một quyền lúc sau, chỉ thấy từ trên xuống dưới đều là hư ảo quyền ảnh, không thể so ngũ lôi thiên cương quyền uy mãnh, ngược lại là như hoa diệp tung bay, trông rất đẹp mắt. Đường Bảy giết quyền đống nhiên thay đổi, hắn quyền gặp Lôi Hoanh quyền khi, đống nhiên mở ra, lấy quyền biến trưởng, lòng bàn tay có một chút hồng quang. Là đường môn ám khí, cũng là đường môn độc dược, một chút hồng. Nếu chạm được điểm này hồng, như vậy ngươi bàn tay liền sẽ giống bị chắt một châm giống nhau chảy xuôi ra một cái huyết châu, tươi đẹp ướt át, mỹ như là một cái tương tư đậu đỏ. Nhưng là thức mau, kia viên huyết châu liền biến thành màu đen, sau đó chảy ngược, máu đi ngược chiều, cuối cùng cả người liền tạc vỡ ra tới, biến thành đầy đất dơ bẩn tanh tưởi hát thủy. Này nói lại là ám khí lại là độc dược một chút hồng, đảo không phải không có phá giải phương pháp. Năm đó Thiên Sơn phái liền từng có người chung quá điểm này hồng, cuối cùng không có chết, bởi vì hắn nhìn đến kia viên tương tư đậu đỏ huyết châu kia một khắc, liền đem toàn bộ cánh tay bổ xuống. Nhưng là Đường Bảy giết trưởng xúc qua Lôi Hoanh quyền, lại như xúc qua ảo ảnh, rơi xuống một cái không. Hắn trong thần sắc toát ra một tia kinh ngạc, Lôi Hoanh cười lạnh nói, không cần muốn nhìn Lôi gia bảo, thiên hạ nhất hiểu biết các ngươi họ Đường, chính là chúng ta. Lôi Hoanh chém ra này tiêu giao quyền. Tổng cộng 9 đạo ảo ảnh, chỉ có cuối cùng một cái thật quyền. Một quyền đánh ra, đánh vào Đường Bảy giết trước mặt. Nhưng là ở Đường Bảy sát nhích người thời điểm, một người khác cũng động, đó chính là Đường Hoàng. Đường môn ngoại phòng hiện giờ chấp trường giả, hắn đệ ra một đạo ám khí. Kia trương ám khí như là một trương giấy, bằng thẳng, hồng diễm người. Là Diêm Vương thiếp. Ôn Lương kinh hô. Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Địa phủ chung có thập điện Diêm Vương, đường môn cũng có 10 chương Diêm Vương thiếp, chỉ cần bị này Diêm Vương thiếp chạm được huyết đủ, như vậy lập tức nháy mắt thiếp thoái, thuận huyết lưu nghịch lưu, công kích trực tiếp tâm mạch mà đi. Lôi Hoanh một trưởng chém ra, lấy trưởng phong đem kia nên diện đánh úp lại Diêm Vương thiếp đánh trở về. Đường Huyền duỗi tay thu hồi kia một trương Diêm Vương thiếp sau, một cái xoay người, hô, thiếp, khởi. Chỉ thấy đôi tay dương lên, năm trương đỏ tươi thiệp phi ở hắn bên người. Đường Bảy sát thối lui đến hắn bên người, cũng hô, khởi. Lại năm trương đỏ tươi Diêm Vương thiếp dừng ở Đường Bảy giết bên người. Thập điện Diêm Vương phủ, 10 trương Diêm Vương thiếp. Thỉnh ngươi thập điện thay phiên đi, an có thể lưu hồn ở nhân gian. Đường Lão Thái gia chịu một ngụm yên, nhẹ giọng ngâm nói. Chạy. Ôn Lương kinh hô. Lôi Hoanh lắc đầu, đông nhiên vươn tay phải, hướng về phía đường ngoại hô to nói, đồ nhi, bàn kiếm. Thanh âm chi to lớn vang dội, dẫn âm một dặm ở ngoài. Lập tức liền phải đuổi tới Lôi Gia Bảo Lôi Vô Kiệt đám người tức khắc kinh hãi. Đường Liên kinh ngạc cảm thán nói, vị tiền bối này công lực hảo sinh thâm hậu, thế nhưng có thể dẫn âm đến tận đây. Là sư phụ. Lôi Vô Kiệt cả kinh nói, hắn trên lưng sát sợ kiếm lúc này chấn minh không ngừng, phảng phất hô ứng kia một tiếng kêu gọi, hay là Lôi Gia Bảo đã bị người sở tập. Sát sợ kiếm, tới. Lôi Hoanh lại hô. Kia một thanh sát sợ kiếm rốt cuộc thoát vỏ mà ra, hướng về phía Lôi Gia Bảo phương hướng bay thẳng mà đi, thanh thế tấn mãnh, một thanh hồng quang hoa phá trường không, này thanh giống như tiên hạc kinh minh. Đường Huyền cùng Đường Bảy sát tuy không biết Lôi Hoanh lời nói ý gì, nhưng không dám lại chờ, duỗi tay đánh ra kia 10 trương Diêm Vương thiếp. Hai vị đường môn tuyệt đỉnh cao thủ, 10 trương Diêm Vương thiếp, lui không thể lui, tiến không thể tiến, chỉ có thể là chết có thể hay không chết lại. Lại có một đạo hồng quang tập nhập nội đường. Đường Lão Thái gia buông xuống tẩu thuốc, hơi hơi nhíu mày. Kia phụng dưỡng Đường Lão Thái gia tuổi trẻ đệ tử nhưng thật ra lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đường Huyền cùng Đường Bảy giết trong lòng còn lại là xẹt qua một tia kinh hoàng. Kia đạo hồng quang rơi vào rồi Lôi Hoanh trong tay, hồng quang chợt lóe, ngạnh sinh sinh mà đem kia 10 đạo Diêm Vương thiếp toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Lôi Hoanh ra nhất kiếm, Lôi Hoanh tướng mạo tầm thường, không coi là anh tuấn, nhưng là này nhất kiếm, lại mỹ tới rồi cực hạn. Hồng quang quyến rũ, như kia một bộ váy đỏ khuynh quốc mỹ nhân, ở mạn là hoa vũ sân khấu thượng, nhẹ nhàng vũ một phen. Nhưng là rồi lại tàn nhẫn tới rồi cực hạn, mỹ nhân váy đỏ dưới là một phen lưỡi dao sắc bén, nguy hiểm mà đáng sợ. Nam đại kiếm tiên, cô kiếm tiên kiếm cô, tuyết nguyệt kiếm tiên kiếm mỹ, nói kiếm tiên kiếm kỳ, nho kiếm tiên kiếm nhã, giận kiếm tiên kiếm bá. Mà này cơ hồ liền phải tệ thân kiếm tiên chi liệt Lôi Hoanh, hắn kiếm danh sát sợ kiếm, bởi vì hắn kiếm, đáng sợ. Chương 167 nửa cái kiếm tiên. Ở trên ngựa, Đường Liên nhìn phía kia nhất kiếm tây đi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật sự đã tới trưởng. Tiêu Sắt nói, nếu Lôi Hoanh mượn kiếm một trận chiến, thuyết minh Lôi Gia Bảo sớm đã có phòng bị. Đến nỗi vãn không muộn, cũng không hẳn vậy, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Đúng vậy. Đại sư huynh ngươi không cần như vậy vẻ vải. Tư Không Thiên Lạc cũng an ủi nói, nếu chúng ta đã chạy tới, như vậy kế tiếp, liền xem chúng ta. Lấy chúng ta vài người năng lực, muốn nghịch chuyển trận này đường môn cùng với ám sát đối Lôi Gia Bảo thư sát sao. Diệp Nhược Y Ghi Hề Nhữ Mảy trầm ngâm nói. Mọi người trong lòng căng thẳng, nếu sự tình còn không có phát sinh, bọn họ có lẽ có thể nhắc nhở Lôi Thiên Hổ bàn cho ứng đối, nhưng việc đã đến nước này. Lấy bọn họ mấy cái người trẻ tuổi lực lượng, có thể xoay chuyển hiện tại thế cục sao? Có thể hay không, tổng muốn thử thử một lần mới biết được. Lôi Vô Kiệt cười cười, một thân hồng y ở trên ngựa tung bay, vài người chỉ khoảng nửa khắc đã đi được tới Lôi Gia Bảo cửa, hắn quay đầu nhìn phía Tiêu Sát, Tiêu Lão Bản, ngươi nói có phải hay không? Tiêu Lão Bản, Tiêu Sát phá lệ mà cười cười, ta thích này xưng hô. Đáng chết! Như thế nào lại là hai người kia? Tư Không Thiên Lạc đống nhiên ghim ngựa, nắm chặt trong tay trường thương. Chỉ thấy một bộ hắc y rìa, trong tay dẫn theo một thanh tế kiếm Tô Mộ Vũ, cùng cầm trong tay trường đao, lỏa lộ thượng thân tạ bảy đao đang đứng ở Lôi Gia Bảo cửa nhìn bọn họ. Xem ra Lôi Môn Tám Tuấn cũng không có thể ngăn lại bọn họ. Diệp Nhược Y gì thấp giọng nói. Ám Hà gia chủ, võ công không thể so giang hồ nhất đẳng thế gia trưởng môn muốn thấp. Tiêu Sắc nhìn kia hai người, nói. Nhưng Lôi Môn Tám Tuấn Lôi Thuẫn trận cũng hoàn toàn không được, bọn họ đã bị thương. Tuy rằng này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vì cái gì bọn họ bị thương, lại không phải chuyện tốt. Tư Không Thiên Lạc hỏi. Liền giống như dã thú bị thương, ngược lại sẽ kích khởi chúng nó sát tính. Mà ám hà, chính là như vậy dã thú. Trả lời nàng lại là Diệp Nhược Y Liễu. Từ Không Thiên Lạc hơi hơi có chút ghen, nàng tổng không rõ Tiêu Sắt lời nói ý tứ, nhưng là Diệp Nhược Y lại tựa hồ nghe đến hiểu Tiêu Sắt mỗi một câu. Lôi Vô Kiệt rục ngựa về phía trước, trầm giọng nói, tránh ra. Tiểu tử, tuổi không lớn, khẩu khí lại không nhỏ a. Tạ Bảy Đao nhắc tới trường đao. Tránh ra. Lôi Vô Kiệt cao giọng gầm lên, tâm kiếm nháy mắt thoát vỏ mà ra, thẳng đến Tạ Bảy Đao mà đi. Kiếm tâm quyết. Tới hảo. Tạ Bảy Đao một đao chém ra, đem tâm kiếm đánh trở về. Lôi Vô Kiệt không phải này hai người đối thủ, tiến lên trợ hắn. Tiêu Sắt hô. Từ Không Thiên Lạc cùng Đường Liên lập tức thả người nhảy, hướng về phía kia hai người đánh tới. Mộ Vũ, tiểu tử này dùng kiếm, liền giao cho ngươi. Dư lại kia hai người, theo ta tới đối phó đi. Tạ Bảy Đao một cái nghiêng người, ngăn ở Từ Không Thiên Lạc cùng Đường Liên trước mặt, trong tay trường đao đột nhiên vung lên. Từ Không Thiên Lạc vội vàng dùng trường thương một chán. Đao kiếm chạm vào nhau, Tạ Bảy Đao sừng sững bất động, Từ Không Thiên Lạc nghiêng ngả lảo đảo lui mười dư bước, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Trăng Bạc Thương, khóc đoạn trường. Nghe nói Từ Không Trường Phong có một cái nữ nhi, được hắn chân truyền, chắc là ngươi. Tạ Bảy Đao nhìn phía Từ Không Thiên Lạc. Ta A Cha tên, cũng là ngươi kê ơ. Từ Không Thiên Lạc đối này trợn mắt giận nhìn, ổn định thân hình. Lại để thương vọt qua đi. Đường môn nóc nhà phía trên, đã cùng Mộ Vũ Mặc giao thủ mấy chục cái qua lại Lôi Thiên Hổ nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói, quả nhiên vẫn là gấp trở về. Các ngươi tới mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử, chúng ta tới hai vị gia chủ, có cái gì đáng giá cao hứng? Mộ Vũ Mặc cười lạnh nói, năm đó Tuyết Nguyệt Thành trăm dặm đông quân, Lý Hàn Ý Điề, Tư Không Trường Phong, Lôi Môn Lôi Vân Hạc, Lôi Hoành, Đường Môn Đường Liên Nguyệt. Bọn họ bị cái này giang hồ tán dương thời điểm, không phải cũng là như vậy đại thiếu niên. Lôi Thiên Hổ trầm giọng nói. Bọn họ có thể cùng trăm dặm đông quân năm đó so sánh với. Mộ Vũ Mặc khinh thường nói. Đương trăm dặm đông quân đánh bại Diệp Đỉnh Thiên phía trước, cũng không có người tin tưởng hắn có thể làm được. Lôi Thiên Hổ một trưởng đẩy ra. Trong phòng, 10 chương Diêm Vương thiếp bị Lôi Hoành nhất kiếm đánh trở về. Đường Hoàng cùng Đường Bảy Sắt vươn hai tay áo. Thu hồi kia 10 chương Diêm Vương thiếp, sắc mặt xanh mét, thối lui đến Đường Lao Thái gia bên người. Đường Lao Thái gia cười nói, rốt cuộc may mắn nhìn thấy trôi này trong truyền thuyết sát sợ kiếm, năm đó ngươi dựa vào thanh kiếm này quát tháo giang hồ thời điểm, cơ nếu phong từng đánh giá ngươi vì nửa cái kiếm tiên, nói ngươi kiếm thuật đã có kiếm tiên chi tư, nhưng mà sát sợ kiếm lại cuối cùng là vật phàm. Ngươi lấy hỏa dược dung hợp sắt thép đúc kiếm, xem như khắc tích kỳ lộ, theo ta thấy. Cơ nếu phong lần này nhưng chưa nói đối. Đường Lao Thái gia quá khen, cơ nếu phong nói cũng không sai, quang lấy kiếm mà nói, ta so ra kém bất luận cái gì một vị kiếm tiên. Lôi Hoành đột nhiên ngẩng đầu, đối Đường Lao Thái gia căm tức nhìn nói, nhưng là luận giết người, liền Nhan Chiến Thiên cũng không phải đối thủ của ta. Hắn đột nhiên huy kiếm, kiếm khí xông thẳng Đường Lao Thái gia mà đi, một đường nhấc lên quần quần sấm sét. Đây là chân chính sấm dậy đất bằng. Liền tính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu dùng ra, cũng không có như vậy thành thế to lớn. Bởi vì chỉ có dùng sát sợ kiếm, chỉ có Lôi Hoành tự mình ra tay, mới là chân chính sấm dậy đất bằng. Đây là Lôi Hoành, tuy rằng hiện giờ hắn nhìn qua suy sụp tinh thần như là một cái dạy học tiên sinh, nhưng hắn năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm, tính tình liền cùng Lôi gia bảo hỏa dược giống nhau kiêu ngạo. Năm đó Lôi Môn bốn kiệt, tính cách các không giống nhau. Lôi Mộng Sát tâm hoài thiên hạ, một lòng muốn làm phải vì quốc vì dân anh hùng. Lôi Vân Hạc phóng đãng tiêu sái, tưởng chính là vân du giang hồ, bốn biển là nhà. Lôi Thiên Hổ trầm mặc ít lời, tuy rằng thiên tư thường thường, nhưng lại so với thường nhân khắc khổ vạn lần. Mà Lôi Vô Kiệt, tắc có hành tẩu giang hồ bốn chữ chuẩn ngôn, giận, tàn nhẫn, tuyệt, nức. Tuy rằng ẩn cư mấy năm nay, hắn nhìn qua có chút lười nhác quên thế, kiếm bại Lý Hàn Y lìa tay sau, tính cách cũng trở nên trầm ổn lên. Nhưng là đương hắn cầm lấy sát sợ kiếm thời điểm, hắn lại lần nữa về tới lúc ấy hắn. Chắn ta giả chết. Phạm ta Lôi Môn giả chết. Đường Lao Thái gia bỗng nhiên buông xuống tẩu thuốc, một bước về phía trước, chém ra một trường. Rất ít có người gặp qua Đường Lao Thái gia ra tay, là bởi vì một người nếu địa vị cao tới rồi như vậy nông nỗi, hắn rất ít yêu cầu chính mình động thủ. Cho nên thực lực của hắn thật lâu trước kia chính là một điều bí ẩn. Là chân chính tàng mà không lộ cao thủ, vẫn là theo thân mình suy nhược, so ra kém Đường Liên Nguyệt như vậy người trẻ tuổi. nhưng là hắn một trưởng liền đoạn đi lôi oanh kiếm khí. Đường môn không thiện trưởng pháp, không thiện nội lực, nhưng là đường lao thái gia lại ngạnh sinh sinh mà đoạn đi kia tuyệt ngoan tuyệt giận nhất kiếm. Diêm vương thiếp. Đường lao thái gia lười nhắc mà gọi một tiếng, nam trương diêm vương thiếp từ đường hoàng trong tay bay ra, nam trương diêm vương thiếp từ đường bảy sắt trong tay háo bay ra, đều dừng ở hắn bên người. Thì ngươi thập điện thay phiên đi, an có thể lưu hồn ở nhân gian. Đường lao thái gia cầm lấy tẩu thuốc, lại là chậm gì gì mà chịu một ngụm, các ngươi những người trẻ tuổi này, nhưng cho ta xem trọng. Mười trương diêm vương thiếp, lần thứ hai bay ra. Chương 168.000 kỵ áp thành. Hạ Quan Phong, Thượng Quan Hoa, Thương Sơn Tuyết, Nhị Hải Nguyệt. Luôn luôn tường hòa mỹ lệ, bốn mùa đều nếu mùa xuân tĩnh mỹ tuyết nguyệt thành, hôm nay lại không phải thực thái bình. Thanh thế như nước tiếng vó ngựa đạp vỡ hắn yên lặng, chỉ thấy một người thần xuyên kim giáp, thân hình bưu hãn tướng quân hành tại hàng đầu, phía sau suốt có 1.000 tinh kỵ chỉnh chỉnh tề tề mà đi theo. Nhưng thanh thế tuy rằng thật lớn, đội ngũ lại ngay ngắn trật tự, đạp mã mà qua, lại không có thương đến người qua đường một phân một hào. Đây là Bắc Ly quân đội, như thế nào đuổi tới này Tuyết Nguyệt Thành tới? Có người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Tuyết Nguyệt Thành đắc tội Bắc Ly hoàng đế, phái người tới tiêu diệt? Bên cạnh có người trả lời. Sao có thể? Tuyết Nguyệt Thành từ trước đến nay sẽ không nhúng tay này đó việc vặt, huống chi, tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thành cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Đừng nhìn này có 1.000 kỵ binh, không đủ đại thành chủ một người đánh. Có người ngạo nghễ nói. Kìa tam thành chủ đâu? Ven đường rượu quán thượng, một cái người mặc hắc y liền người hỏi. Tam thành chủ khả năng hơi chút kém một ít, bất quá đánh cái 800 cũng không phải vấn đề. Người nọ đáp. Hắc y liền người không khỏi bật cười, đem trong tay trường thương vung lên, cắm ở lộ trung ương. Nói chuyện người nọ lúc này mới quay đầu đi xem hắn, chỉ thấy người kia mang theo một cái đấu lạp. Rõ ràng là không nghĩ bị người nhận ra tới, chính là kia côn ô kim sắc trường thương lại hảo nhận bất quá. Lắm miệng người nọ hoảng sợ, cả kinh nói, tam thành chủ. Tư Không Trường Phong bắt lấy đấu lạp, lắc lắc đầu, không phải tam thành chủ, là kém một chút. Tam thành chủ. Kia cầm đầu kim giáp tướng quân ở trường thương trước đường lại, khe như mày, phía sau một người tướng sĩ phẫn nộ quát, người nào? Dám chặn đường. Cũng biết chúng ta tướng quân là người phương nào. Trung quân đại tướng quân Diệp Ưng Khiếu sao, nhận thức. Tư Không Trường Phong cười nói. Kia Diệp Ưng Khiếu thân là Bắc Ly trong triều quân đại tướng quân, trên thực tế Bắc Ly quân ngũ đệ nhất nhân, nhưng thật ra không có nửa phần sắc mặt giận dữ, lập tức xoay người xuống ngựa, đi rồi vài bước ngồi xuống Tư Không Trường Phong bên người, thấp giọng nói, Tư Không lão đệ, như thế nào như vậy không cho ta mặt mũi, ta riêng tiến đến bái phỏng. Như thế nào cầm một cây thương ngăn ở nơi này? Ngươi còn không cho ta mặt mũi đâu. Tư Không Trường Phong giả vờ tức giận nói, ngươi mang theo 1.000 thiết kỵ tới đạp ta thành, là cho ta mặt mũi. Diệp Khiếu ưng rỗi tay hướng về phía tiểu nhị quát, cấp cái chén rượu. Tiểu nhị tự nhiên nghe qua Diệp Khiếu ưng tên này, biết là cái trên chiến trường giết người không chớp mắt chủ nhân, sợ tới mức lập tức tìm cái chén rượu, run run rẩy rẩy mà đẩy tới. Diệp ưng Khiếu lấy quá chén rượu. Tùy tay lấy quá bầu rượu liền cấp chính mình đổ một ly sau, uống một hơi cạn sạch sau thở phào một hơi, nói, ta từ đế đô ngàn dặm tới rồi, mang 1.000 tinh kỵ tiến đến bái thành, đó là lễ nghĩa, là kính ý, như thế nào liền thành tới đạp ngươi thành. Ta tốt xấu cũng là trong đó quân đại tướng quân, đi ra ngoài không mang theo cái sóc xỉ 1.000, không thành lễ nghĩa à. Ta phi. Tư Không Trường Phong này một tiếng phi chính là câu chữ rõ ràng, nước miếng vẩy ra. Diệp Ưng Khiếu lau một phen mặt, cũng bất động giận, ngươi phi gì? Ngươi nói ta phi gì? Ngươi lại không phải lần đầu tiên tới Tuyết Nguyệt Thành, ngươi liền nói ngươi lúc này đây tới là làm gì? Mang như vậy nhiều người, rõ ràng là không có hảo ý. Tư Không Trường Phong buông chén rượu, trừng hắn. Bắc Ly trong triều quân Diệp tự doanh, trên chiến trường lấy 100 tinh kỵ, giờ phút này chính xếp hàng đứng ở ven đường, nửa bước không gì. Mà tinh kỵ chờ kia 2 người. Một cái Bắc Ly quân ngũ đệ nhất nhân, một cái thiên hạ chỉ này một vị thương tiên, lại ngồi ở chỗ kia một bên uống rượu một bên đối mắng, đảo như là 2 cái du côn lưu manh giống nhau. Mà trên thực tế, mười mấy năm trước, bọn họ 2 người mới vừa tương ngộ thời điểm, thật là 2 cái du côn lưu manh. Cái kia, nếu y cho ta viết mấy phong thư Diệp Ưng Khiếu xoa xoa tay, ngượng ngùng mà nói. Này nha đầu thúi! không lương tâm. Tư Không Trường Phong uống một ngụm rượu, buồn bực mà nói, ta liều sống liều chết tục nàng mệnh, nàng khét ngược, tiết lộ ta Tuyết Nguyệt Thành cơ mật. Cái kia. Cho nên nói, người nọ thật ở Tuyết Nguyệt Thành trung. Diệp Khiếu Ưng thò lại gần, nhỏ giọng hỏi. Là lại như thế nào? Tư Không Trường Phong nhướng mày hỏi. Người tới. Diệp Khiếu Ưng gầm lên. Ở. 1000 tinh kỵ đồng thời cao giọng ứng hòa nói. Theo ta đi đạp vỡ này Tuyết. Diệp Khiếu Ưng làm bộ liền phải đứng lên. Dù sao hiện tại đã không còn nữa. Tư Không Trường Phong sâu kín mà nói đi xuống. Diệp Khiếu Ưng vội vàng lại ngồi xuống, cười làm lành nói, kia hiện tại ở nơi nào? Như thế nào? Ngươi cũng như vậy quan tâm người này. Chẳng lẽ là nghĩ đến cái Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu, làm khác phái hoàng đế đương đương? Tư Không Trường Phong tay nhẹ nhàng gõ chén rượu. Ngươi nhưng chớ nói bậy. Diệp Khiếu Ưng cả giận nói, ta này tất cả đều là vì nhà ta nữ nhi nói muốn ta giúp hắn, ta liền giúp hắn. Nhưng cùng ta không quan hệ. Nga. Vậy ngươi cùng nữ nhi cũng có 1 năm không gặp, ngàn dặm tới rồi này Tuyết Nguyệt Thành, như thế nào không hỏi ta nửa câu lời nói nàng tình hình gần đây đâu? Tư Không Trường Phong cười nói. Nữ nhi của ta, giao cho ngươi còn không yên tâm sao? Diệp Ưng Khiếu cười nhạo nói, đúng rồi, người nọ hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào? Ở ăn một bữa cơm. Tư Không Trường Phong đáp. Cái gì cơm? Diệp Ưng Khiếu hỏi. Một đốn không phải người bình thường có thể ăn đến cơm, yêu cầu là trên giang hồ có thể bị kêu lên một câu anh hùng, mới có thể ăn cơm. Tư Không Trường Phong lại uống một ngụm rượu. Lôi Gia Bảo. Diệp Ưng Khiếu cả kinh đứng lên, hắn đi Lôi Gia Bảo. Ngươi nghe được Lôi Gia Bảo như vậy kinh ngạc làm cái gì? Tư Không Trường Phong khó hiểu. Này thiên hạ nơi nào ta đều không sợ, ta liền sợ này Lôi Gia Bảo. Diệp Ưng Khiếu vào đầu. Rốt cuộc đó là Lôi Ca hắn quê quán. Khắp thiên hạ ta ai đều không phục, liền phục Lôi Ca, hiện tại Lôi Ca không còn nữa, ta tổng không thể đi đạp hắn quê quán đi. Lúc này, đông nhiên một tiếng mã tê truyền đến, chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng trường bào, trên người cong treo cam ước chừng có 7 chuôi kiếm thiếu niên hướng về bên này tới rồi. Minh Hiên. Tư Không Trường Phong lăng nói. Kia Lạc Minh Hiên một cái thả người, từ trên ngựa nhảy lên. Dừng ở Tư Không Trường Phong trước mặt, Tam Thành Chủ. Như thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Ngàn Lạc đâu? Tư Không Trường Phong hỏi. Ngàn Lạc sư tỷ không chịu cùng đệ tử cùng hồi, cũng hướng kia Lôi Gia Bảo đi. Lạc Minh Hiên đáp. Ta đoán cũng là như thế này. Bất quá ngươi này thân trang phục là chuyện như thế nào? Kiếm Tâm Trùng Lý Tố Vương kia lão tiền bối hảo phóng như vậy. 8 phần là còn thèm nhỏ dãi sư phụ ngươi sắc đẹp đi. Tư Không Trường Phong cười nói. Sư phụ. Không phải nói giỡn lúc. Lạc Minh Hiên khó được mà nghiêm mặt nói. Đường môn. Đường môn hắn bối minh. Lần này anh hùng bữa tiệc, hắn rất có thể sẽ đối Lôi Gia Bảo xuống tay. Ngươi đây là từ nơi nào nghe tới? Tư Không Trường Phong nhíu mày nói. Chớ có nói bậy. Là thật sự, chúng ta ở trên đường gặp Đường Liên sư huynh. Hắn nói Đường Liên Nguyệt đã bị Đường Lao Thái gia giam lỏng. Mà chúng ta cũng một đường lọt vào ám hà đuổi giết, đường môn cùng ám hà, rất có thể đã liên thủ. Lạc Minh Hiên vội vàng nói. Hôn trướng. Đường lão thái gia này lão bất tử, là điên rồi sao? Tư Không Trường Phong cả giận nói, trong tay chén rượu nháy mắt tạc thoái. Chương 169 người đổ Khiếu Ưng. Nhìn đến Tư Không Trường Phong nháy mắt bạo nộ, Diệp Khiếu Ưng trong lòng lại không khỏi mà bắt đầu cười trộm. Chỉ cần Tuyết Nguyệt Thành quấn vào trận này hỗn đấu bên trong, như vậy hắn liền rất có khả năng đạt tới chuyến này mục đích. Nhưng là tâm tư của hắn lại bị Tư Không Trường Phong toàn bộ xem ở trong mắt, Tư Không Trường Phong vung tay lên, trường thương trở xuống trong tay, hắn cầm lấy dùng sức gõ gõ cái bản. 1000 tinh kỵ đồng thời rút đao, sát khí đầu hiện. Diệp Khiêu Ưng Diệp Tự Doanh, đều tùy hắn giống nhau xứng đôi tay đại đao, ở ánh nắng chiếu xuống, suốt 2000 bính đao, chói lọi có chút chói mắt. Những cái đó vây xem thành dân nhóm lúc này mới ý thức được, bọn họ đối mặt chính là toàn bộ Bắc Ly, thậm chí khắp thiên hạ đáng sợ nhất quân đội, hơi hơi về phòng nội núp vào. Tư Không Trường Phong lại nhìn như không thấy, hướng về phía Diệp Khiếu Ưng hô, đừng cho là ta nhìn không ra người trong lòng ở cười trộm, vui vẻ. Đắc ý. Cho rằng ta Tuyết Nguyệt Thành rốt cuộc không có biện pháp chỉ lo thân mình, tham dự đến các ngươi cái này phá tranh đấu đi. Diệp Khiếu Ưng nhún vai. Ta nhưng không như vậy tưởng. Nếu không, ngươi theo ta cùng đi tranh lôi gia bảo, ngươi dẫn ta đi tìm người kia, ta giúp ngươi đem chuyện này thu phục. Chính ngươi đi. Thư Không Trường Phong nhíu mày. Ngươi nữ nhi ở đằng kia, ngươi đồ đệ ở đằng kia, ngươi minh hữu ở đằng kia, dựa vào cái gì ngươi không đi, muốn ta đi. Diệp Khiếu Ưng đôi tay một quán, này không hợp với lẽ thường a.
Hợp lẽ thường, bởi vì ngươi nữ nhi cũng ở.
Thư Không Trường Phong cười lạnh.
Cái gì?
Diệp Khiếu Ưng đột nhiên một phách cái bàn, chỉnh trương cái bàn tức khắc vỡ thành hai nửa. Thư Không Trường Phong ngươi nói cái gì? Nữ nhi của ta không ở ngươi này Tuyết Nguyệt Thành, chạy tới lôi ra bảo làm cái gì?
Ngươi điên rồi.
Đường Liên Nguyệt bên kia truyền tin tới nói có thể y thì hảo Diệp Nhược Y Liễu, khiến cho Đường Liên đem nàng mang đi, ta cũng phái người truyền tin cho ngươi, ai biết chính ngươi từ Thiên Khải Thành chạy ra.
Hiện giờ, hẳn là đi theo Đường Liên cùng tiến đến lôi ra bảo đi.
Thư Không Trường Phong quay đầu hỏi Lạc Minh Hiên.
Lạc Minh Hiên vội vàng đáp, đích xác, chúng ta giữa đường gặp Đường Sư Huynh cùng Diệp Cô Nương.
Diệp Cô Nương lúc ấy còn thân bị trọng thương.
Cái gì?
Diệp Khiếu Ưng gầm lên.
Đừng hạt đều.
Thư Không Trường Phong bất đắc dĩ mà đỡ chán, Minh Hiên, ngươi đem nói cho hết lời.
Nhưng là trải qua Tiêu sư đệ trị liệu, còn có ngày đó Khải Thành quốc sư đột nhiên xuất hiện, Diệp cô nương thân thể đã không ngại.
Lạc Minh Hiên nói đi xuống.
Thề Thiên Trần.
Thư Không Trường Phong cùng Diệp Khiếu Ưng nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt như suy tư gì.
Diệp Khiếu Ưng mở miệng hỏi, quốc sư sau lại còn làm cái gì?
Quốc sư cứu Diệp cô nương sau, cùng chúng ta nói một ít lời nói liền đi rồi, không có dừng lại.
Lạc Minh Hiên đáp.
Cùng các ngươi nói gì đó?
Diệp Khiếu Ưng vội vàng truy vấn.
Nói chuyện thời điểm ta không ở tràng, nhưng nghe Tiêu sư để nói, quốc sư một đường đi về phía nam, hẳn là vừa lúc đi ngang qua nơi đó, đi nam diện hẳn là có cảng chuyện quan trọng.
Lạc Minh Hiên nói.
Có thể làm quốc sư đi ra Thiên Khải, chuyện này sợ là khó lường.
Nếu y sau khi thương thế lành đâu?
Diệp Khiếu Ưng lại hỏi.
Vốn định mang nàng cùng ngàn lạc sư tỷ cùng hồi Tuyết Nguyệt Thành, nhưng các nàng đều khăng khăng muốn đi kia lôi ra bảo, Minh Hiên không có ngăn lại.
Lạc Minh Hiên thở dài.
6.
Diệp Khiếu Ưng đứng lên, chạy ra vài bước xoay người sải bước lên mã, hắn ở trên ngựa nhìn Tư Không Trường Phong, nói, Tư Không lão đệ ngươi ở chỗ này chậm rãi uống rượu, lao tử không bồi ngươi tán gẫu.
Muốn đi lôi ra bảo.
Không sợ.
Tư Không Trường Phong nhướng mày nói.
6. Nếu là biết ai dám khi dễ ta khuê nữ, ta hai đao chém chết hắn.
Diệp Khiếu Ưng quay đầu ngựa lại, Tư Không lão đệ, chờ ta gặp người kia, ta cũng bất đồng ngươi nói cái gì tình cảm, trực tiếp bắt xoay chuyển trời đất hải.
Nếu ngươi có cái kia năng lực.
Tư Không Trường Phong cũng đứng lên, ôm quyền khom lưng nói, cung tiễn đại tướng quân.
Tướng quân cái dám.
Diệp Khiếu Ưng quát, toàn doanh xếp hàng, chúng ta thay đổi tuyến đường, đi lôi ra bảo.
Yên tâm đi, chuyến này ngươi sẽ không thất vọng.
Trừ bỏ ngươi nữ nhi cùng cái kia ngươi muốn gặp người, ngươi còn sẽ gặp được một cái ăn mặc hồng y y phục thiếu niên.
Hắn họ Lôi.
Thư Không Trường Phong cười nói.
Vô nghĩa, lao tử đi lôi ra bảo, đương nhiên đều là họ Lôi.
Diệp Khiếu Ưng khó hiểu.
Lôi mộng giết Lôi.
Thư Không Trường Phong bổ sung nói.
Đi.
Diệp Khiếu Ưng đột nhiên một phách mông ngựa, không bao giờ dừng lại một lát.
Lạc Minh Hiên nhìn hắn bóng dáng, khó hiểu nói. Đây là bị gọi người đổ Bắc Ly đại tướng quân.
Thấy thế nào không rất giống?
Nga.
Ngươi nhưng thật ra nói, như thế nào cái không giống pháp?
Diệp Khiếu Ưng hỏi.
Xem hắn ngay từ đầu ở nơi đó nghe ta cùng sư phụ nói chuyện khi bộ dáng, còn như là cái có chút lòng dạ tướng quân.
Sau lại bỗng nhiên biến trạng, chửi đồng hô to, lại thành cái hương dã mãng phu.
Lạc Minh Hiên lắc đầu.
Bạch y yểm chiến giáp, ngọc thụ lâm phong. Đàm thiếu gian thống lĩnh thiên quân vạn mã, đó là lôi mộng sát.
Kim giáp song đao, hỉ nộ vô thường, nói giết người liền giết người, tổng quân 20 năm cũng không nôn lui, cũng không tiếp nhận đầu hàng, đây là người đổ lá mầm Khiếu Ưng.
Bất quá có một chút người nói đúng.
Tư Không Trường Phong đôi tay thúc ở sau người, hắn trước nay đều là cái hương dã mãng phu, điểm này chính hắn cũng thừa nhận.
Nhưng này hương dã mãng phu, cố tình cưới cái bị liệt vào thiên hạ tứ đại mỹ nhân chi nhất thiên tiên.
Tam thành chủ năm đó không phải hâm mộ thực sao?
Một cái tiếng vang thanh thúy bỗng nhiên vang lên, Lạc Minh Hiên đột nhiên quay đầu, vui vẻ nói, sư phụ.
Ngoan đồ nhi đã trở lại à, xem ra này một chuyến không có bạch chạy, lựa nhiều như vậy hảo kiếm. Doãn Lạc Hà hướng về phía Đỗ Nhi cười nói. Ít nhiều sư phụ, mỹ mạo. Lạc Minh Hiên vào đầu. Nên là Lý Tô Vương kia sắc lão nhân lại nói cái gì kỳ quái nói. Doãn Lạc Hà thở dài, đi tới Tư Không Trường Phong bên người, người đồ vì chính mình nữ nhi không nói hai lời liền chạy tới lôi ra bảo, ngươi như thế nào chính là thờ ơ. Người đồ ra kia nha đầu, gió thổi qua liền phải chết, nhà ta nha đầu nhưng không giống nhau, ai gặp được nàng không phải ai xui xẻo sao. Huống chi, anh hùng yến sự tình, ta không phải đã sớm làm tốt chuẩn bị sao. Tuy rằng áo lệnh này một chuyến xem như vì tình mà đi, nhưng là thuận tiện thu thập cái đường môn cũng không phải cái gì vấn đề. Tư Không Trường Phong nói. Nga. Nhưng là nhị thành chủ ra khỏi thành sau, vẫn luôn không có tin tức chuyển quay lại tới. Doãn Lạc Hà yêu nói. Không có tin tức chuyển quay lại tới, này cũng coi như là áo lệnh tắt phong. Tư Không Trường Phong nhíu mày nói, nhưng không biết vì cái gì, ta tâm cũng thật là có chút bất an. Ta đi một chuyến đi. Tuyết Nguyệt Thành vẫn là yêu cầu lưu một vị thành chủ tọa trấn mới là. Doãn Lạc Hà nhìn phía Lạc Minh Hiên, Đỗ Nhi, cùng vi sư cùng đi tranh xa nhà đi. A, Đỗ Nhi lúc này mới vừa trở về, cơm đều còn không có ăn một ngụm đâu. Lạc Minh Hiên khóc không ra nước mắt. Nga, cho nên Đỗ Nhi là muốn cho vi sư một cái nhược nữ tử chính mình lên đường Nga. Doãn Lạc Hà ngoài miệng nói réo rất thảm thiết, ánh mắt lại là tàn nhẫn thực. Nếu không chúng ta đánh cuộc một hồi, Đỗ Nhi này, lập tức liền có thể lên đường. Lạc Minh Hiên vội vàng sửa lời nói. Vậy làm phiền tiên tử. Tư Không Trường Phong gật đầu nói, chỉ là hôm nay cũng đã là anh hùng yến, ta sợ, nhóm đã trưởng. Tổng so ở chỗ này làm chờ tin tức hảo. Doãn Lạc Hà đánh cái vang chạm canh gác, một con ngựa trắng theo tiếng mà đến, nàng xoay người lên ngựa, Minh Hiên, lên đường đi. Nga, hảo. Lạc Minh Hiên đang muốn theo sau, đi bị Tư Không Trường Phong một phen giữ chặt. Tư Không Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc, lời nói thâm thía, Minh Hiên, đừng cho sư phụ ngươi tiến sòng bạc. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy. Chương 170 Thiên Khải Khâm Thiên Giám. Thiên Khải Khâm Thiên Giám, Tinh Nguyệt Các. Một thân bạch y lìa đạo bào đón gió tự vũ, râu tóc bạc trắng ánh mắt lại trong suốt như thiếu niên quốc sư tay cầm phất trần đứng ở các đỉnh. Nhìn không trung lặng lặng mà phát ốc. Phía trước quá khứ rất nhiều cái ngày đêm, hắn chính là như vậy nhìn không trung, nhìn này đầy trời sao trời lưu chuyển, xem nghị thiên hạ này quá khứ tương lai. Bói toán quốc gia đại sự cắt hung, này vốn chính là Khâm Thiên Giám nhiệm vụ, nhưng là Tề Thiên Trần lại có việc không ai quản lý. Một, không tính chiến sự, cái gọi là chiến sự, toàn vì đại hung, không cần tính. Nhị, không cầu trường sinh, cái gọi là trường sinh. Đều là ma đạo, không thể cầu. Tam, không nghị triều chính, cái gọi là triều chính, âm mưu quỷ kế, hư tu hành. Nay cùng tầm thường đế vương sở cầu có thể nói một trời một vực, nhưng là Minh Đức Đế lại vui vẻ tiếp nhận rồi, theo những cái đó may mắn gặp qua quốc sư người ta nói, không ai có thể cự tuyệt quốc sư yêu cầu. Bởi vì phàm nhân, há có thể ngỗ nghịch tiên nhân đâu. Giam chính, có một thanh âm nhẹ nhàng gọi hắn. Tề Thiên Trần phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, thấy là kia Khâm Thiên Giám tân nhập tiểu đạo đồng, hỏi, chuyện gì? Đại giam Cẩn Tuyên công công cầu kiến. Đạo đồng cung cung kính kính mà đáp. Nhưng thật ra vị khách đi đến, thỉnh. Tề Thiên Trần cười nói. Chính là ở Thanh Vân Điện hội kiến. Đạo đồng hỏi. Tề Thiên Trần lắc đầu, thỉnh đại giam tới Tinh Nguyệt Các. Nơi này. Đạo đồng lăng nói, Tinh Nguyệt Các chính là Khâm Thiên Giám cấm địa. Người bình thường là không được tiến vào, nhưng là nếu quốc sư đều nói như vậy, hắn lên tiếng, liền lập tức đi xuống. Không lâu lúc sau, một thân áo tím mang bảo, đầy đầu đầu bạc rối tung xuống dưới Cẩn Tuyên công công liền đi theo kia đạo đồng đi rồi đi lên. Cẩn Tuyên công công cùng Tề Thiên Trần cũng xưng là thiên tử giá biên hai đại cao thủ, nhưng bởi vì Tề Thiên Trần việc không ai quản lý chuẩn tắc, hai người tiếp xúc đảo cũng không nhiều lắm. Đại giam. Tề Thiên Trần xoay người. Không mình hành lễ. Quốc sư. Cẩn Tuyên công công vội vàng đáp lễ. Đại giam hôm nay lại có không tới lao đạo nơi này làm khách, thật là khó được. Tề Thiên Trần ở ghế đá ngồi xuống dưới, cấp Cẩn Tuyên công công đổ một ly trà, nói, thỉnh. Cẩn Tuyên công công tiến lên ngồi xuống, cười nói, trong triều như vậy nhiều quan to hiển quý đều tới Khâm Thiên Giám cầu quốc sư vừa thấy mà không được, Cẩn Tuyên cũng sợ ăn cái bế muôn canh, ném mặt mũi. cho nên chậm chạp không tới. Đại giam nói đùa. Thế Thiên Trần uống một ngụm trà. Nơi này đó là Khâm Thiên giám tinh nguyện các đi. Nghe nói lịch đại giam chính đều ở chỗ này xem tinh tượng, chắc thiên hạ đại sự. Chỉ là không nghĩ tới ban ngày, giam chính cũng sẽ ngồi ở chỗ này. Cẩn Tuyên Công Công nói. Đầy trời sao trời cũng không sẽ tùy ngày đêm biến hóa mà biến mất, ban ngày thường nhân nhìn không thấy sao trời là bởi vì ánh nắng chặn chúng nó mỏng manh quang mang. Nhưng kỳ thật bọn họ như cũ ở chỗ này, ngày qua ngày, lưu chuyển biến ảo. Thế Thiên Trần ngửa đầu nói. Quốc sư nhưng nhìn ra cái gì tới? Cẩn Tuyên Công Công hỏi. Ngày mai sẽ trời mưa. Thế Thiên Trần chậm rãi nói. Cẩn Tuyên Công Công sửng sốt một chút, cứ như vậy. Ngày sau còn sẽ tiếp tục trời mưa, quát gió tây. Thế Thiên Trần tiếp tục nói. Ân. Cẩn Tuyên Công Công chờ đợi hồi lâu, Thế Thiên Trần cũng không có nói nữa, đã không có. Ba ngày sau hẳn là tình ngày, lại còn không dám xác định. Thế Thiên Trần lẩm bẩm nói. Quốc sư. Cẩn Tuyên Công Công không nhịn được mà bật cười, ngày thường vẫn luôn cho rằng quốc sư là cái ít khi nói cười người, không nghĩ tới lại có như vậy nhàn tình nhã trí. Lao đạo không có nói giỡn. Thế Thiên Trần nghiêm trang, ngươi không tin ta nói. Cẩn Tuyên tự nhiên tin tưởng, chỉ là quốc sư rất rõ ràng, Cẩn Tuyên hỏi không phải ngày mai thời tiết. Cẩn Tuyên lắc đầu nói, ta muốn hỏi chính là, cái này vương triều ngày mai. Vương triều ngày mai, đó là thiên đạo không thể vọng luôn. Thế Thiên Trần lắc đầu. Vì sao? Cẩn Tuyên uống một ngụm trà. Bởi vì đương ngươi biết thiên đạo thời điểm, nó cũng đã bắt đầu phát sinh thay đổi. Cho nên thiên đạo, vĩnh viễn chỉ có thể là một cái khả năng tính, mà không phải một cái xác định đáp án. Nhưng là thế nhân muốn nghe, chỉ là một đáp án. Bởi vậy đại gia muốn hỏi cái kia thiên đạo, nó cũng không tồn tại. Thế Thiên Trần quay đầu, nhìn phía Cẩn Tuyên, đại gia, có thể thuyết minh chính mình ý đồ đến. Cẩn Tuyên thở dài, ta nghe nói 5 ngày trước bệ hạ hồi đô sau trước tiên liền tới rồi Khâm Thiên Giám. Đầu tiên đi Bạch Vương Phủ, sau đó là Xích Vương Phủ. Đệ tam hành mới là ta này Khâm Thiên Giám. Thế Thiên Trần nói. Nhưng là lại ở Khâm Thiên Giám đãi 2 cái canh giờ, hơn nữa ta nghe qua, bệ hạ nhập Khâm Thiên Giám đồng thời, Kim Y Lìa Lan Nguyệt Hầu liền ra khỏi thành mà đi. Cẩn Tuyên sâu kín mà nói. Không sai, bất quá đại giam trải chăn không khỏi quá nhiều. Thế Thiên Trần cười nói. Kia Cẩn Tuyên cũng liền không hề quanh co lòng vòng. Hôm nay trong triều đã xảy ra một chuyện lớn, bệ hạ bỗng nhiên tuyên bố. Muốn lập chữ quân. Cẩn Tuyên Công Công nhìn liếc mắt một cái Tề Thiên Trần, không biết quốc sư nhưng có nghe nói. Nhưng thật ra vừa mới nghe nói. Bất quá hôm nay ở đại giam phía trước, có 13 vị khách nhân tiến đến cầu kiến, nói vậy đều là vì chuyện này. Tề Thiên Trần lại chậm rãi đổ một ly trà. Dựa theo Bắc Ly luật lệ, ngôi vị hoàng đế truyền thừa, sẽ chia làm 2 cái quyền chủ. Một cái cấp 5 đại giam, danh đạt thánh ý một cái cấp Khâm Thiên Giám. Danh truyền thiên đạo. 2 phân quyển trục thượng tên giống nhau khi, chữ quân chi vị mới có thể bị thừa nhận. Nhưng là thánh thượng tuy nói muốn lập chữ quân, nhưng là Cẩn Tuyên cũng không có bắt được kia một đạo quyển trục, trong lòng có chút bất an, cho nên mạo muội tới cầu hỏi quốc sư, cũng biết quốc sư hay không bắt được kia phân quyển trục. Cẩn Tuyên Công Công thật cẩn thận hỏi. Chưa từng. Thế Thiên Trần đáp đến dứt khoát. Kia có từng hỏi qua quốc sư. Cẩn Tuyên Công Công lại hỏi. Hỏi qua. Thế Thiên Trần cũng không nhiều nói một lời. Quốc sư nhưng cho chính mình đáp án. Cẩn Tuyên Công Công trầm giọng nói. Mới vừa rồi Lao Đạo đã nói qua, thiên đạo chỉ là một cái khả năng tính. Lao Đạo chỉ có thể nói ra chính mình ý kiến, chân chính làm quyết định vẫn là thánh thượng. Thế Thiên Trần lại uống một ngụm trà, đại giam cùng Lao Đạo bất đồng, đại giam lâu chỗ triều chính, rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ. Thánh thượng bỗng nhiên tuyên bố lập chữ quân. Đại giam trong lòng nhất định bất an. Lao đạo đảo cũng không keo kiệt, nguyện đem ta cùng thánh thượng theo như lời nói cho với ngươi. Cẩn Tuyên Công Công thần sắc vui vẻ, đa tạ quốc sư. Bạch Nhưng Định Quốc, Xích Nhưng Khai Cương, Long Hoặc ở Giã, thiên hạ khó an. Thế Thiên Trần trầm rãi nói. Cẩn Tuyên Công Công trầm tư một lát sau, gật gật đầu, Cẩn Tuyên nhớ kỹ. Hai người bỗng nhiên liền trầm mặc, ngồi ở tinh nguyệt các thượng lẳng lặng mà một ly lại một ly uống trà. Ngẫu nhiên nói lên lời nói tới, cũng là chút dâu ria đề tài, bất chi bất giác đã qua đi hơn nửa canh giờ. Cẩn Tuyên Công Công buông chén trà, đứng lên cùng Tề Thiên Trần cáo từ, ở hắn xoay người rời đi là lúc, Tề Thiên Trần rồi lại nhẹ giọng gọi lại hắn, đại giam. Quốc sư còn có chuyện gì muốn báo cho Cẩn Tuyên?
Cẩn Tuyên công công hỏi.
Đại giam trong lòng có cân nhắc, lao đạo biết, thân ở triều giã, ai có thể chỉ lo thân mình.
Bất quá, có một việc, đại giam nhất định biết được nói.
Tề Thiên Trần nghiêm mặt nói.
Cẩn Tuyên công công trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, quốc sư thỉnh giảng.
Ngày mai có mưa to, ra cửa nhớ rõ mang dù.
Lao đạo không có lửa ngươi.
Tề Thiên Trần trầm rãi nói.
Cẩn Tuyên công công lại không có cười, vẫn như cũ thần sắc cung kính, Cẩn Tuyên nhớ kỹ.
Chương 171 quân vương chi tài.
Bạch Vương Phủ.
Tiêu Sùng đang ngồi ở đỉnh thiền, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hắn. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà ngồi, Huyền Cung phụng dưỡng ở một bên, cũng là trầm mặc mà ngồi, cũng không ngôn ngữ.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mà gõ cái ghế, một chút, không hoán không đổi.
Thẳng đến hồi lâu lúc sau, một cái vội vàng nện bước đánh vỡ này phiến yên lặng.
Thất hoàng tử Tiêu Cảnh Hà.
Sùng ca, Cẩn Ngọc công công có tin tức truyền đến.
Tiêu Cảnh Hà lớn tiếng hô.
Nói.
Tiêu Sùng đem ngón tay nâng lên.
Hôm nay tan chiều lúc sau, tổng cộng 13 vị đại thần tiến đến bái kiến Khâm Thiên Giám, nhưng đều bị quốc sư cử chi ngoài cửa, chỉ có Cẩn Tuyên đại giam tiến đến thời điểm, quốc sư thấy hắn.
Xong việc Cẩn Tuyên đại giam mật sẽ năm đại giam, nguyên lai bệ hạ quá trận cùng quốc sư thương nghị quá, hơn nữa quốc sư thật đúng là cấp ra chính mình ý kiến.
Tiêu Cảnh Hà nói.
Ý kiến gì?
Tiêu Sùng thần sắc bình tĩnh.
16 chữ, cùng với nói là ý kiến, nhưng từ quốc sư trong miệng nói ra, càng như là một cái châm ngôn.
Tiêu Cảnh Hà thở phào một hơi, bạch nhưng định quốc, xích nhưng khai cương.
Long hoặc ở dã, thiên hạ khó an.
Huyền Cung sửng sốt một chút, kia lời này đối chúng ta là có lợi, vẫn là có tệ.
Tự nhiên là có lợi.
Tiêu Cảnh Hà vui vẻ nói, khai cương chi quân kia thường thường đều là khai quốc chi quân, hậu đại quân vương lấy định thiên hạ vì buồn.
Khai cương chỉ biết dẫn phát chiến loạn, dân chúng lầm than, đối một quốc gia trăm hại mà không một lợi.
Cũng không phải.
Tiêu Sùng nhẹ nhàng lắc đầu, Nam Quyết vẫn luôn đối Bắc Ly như hổ rình mồi, Nam Quyết tân đế Ngô Thanh Hoan năm trước đăng cơ, hắn là cái hảo võ người, 10 năm trong vòng, hai nước tất khởi chiến sự.
Tiêu Cảnh Hà sửng sốt một chút, kia lời này đối chúng ta bất lợi.
Cũng không phải.
Tiêu Sùng vẫn là lắc đầu, ngươi vừa mới lời nói cũng có vài phần đạo lý. Nếu khai cương sau không thể định quốc, quốc gia cũng sẽ sụp đổ.
Sùng ca, kia rốt cuộc là có lợi vẫn là có tệ a?
Tiêu Cảnh Hà bất đắc dĩ nói.
Tiêu Sùng dùng tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói, hôm nay, chính là anh hùng yến nhật tử.
Không sai.
Đường môn cùng ám hà đã sớm đã xuất phát, là thành là bại, đều ở hôm nay.
Tiêu Cảnh Hà đáp.
Tiêu Sùng một chút mà xoa đầu, lẩm bẩm nói, long hoặc ở dã. Thiên hạ khó an.
Bạch nhưng định quốc, xích nhưng khai cương.
Long hoặc ở dã, thiên hạ khó an.
Một cái bề ngoài suy nhược thiếu niên một bên kéo một chương thật lớn cung tiễn, một bên hỏi, quốc sư chỉ nói này 16 chữ.
Lưu chữ ria mép người trẻ tuổi đứng ở hắn phía sau, đáp, căn cứ Cẩn Ngôn công công truyền lời, đích xác chỉ có này 16 chữ.
Nơi này tự nhiên đó là Xích Vương Phủ.
Xích Vương Tiêu Vũ tay nhẹ nhàng một phóng. Một chi vũ tiễn phá không mà ra, nháy mắt sỏ xuyên qua hồng tâm, hắn buông cung tiễn, cười nói, Cẩn Ngôn tên kia, đừng nhìn cả ngày cụp mi rũ mắt, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu.
Hắn nói chuyện, long tà ngươi nhưng đến lưu ý, tàng một câu, nói một câu, đó là chuyện thường.
Thuộc hạ minh bạch.
Long tà gật đầu.
Bất quá lần này lập chữ quân là đại sự, lượng hắn cũng không dám nói bậy.
Long tà, ngươi nói một chút. Này 16 chữ ngươi như thế nào lý giải?
Tiêu Vũ hỏi.
Trước 8 chữ thực hảo lý giải, Bạch Vương Tiêu Sùng là thủ quốc chi quân, ước chừng là bởi vì hắn tính cách trầm ổn, làm việc cẩn thận.
Xích Vương ngài là khai cương chi quân, thuyết minh vũ dũng nhưng ra, về sau đánh với Nam Quyết, yêu cầu vương gia như vậy nhưng làm soái mới hoàng đế.
Nhưng là sau 8 chữ, lại là biên số, có mặt sau 8 chữ long tả như mày.
Giống như phía trước 8 chữ đều nói vô ích.
Tiêu Vũ cười nói.
Long tả cúi đầu, đúng là.
Không chỉ có phía trước 8 chữ, kỳ thật 16 chữ đều là nói vô ích.
Tiêu Vũ nhún vai, đây là quốc sư Tề Thiên Trần Tắc Phong, hắn cũng không sẽ nói ra xác định đáp án, sẽ chỉ làm chính ngươi đi cân nhắc.
Cho nên những lời này đối chúng ta tới nói không có ý nghĩa, chỉ có thể xem phụ hoàng, chính hắn như thế nào cân nhắc. Vương gia cảm thấy bệ hạ sẽ như thế nào tưởng.
Long Tả hỏi.
Phụ hoàng không mừng quân ngũ, lời này đối ta không chỗ tốt, ngươi xem năm đó lang già vương quân công chống chất, cuối cùng cũng xuống dốc đến cái kết cục tốt. Nhưng là muốn nói định quốc chi quân, một cái người mù, dựa vào cái gì đi định quốc?
Tiêu Vũ cười lạnh nói, phụ hoàng không phải cái loại này sẽ mạo hiểm người, trừ phi ta đã chết, bằng không hoàng đế vị trí, không tới phiên Tiêu Sùng.
Đúng rồi, ta nghe nói Lan Nguyệt Hầu đơn kỵ rời thành mà đi.
Đúng vậy, liền ở bệ hạ hồi kinh sau kia một ngày, nghe nói là thế bệ hạ làm việc đi.
Long Tả đáp,
Kim Y Y Lan Nguyệt Hầu, ở cái này Thiên Khải cũng coi như là cái nhân vật.
Nếu muốn biện pháp mượn sức hắn.
Tiểu Vũ khe như mày.
Tháng trước đưa đi châu náu, đảo đều là nhận lấy.
Long Tả thuyết nói.
Nhưng là ta nghe nói Tiêu Sùng đưa tranh chữ, hắn cũng chiếu đơn toàn thu.
Tiểu Vũ hỏi.
Là.
Long Tả đáp.
Tiểu Vũ lắc đầu, người như vậy đáng sợ nhất, đến tìm được hắn uy hiếp mới được, ngươi làm Nham Sâm đi tra tra hắn.
Đúng rồi, Nham Sâm đâu?
Mấy ngày chưa từng nhìn thấy hắn.
Nham Sâm mấy ngày trước đây thu được trăm hiểu đường truyền lời, hiện giờ cả ngày ngồi ở phòng trong, không biết suy nghĩ cái gì. Long Tả do dự một chút, vẫn là nói.
Trăm hiểu đường.
Ai cho hắn truyền nói?
Tiểu Vũ kinh ngạc nói.
Nghe nói là trăm hiểu đường đường chủ.
Long Tả cúi đầu.
Cơ Nếu Phong.
Hắn còn sống.
Không phải nói đã sớm đã chết sao?
Tiểu Vũ kinh hãi, mang ta đi thấy Nham Sâm.
Khâm Thiên Giám.
Tinh Nguyệt Các.
Thế Thiên Trần Như cũ ngồi ở chỗ kia, nhìn ngày đó không.
Hiện giờ sắc trời tiệm trầm, bầu trời đã có mấy viên sao trời có thể bị mơ hồ nhìn đến, hắn khẽ thở dài, lại uống một ngụm trà.
Lúc sau phía sau vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tề Thiên Trần không có quay đầu lại, đều, sư đệ.
Kia lại là một cái rất là tuổi trẻ đạo sĩ, mày kiếm mắt sáng, một phen thế gia công tử bộ dáng, hắn cúi đầu, sư huynh ở chỗ này uống trà xem tinh, nhưng làm khó chúng ta.
Hôm nay buổi trưa đã cản đi rồi kia 13 vị khách quý, nhưng sau giờ ngọ sư huynh thấy Cẩn Tuyên công công sau, lại vọt tới mấy chục cái trong triều muốn thần, chỉ sợ hôm nay lúc sau, toàn bộ triều đình đều phải bị chúng ta Khâm Thiên Giám đắc tội hết.
Ha ha ha!
Bọn họ nếu không thấy được ta, có thể đi thấy đại giám A.
Thế Thiên Trần cười nói, dù sao nên nói ta đều đã nói cho hắn.
Bọn họ nhưng thật ra tưởng, nhưng là đại giam phủ đệ cũng không phải là tầm thường người tưởng bái kiến là có thể bái kiến.
Bất quá nếu Cẩn Tuyên đại giam đã biết, mặt khác bốn vị đại giam cũng nên đã biết, mà nếu bọn họ đã biết, ít nhất tại đây truyền thượng, nhất quan tâm kia hai vị vương già cũng nên đã biết.
Đây là sư huynh mục đích của ngươi đi.
Tuổi trẻ đạo sĩ đi hướng trước, đứng ở Tề Thiên Trần bên người.
Đúng vậy, nếu bọn họ như vậy muốn biết, liền nói cái 16 tự vô nghĩa cho bọn hắn nghe một chút đi.
Tề Thiên Trần nhàn nhạt mà nói.
Vô nghĩa.
Tuổi trẻ đạo sĩ sửng sốt.
Vô nghĩa.
Tề Thiên Trần cười cười, định cái gì quốc, khai cái gì cường, chân long chỉ có một cái, thiên tử chỉ có một vị.
Đắc thắng đứng ở đài cao, những người khác phủ phục ở dưới đài, máu chảy thành sông.
Một thế hệ lại một thế hệ, một sớm lại một sớm, sao trời ngày đêm biến ảo, triều đại giao điện thay đổi, duy độc một việc này chưa bao giờ biến quá.
Chương 172 thiếu niên kiếm khí thịnh.
Bắc Ly Hưng Kiếm, có cô, nói, nho, giận, tuyết nguyệt năm đại kiếm tiên, cũng có thiên thủy kiếm tông, cô ảnh kiếm phái, thương lôi kiếm hiên, vân tê kiếm phái, thiên kiếm các này năm đại kiếm phái, càng có phong tuyết kiếm thẩm tinh thuyền. Kiếm tâm có nguyệt lý tâm nguyệt như vậy gần như truyền thuyết kiếm khách ở trên giang hồ liên tiếp xuất hiện, kiếm phổ thượng 10 đem danh kiếm, càng là mỗi một phen đều có thể nói tuyệt thế. Nhưng là có một thanh kiếm đã tới rồi đại tông sư cảnh giới, lại cùng kia kiếm tiên chi vị vô duyên, ở trên giang hồ rất ít có người đề cập, trôi này kiếm càng là vô pháp cùng kia 10 đại danh kiếm đánh đồng.
Thanh kiếm này, ở 12 năm trước cũng từng quét ngang giang hồ. Đơn người đơn kiếm từng cùng ma giáo hưu hộ pháp chiến đấu một ngày một đêm chẳng phân biệt thắng bại.
Thanh kiếm này danh Cầu Vồng.
Tế kiếm dài hồng, phải giết là lúc lưỡi dao sắc bén khuynh sái mà xuống, phảng phất giống như mộ vũ.
Lấy kiếm vì danh, ám hả Tô gia gia chủ, Tô Mộ Vũ.
Liên tục xuất kiếm 13 thứ, đều bị dễ dàng chắn trở về Lôi Vô Kiệt lấy kiếm để địa, nói, ta nhớ ra rồi, sư phụ từng nói khởi quá ngươi kiếm.
ngươi là kia ám hà có thể đồng thời thao tác 18 chuôi kiếm sát thủ. Sư phụ nói, thiên hạ kiếm thuật, nếu luận tài nghệ chi tinh diệu, ngươi chưa chắc không kịp kia 5 vị kiếm tiên.
Ngươi nói sai rồi.
Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ta nắm không phải kiếm, là hung khí.
Mỗi chuôi kiếm đều có chính mình ý nghĩa.
Lôi Vô Kiệt cười nói, Lôi Gia Bảo, Tuyết Nguyệt Thành, kiếm tâm chủng đệ tử Lôi Vô Kiệt, chính thức hướng tiền bối hỏi kiếm.
Gia hỏa này, tuổi không nhỏ, bái môn phái nhưng thật ra một chuỗi dài.
Tiêu Sắt Hử lạnh nói,
hắn sẽ là Tô Mộ Vũ đối thủ sao?
Diệp Nhược Y thì hỏi,
Tô Mộ Vũ 12 năm trước là có thể cùng ma giáo hữu hộ pháp chiến thành ngang tay, cảnh giới ở tiêu giao thiên cảnh trung đều là tuyệt đỉnh trình độ, đừng nói là Lôi Vô Kiệt, liền tính là hắn sư phụ Lôi Hoành, Lý Hàn Ý cùng với đánh với đều chiếm không được tiện nghi.
Tiêu Sắt lắc đầu, lấy Lôi Vô Kiệt hiện giờ mới vừa vào kia tự tại mà cảnh công lực, không khác lấy trứng chọi đá.
Kia làm sao bây giờ?
Diệp Nhược Y khẽ nhíu mày.
Không chỉ có Lôi Vô Kiệt không phải Tô Mộ Vũ đối thủ, bên kia Đường Liên cùng Ngàn Lạc liên thủ, cũng đánh không lại thành danh mấy chục tái tạ bảy đao.
Ba cái người trẻ tuổi, sao có thể địch nổi hai vị có thể nói đại tông sư cao thủ?
Tiêu Sắt nhún vai.
Không được.
Diệp Nhược Y trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, tay nhẹ nhàng vung lên, ôm quá một sợi lá xanh, ở nàng bàn tay trung lượn vòng.
Ngươi thực để ý hắn.
Tiêu Sắt nhìn Diệp Nhược Y liếc mắt một cái.
Diệp Nhược Y sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta chỉ là không muốn chết ở chỗ này.
Cái kia tiểu tử thực để ý ngươi.
Tiêu Sắt quay đầu, nhìn phía kiếm khí tái khởi, một thân hồng y phi dương Lôi Vô Kiệt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, tâm cũng đã phiêu đi rồi.
Thiếu niên lang chính là như vậy, dễ dàng động tình sau liền kiên định như bản thạch, cho nên bọn họ sẽ có được người khác tưởng tượng không đến lực lượng.
Ta Diệp Nhược Y lắc đầu. Một cái tùy thời đều sẽ chết người, không dám xa cầu.
Không, ngươi sẽ không chết.
Tiêu Sắt ánh mắt kiên định, tay nhẹ nhàng mà xúc quá bên hông trường côn, ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì một người chết.
Diệp Nhược Y thì quay đầu, đống nhiên nhìn đến Tiêu Sắt ánh mắt thay đổi.
Đó là đã lâu trường lượng, kiên định, bệ nghệ thiên hạ ánh mắt.
Tiêu Sắt một phen cầm kia căn vô cực côn, bởi vì, ta cũng vẫn là cái thiếu niên lang A.
Ta nửa năm trước mới vào giang hồ. Vận khí không tồi, gặp qua sát thủ Nguyệt Cơ Thúc Y Lìa kiếm, Thẩm Tĩnh Thuyền Phong Tuyết kiếm, Tỷ Tỷ Kỵ Binh Băng Hà, ông ngoại Phong Nhã Bốn kiếm, các ngươi ám hạ cự kiếm bay lên không.
Lôi Vô Kiệt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem hỏa trước chi thuật vận đến thiên hỏa cảnh, trong tay tâm kiếm chấn minh không ngừng, hôm nay lại nhìn thấy một thanh này tế kiếm dài hồng, cũng coi như là không uổng công này một chuyến.
Tô Mộ Vũ lắc đầu, nếu ta mười mấy năm trước gặp được ngươi, ta có lẽ sẽ cùng ngươi tâm tình một phen, nhưng thực đáng tiếc.
Chết đi.
Một bộ hắc y lìa nháy mắt chớp động, Lôi Vô Kiệt kia một bộ hồng y lìa cũng hướng phía trước chạy đi.
Tế kiếm dài hồng, danh kiếm tâm, đan sen mà qua.
Tô Mộ Vũ thu kiếm, thon dài thân kiếm phía trên, lưu có một tấc vết máu.
Lôi Vô Kiệt lấy kiếm để địa, cười xoa xoa cánh tay thượng vết thương, cất cao giọng nói, lại đến.
Tô Mộ Vũ vừa mới kia nhất kiếm. Vốn là phải giết chi kiếm, trong dự đoán vốn nên là xuyên tim mà qua, kết quả chỉ là thương tới rồi Lôi Vô Kiệt cánh tay, hắn xoay người, gật đầu khen ngợi, hảo.
Ta suy nghĩ, cái dạng gì sự có thể làm người biến thành một khối hàn băng giống nhau đâu.
Lôi Vô Kiệt cũng chuyển bất quá, trên người nóng hôi hổi, vãn bối Lôi Vô Kiệt, hỏi lại đệ nhị kiếm.
Tô Mộ Vũ không nói gì, cầm kiếm thả người về phía trước, lược đến Lôi Vô Kiệt trước người.
Trường kiếm vung lên. Lôi Vô Kiệt rút kiếm dục cách, lại bị kiết như nước kiếm khí đánh trúng bay ngược đi ra ngoài, trên người một thân nhiệt khí lung lay sắp đổ, mắt thấy kia hỏa trước chi thuật cơ hồ đã bị đánh bại. Nhưng hắn lại vẫn như cũ đứng lên, xoa xoa khỏe miệng vết máu, cười thảm nói, hảo.
Vạn bối Lôi Vô Kiệt, hỏi lại đệ tam kiếm.
Đây là cuối cùng nhất kiếm.
Tô Mộ Vũ trầm giọng nói.
Này nhất kiếm, ta ra tay trước.
Lôi Vô Kiệt nhảy dựng lên. Trong tay tâm kiếm trường phách mà xuống.
Tô Mộ Vũ hơi hơi về phía sau ngưỡng đi, cầm kiếm hướng về phía trước một chán, hắn cầu vồng kiếm cũng không quý giá, là tuổi trẻ khi chính mình từ ám hà sư phạm môn hạ xuất sư khi chính mình đánh một thanh kiếm.
Ám hà rất nhiều sát thủ đều là như vậy, xuất sư khi đánh một thanh thuộc về chính mình binh khí, từ đây đi theo ở chính mình bên người, đến chết không rời.
Tâm kiếm, cầu vồng lần thứ hai chạm vào nhau. Tô Mộ Vũ hơi hơi một trọn, liền đem Lôi Vô Kiệt kiếm trong tay toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Trong phút chốc, hai người thân ảnh tương sai mà qua, đều ở kia một khắc nhìn chăm chú đối phương. Tô Mộ Vũ ánh mắt như cũ thanh lãnh tàn khốc, phảng phất thế gian việc đều không ở nảy vướng bận bên trong. Lôi Vô Kiệt ánh mắt như cũ cực nóng loé sáng, phảng phất thế gian việc đều không ở này sợ hãi bên trong. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên vươn tay, trôi này tâm kiếm thế nhưng bay trở về. Vân Vô Tâm lấy ra tụ, điều quyện phi mà biết còn. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên cười, đây là tỉ tỉ của ta ngăn thủy kiếm pháp chung nhất thức, danh quyện phi còn dễ nghe. Tô Mộ Vũ đột nhiên xoay người, đem thế kiếm dài hồng chắn chính mình trước ngực. Kia tâm kiếm đột nhiên đâm đến hắn thân kiếm phía trên, Tô Mộ Vũ mánh lui. Lôi Vô Kiệt một cái nghiêng người ôm đồm qua tâm kiếm, trên người chân khí lần thứ hai bạo trướng, nhất kiếm đem Tô Mộ Vũ về phía sau bước lui, trôi này cầu vồng kiếm nháy mắt tức đứt từng khúc nước. Đây là ta đệ tam kiếm. Lôi Vô Kiệt cao giọng quát. Tiểu tử đắc ý cái gì? Nếu không phải vừa rồi Lôi Môn tám tuấn hỏng rồi Tô Mộ Vũ 18 kiếm trận, hiện tại sợ hắn đã sớm là người chết rồi. Tiêu Sắt tuy rằng ngoài miệng trào phúng, nhưng trong ánh mắt lại có ý cười. Bất quá vừa mới kia nhất kiếm, xem như hắn ra quá nhất diệu nhất kiếm. Tô Mộ Vũ lại vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, hắn hơi hơi triệt thoái phía sau, tay nhẹ nhàng giương lên, những cái đó vỡ vụn thân kiếm ở trong tay hắn lượn vòng, hắn ngón tay bắn ra, ước chừng có 10 dư cái thân kiếm mảnh nhỏ hướng về phía Lôi Vô Kiệt tấn công bất ngờ mà đi. Chương 173 Phúc Vũ Phiên Vân. Thấy kia thân kiếm mảnh nhỏ hướng về phía chính mình tấn công bất ngờ mà đến. Lôi Vô Kiệt vội vàng giơ lên tâm kiếm tới cách, lại có một đạo mảnh nhỏ từ cổ tay của hắn chỗ cọ qua, hắn ăn một lần đau, tâm kiếm thế nhưng rời tay mà ra, hắn vội vàng duỗi tay giục lấy. Lại thấy Tô Mộ Vũ một bước vượt tới rồi hắn trước mặt, một chân đem hắn đá đi ra ngoài, theo sau ước chừng có tam cái thân kiếm mảnh nhỏ đánh ở hắn trên người. Tô Mộ Vũ dựng thân, nhẹ nhàng xoay tròn kiếm trong tay, nói, đây là thiên hạ danh kiếm đứng hàng đệ tam tâm kiếm. Tâm kiếm chấn minh không ngừng, muốn tránh thoát Tô Mộ Vũ tay, lại thấy Tô Mộ Vũ dùng tay nhẹ nhàng phất quá thân kiếm, đem kia bất an chấn động sinh sôi chấn áp đi xuống. Lôi Vô Kiệt ngã trên mặt đất, tả hưu bả vai chỗ đều máu chảy không ngừng. Diệp Nhược Y Lìa đang muốn về phía trước tương trợ, lại bị Tiêu Sắt duỗi tay ngăn lại, còn không có kết thúc, chờ một chút. Vừa dứt lời, Lôi Vô Kiệt liền dãy rủa mà đứng lên, nhìn Tô Mộ Vũ trong tay tâm kiếm, đồng nhiên vẫn nộ quát, kiếm tới. Chỉ thấy kia bị Tô Mộ Vũ dùng chân khí áp xuống tâm kiếm lần thứ hai kinh minh lên. Kiếm tới. Lôi Vô Kiệt lần thứ hai gầm lên. Kia tâm kiếm thế nhưng ở nháy mắt kéo Tô Mộ Vũ hướng về phía trước đi. Hảo kiếm, hảo kiếm khách. Tô Mộ Vũ gật đầu, đông nhiên nhấc chân hướng trong hướng trên mặt đất nhất dẫm, thân hình rốt cuộc ngừng. Hắn đem tâm kiếm đứng ở trước mặt, quắc, ngan. Tâm kiếm đông dương an tĩnh, Lôi Vô Kiệt lùi lại một bước. Phun ra một ngụm máu tươi. Khởi. Tô Mộ Vũ đột nhiên nâng kiếm, nhất kiếm hướng Lôi Vô Kiệt đâm tới. Diệp Nhược Y Lìa vội vàng quay đầu nhìn phía Tiêu Sắt, Tiêu Sắt chau mày, lại vẫn như cũ không nói gì. Mà Lôi Vô Kiệt lại đột nhiên đi phía trước được rồi một bước, tâm kiếm nhất kiếm đâm vào bờ vai của hắn, lại chỉ có tiến một tấc, liền dừng lại. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, nhẹ giọng tán thưởng, hảo. Có song chỉ kẹp lấy một thanh này tâm kiếm. Một lóng tay phá thương sơn, nhị chỉ đoạn cản khôn, Lôi Môn sấm sét chỉ. Lôi Vô Kiệt lại duỗi thân ra tay trái đối với Tô Mộ Vũ vươn một lóng tay, đoạn hồn phách, tiệt trường sinh, Lôi Môn thất thần chỉ. Tô Mộ Vũ lập tức triệt kiếm mánh lui, trong ánh mắt toát ra vài phần tán thưởng chi ý, lấy ngươi tuổi tác, ở tu tập kiếm thuật, hỏa trước thuật cùng vô phương quyền dưới tình huống, thế nhưng cũng tinh thông lôi ra bảo hai môn chỉ pháp, thật là không dễ. Cũng chỉ là luyện qua. Vốn dĩ chỉ hiểu chút ra lông. Lôi Vô Kiệt đã vết thương đầy người, lại vẫn như cũ mặt mang tươi cười, này không phải sắp chết sao. Bước cũng đến bước ra tới. Ngươi muốn cho ta lại ra một lóng tay, kia nhưng làm không được. Nếu kia nhị chỉ là ngẫu nhiên, như vậy ngươi đã không có kiếm trong tay, còn muốn tiếp tục chiến đi xuống sao. Tô Mộ Vũ trầm dai nói. Nếu ta bất chiến, ngươi có thể buông tha ta, buông tha các bằng hữu của ta sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tô Mộ Vũ lắc đầu, đáp đến dứt khoát, không thể. Như vậy vấn đề này liền không có ý nghĩa. Lôi Vô Kiệt hai tay háo rung lên, hồng y y phi dương, trong ánh mắt hồng quang lần thứ hai bị bậc lửa, đến đây đi. ta còn có cuối cùng một chút áp đáy hòm công phu còn không có dùng, nếu ngươi muốn phân sinh tử, như vậy hảo. Ta liền cùng ngươi luận một lần sinh tử. Lôi Vô Kiệt đôi tay nắm tay, làm ra một cái thức mở đầu, đúng là kia thiếu lâm tự 7 tuổi võ tăng cũng sẽ đánh thượng mấy thức đại la hán quyền. Tô Mộ Vũ tay phải nhẹ vãn một cái kiếm hoa, như quân mong muốn. Bên kia, Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc hai người hợp lực một trận chiến tạ 7 đao lại vẫn như cũ lâu công không dưới. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc đều đã thở hồng hộc, mà đã qua tuổi 60 tạ 7 đao lại vẫn như cũ hô hấp bằng phẳng, cầm đao mà đứng. Hắn đối với Đường Liên hỏi, ngươi là đường môn đệ tử, vì sao không thấy ngươi sử dụng ám khí? Ta là đường môn người, nhưng cũng là Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, lúc này đây ta vì Tuyết Nguyệt Thành tới, không vì đường môn. Đường Liên nắm đầu ngón tay nhận, gắt gao nhìn chằm chằm tạ 7 đao. Ta đoán được, là kiên cường thiếu niên. Tạ 7 đao gật đầu, lần này ta và các ngươi đường môn hợp tác, nhưng là theo ý ta tới, bọn họ không bằng ngươi. Chỉ tiếc ta là sát thủ. Liền tính thưởng thức ngươi, cũng muốn giết ngươi. Tư Không Thiên Lạc rung lên trường thương, ngân quang thoáng hiện, đừng nói nhảm nữa. Ngươi có một thanh thực không tồi binh khí. Ta đã từng cũng có, là ta chính mình đánh một thanh đao, dùng suốt 40 năm, tu bổ hơn 100 lần. Tạ 7 đao nâng lên trong tay trường đao, đáng tiếc bị người đánh gãy, nếu ta nắm từ trước chuôi này đao, các ngươi đã là chết người. Rõ ràng. Tư Không Thiên Lạc giận mắng. Tạ 7 đao lại không để ý tới nàng, lo chính mình nói, ở chúng ta này một hàng, có cái cách nói. Nếu đi theo chính mình nhiều năm binh khí chặt đứt, như vậy mệnh cũng liền không lâu. Lần này giết các ngươi lúc sau, ta liền thối lui này ám hạ tạ ra ra chủ vị trí, tị thế ẩn cư. Tư Không Thiên Lạc trường thương chỉ vào tạ 7 đao, khó hiểu nói, ngươi lão nhân này cũng thật là kỳ quái, ngươi muốn thoái ẩn liền thoái ẩn, muốn chết thì chết. Cùng chúng ta nói chuyện này để làm gì? Là lao nhân ta nhiều lời. Tạ 7 đao cười lạnh, chỉ vì các ngươi là ta cuộc đời này giết cuối cùng hai người, cho nên lời nói liền nhiều. Ngươi nếu giết chúng ta, cả đời này cũng đừng tưởng an tâm. Tư Không Thiên Lạc cả giận nói. Ngươi là tưởng nói, các ngươi một cái là thương tiên trí nữ, một cái là rượu tiên đồ đệ. Nếu ta giết các ngươi, Tư Không Trường Phong cùng trăm dặm đông quân tất không tha cho ta. Tạ 7 đao một bước đi hướng trước, ta giết nhiều năm như vậy người, hiểu được một đạo lý. Chỉ có đương một người sợ hãi thời điểm, mới có thể dùng người khác tới uy hiếp đối phương. Tư Không Thiên Lạc sửng sốt, nàng từ khi sinh ra khởi, ghét nhất chính là thương tiên chi nữ này bốn chữ, bởi vì nàng cho rằng chính mình hoàn toàn có thể không bằng vào phụ thân vinh quang mà lang bạt giang hồ, nàng chính là nàng, Tư Không Trường Phong chính là Tư Không Trường Phong. Nhưng chính như Tạ 7 đao lời nói, giờ phút này nàng thật là sợ. Nàng giờ phút này nghĩ nhiều Tư Không Trường Phong liền xuất hiện ở chỗ này, ngăn ở nàng trước người, có kia một cây thương ở, trong thiên hạ lại có người nào bị thương nàng. Tạ 7 đao đã một đao chém tới, Đường Liên thả người nhảy, trong tay đầu ngón tay nhận cùng đao chạm vào nhau. Một cái là ba thước trường đao, một cái là tấc hứa tế nhận. Tạ 7 đao cao giọng cười dài, trong tay đao kính một tầng lại một tầng, như rời non lấp biển áp xuống. Đường Liên bị đánh trúng mãnh lui, kia đầu ngón tay nhận phía trên thế nhưng chuyển ra vụn vặt tan vỡ thanh, mắt thấy lại có một lát liền chống đỡ không được, mà kia Tư Không Thiên Lạc còn tại sững sờ bên trong, hắn không khỏi mà manh uống, ngàn lạc. Tư Không Thiên Lạc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong đầu cái thứ nhất phản ứng là quay đầu lại nhìn Tiêu Sắt liếc mắt một cái. Chỉ thấy Tiêu Sắt lúc này vừa lúc cũng nhìn nàng. Diệp Nhược Y chú ý tới bọn họ ánh mắt, bỗng nhiên nói. Là cái thực tốt nữ hải. Là. Tiêu Sắt đáp đến dứt khoát. Tư Không Thiên Lạc nhìn nơi xa Tiêu Sắt, thầm nghĩ trong lòng, hiện giờ phụ thân vô pháp ngăn ở ta trước người, nhưng ta lại có thể ngăn ở hắn trước người. Trong lòng sợ hãi ở trong phút chốc tan thành mây khói, Tư Không Thiên Lạc đột nhiên cầm trang bạc thương thương bính, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía kia cầm đao bức cho Đường Liên một đường mánh lui tạ 7 đao đâm tới. Thương triều cao minh, phiên vân. Chương 174 Phúc Vũ Phiên Vân. Không có ác ý. Lôi Vô Kiệt nhìn Cẩn Uy công công trong tay chuôi này quỷ khí dày đặc quên mắt kiếm, trong giọng nói tràn đầy không tin, ta như thế nào không thấy ra tới. Bởi vì thiên khải năm đại giam, chỉ có một người có thể điều động. Người kia sẽ làm ra rất nhiều sự, duy độc sẽ không phái người tới giết ta. Tiêu Sắt nhẹ nhàng quét tới bên cạnh kia trương ghế đá thượng cho bụi, Cẩn Uy công công, ngồi. Cẩn Uy công công gật gật đầu, thu hồi trong tay chi kiếm, về phía trước đi đến. Đến gần một ít Lôi Vô Kiệt mới rốt cuộc thấy rõ hắn mặt, chỉ thấy hắn sinh đến mày rậm mắt to, không giận tự uy, cùng vừa rồi cho người ta tối tăm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cần Uy Công Công ngồi ở Tiêu Sắt bên người, tiếp nhận Đường Liên đệ đi lên một chén canh cá, hơi hơi suýt một ngụm, khen, không tồi. Trân Châu vẻ mặt ngốc nhiên, không rõ đã xảy ra cái gì, thấy Lôi Vô Kiệt thu kiếm đi rồi trở về, vội vàng hỏi đến, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lôi Vô Kiệt hơi suy tư một chút, đắc, kỳ thật ta vị này Tiêu huynh đệ là một kẻ có tiền nhân gia tiểu thiếu gia, nhưng cùng người trong nhà náo loạn điểm mâu thuẫn, hẹn chúng ta trộm chạy ra. Vị này chính là nhà hắn trưởng bối, tới nơi này chào hắn trở về. Nga! Là như thế này. Trân Châu cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiêu Sắc nhẹ giọng hỏi, là ngươi chủ tử phái ngươi tới. Cần Uy Công Công lắc đầu nói, ta vốn là tới Đông Cập Hải thị phủ xử lý một ít công vụ, chỉ là mấy ngày trước đây bỗng nhiên nhận được một phong truyền thư, mặt trên nói cho ta ngươi đem từ nơi này ra biển, mệnh ta tại đây chặn đứng ngươi, cũng đem ngươi mang về Thiên Khải. Lan Nguyệt Hầu còn mang không đi ta, Cần Uy Công Công lại có cái gì tự tin mang đi ta? Tiêu Sắt sâu kín hỏi. Cần Uy Công Công thần sắc bất biến, nói, bởi vì thế nhân đều biết ta Cần Uy, được mệnh lệnh đó là được mệnh lệnh, không có người ta nói phục được ta, cũng không có người ngăn được ta, ngươi có thể nói phục Lan Nguyệt Hầu, nhưng thuyết phục không được ta. Đích xác, nếu luận toàn bộ Thiên Khải ai nhất không thông nhân tình, nói vậy đại gia cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi. Tiêu Sắt buông xuống chén, cho nên Công Công, là muốn tới ngạnh. Lôi Vô Kiệt xì một tiếng bật cười, Công Công, là ngạnh không đứng dậy. Cần Uy Công Công mày đột nhiên vừa nhíu, tay lập tức lại ấn ở chuôi kiếm phía trên. Lôi Vô Kiệt trong tay tâm kiếm cũng nháy mắt có nửa thanh thân kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương. Cần Uy Công Công, ta nơi này có một cái tâm kiếm truyền nhân, tuy rằng đầu óc không tốt lắm, nhưng được lôi ra bảo lôi hoành, Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y Y, cùng với kiếm tâm chủng Lý Tô Vương chân truyền, cách này Tiêu Giao Thiên cảnh chỉ có một đường chi cách. Còn có vị này Tuyết Nguyệt thành đại sư huynh, là trăm dặm đông quân cùng Đường Liên Nguyệt đệ tử, vài lần anh hùng bữa tiệc đều đạt được hạng nhất. Tiêu Sắt buông tay nói, Công Công, nếu ta thật sự không nghĩ đi, bọn họ hai cái khả năng ngăn được ngươi. Tháng bại năm năm khai, ngươi có cơ hội. Cần Uy Công Công thẳng thắn thành khẩn nói. Tiêu Sắt đống nhiên vươn hàng tay, đôi tay kia bánh bạch như ngọc, là đường đường chính chính công tử tay. Công Công, nhưng thấy rõ ta này đôi tay. Tiêu Sắt hỏi. Cần Uy Công Công hơi hơi sửng sốt, không rõ nguyên do, như thế nào? Ta này đôi tay đã từng có thể ở trong triều đình giận mắng gian thần, giang hồ bên trong ra sức đánh gian tặc. Nhưng là hiện tại này đôi tay, chỉ có thể ăn canh, lột con xác, gãy bản tính. Tiêu Sắt đống nhiên đem tay phản một mặt, kia một mặt cùng chính diện oánh bạch như ngọc bất đồng, thế nhưng kết đầy thật dày kén, ta luyện công mười mấy năm, là vì như vậy một đôi tay sao? Cần Uy Công Công ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn chuôi kiếm, không nói gì. Hiện tại ở kia Tam Xà đảo ở ngoài, ta có một cái cơ hội, một lần nữa có được cặp kia làm mưa làm gió thiên hạ tay. Ta vì cái gì không đi? Cho dù chết ở kia mênh mang hải cảnh, ta cũng nguyện ý. Tiêu Sắt trịnh trọng mà nói. Chính là nhà ngươi phụ thân chỉ hy vọng hắn hải tử có thể trở lại chính mình bên người. Hắn nói hắn nguyện ý cùng ngươi nhận sai, nguyện ý khôi phục ngươi hết thảy. Cũng có thể bảo ngươi cuộc đời này vô ưu. Ngươi phụ thân thân phận tôn sùng, nhưng hắn nguyện vọng lại chỉ là một cái lao phụ thân nguyện vọng. Cần Uy Công Công nói. Là, ta minh bạch. Tiêu Sắt ngửa đầu, ánh mắt sắc bén, nhưng người khác có người khác ý tưởng, nhưng ta là Tiêu Sở Hà. Toàn bộ sân yên tĩnh không tiếng động, chỉ quanh quẩn Tiêu Sắt câu kia khí phách vô cùng nói. Nhưng ta là Tiêu Sở Hà. Cần Uy Công Công thở dài, ngươi từ nhỏ ta liền nhận thức ngươi. Ngươi lúc ấy là mọi người công nhận có thể ngồi trên cái kia vị trí ngươi. Chỉ là 4 năm trước kia sự kiện. 4 năm trước kia sự kiện, Công Công ngươi biết nhiều ít. Tiêu Sắt đột nhiên hỏi nói. Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên trong lòng đều là cả kinh. 4 năm trước, Lang Gia Vương Nưu nghịch án, cùng bọn họ hai vị Thiên Khải 4 bảo hộ truyền nhân đều cùng một nhịp thở. Cần Uy Công Công thần sắc hơi đổi, 4 năm trước, Lang Gia Vương Nưu nghịch, cuối cùng tự vận với pháp trường phía trên. Chuyện này thiên hạ đều biết. Ngươi chẳng lẽ còn kiên trì cho rằng năm đó Lang Gia Vương là vô tội sao? Hoàng thúc là cái dạng gì người ta rất rõ ràng. Ngươi trở về nói cho phái ngươi tới người kia, nếu 4 năm trước kia chuyện, hắn không thể nói cho ta trận tướng, như vậy ta trở lại thiên khải kia một ngày, chính là ta bắt đầu tìm kiếm chân tướng kia một khắc. Tiêu Sắt rất ít lớn tiếng như vậy nói chuyện, nhưng hắn một lớn tiếng nói chuyện thời điểm khiến cho người nhịn không được kinh hãi. Có lẽ đây là năm đó tuổi còn trẻ liền kinh sợ triều dã lục hoàng tử vì thế đi. Ta hiểu được. Cần Uy công công đứng lên, 3 ngày lúc sau, ta sẽ ở bờ biển chờ các ngươi. Ta nhận được mệnh lệnh chỉ là đem ngươi mang về thiên khải, các ngươi duy nhất cơ hội là đả đảo ta. Ngươi không sợ ta trở về thiên khải tìm ngươi phiền toái? Tiêu Sắt hử lạnh nói. Thiên hạ, không có năm đại giam sợ phiền toái. Cần Uy công công nhắc tới trôi này bên mắt kiếm, chậm rãi hướng tới cửa đi đến, thân ảnh dần dần hòa tan ở đêm tối bên trong, tựa như hắn không thể hiểu được mà xuất hiện giống nhau. Phái tới một cái rất khó triền người a. Đường Liên nhẹ giọng thở dài. Tiêu Sắt lắc đầu nói, nếu phái tới chính là trưởng ấn giam Cần Nôn, như vậy hắn nhất định sẽ bắt cóc cái này kêu Trân Châu cô nương, sau đó bức bách ta đi vào khuôn khổ. Nếu phái tới chính là đại giam Cần Tuyên, như vậy chúng ta liền trực tiếp đầu hàng, đánh đều không cần đánh, ngoan ngoãn bị trói xoay chuyển trời đất khải là đến nơi. Trưởng kiếm giam Cần Uy tuy rằng bất thông tình lý, nhưng ít ra làm việc giảng quy củ, chỉ cần thắng hắn quy củ là được. Chúng ta hẳn là may mắn, năm đại giam tới người là hắn. Trưởng hương giam Cẩn Tiên cùng trưởng sách giam Cẩn Ngọc đâu? Lôi Vô Kiệt hỏi. Trưởng sách giam Cẩn Ngọc rất ít sẽ rời đi thiên khải, đến nỗi Cẩn Tiên công công, hắn là sư phụ ta Chí Giao. Ở đại phạn âm chùa kia một lần, hắn liền nhận ra ta thân phận, nhưng là lại không có mạnh mẽ đem ta mang đi. Lúc ấy chỉ cần hắn nguyện ý, cũng không có người ngăn được hắn. Tiêu Sắt nói. Lôi Vô Kiệt loát loát ống tay áo, kia chính là nay đã khác xưa, hiện tại muốn mang đi ngươi, nhưng phải hỏi hỏi trong tay ta kiếm. Chương 175 lạn thuyền còn có 3.000 đinh. Ở Tư Không Thiên Lạc đệ ra kia phiên Vân Phúc Vũ một thương là lúc, Đường Liên cũng đồng thời đệ ra một quyền, quyền phong như hải triều, như sóng lớn, đúng là kia Diệu Tiên trăm dặm đông quân truyền lại quyền pháp hải vận. Tạ Bảy Đao đột nhiên thu đao, về phía sau mau lui. Đường Liên kịp thời thu quyền, nhưng Tư Không Thiên Lạc thương kính lại thu không được, thẳng bức Tạ Bảy Đao mà đi. Tạ Bảy Đao liền huy 3 đao, tiết ra thương kính, vững vàng mà lập ở thân hình, hắn nói, thiên hạ thương kính, thương tiên Tư Không Trường Phong độc chiếm 8 phần. Ta nguyên bản không tin, nhưng hôm nay gặp được ngươi, liền tin. Thính ngươi có vài phần kiến thức. Tư Không Thiên Lạc đệ ra kia một thương sau, hơi thở đã có chút không xong, cầm súng tay run nhẹ nhẹ, lại vẫn như cũ ngự khí đốt đốt. Chợt thấy một tiếng trường mình từ nơi xa truyền đến, chỉ thấy một con hoàng hạc phá vân mà ra, hoàng hạc phía trên ngồi một cái áo bào cho nam tử, vẻ mặt hơi có vẻ giận, bên phải cánh tay trống không, đúng là kia ở nhiều năm trước cùng Lôi Hoành tề danh Lôi Môn nhân tài kiệt xuất Lôi Vân Hạc. Thủ các trưởng lão. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc mà quay đầu. Sư thúc. Lôi Vô Kiệt vui vẻ nói. Là Lôi Vân Hạc. Tô Mộ Vũ thu kiếm, khe nhíu mày. Kia chính diện lâm 10 chương Diêm Vương thiếp tận trời sát khí Lôi Hoành nghe được kia thanh hạc mình, trong lòng không khỏi đại hỉ, trong tay sát sợ kiếm hồng quang hiện ra, thế nhưng liên tiếp chém ra 10 đạo kiếm khí. Lạnh thấu xương thả sắc nhọn, bá đạo mà tuyệt thế. Lúc này đây 10 đạo kiếm khí cũng không có đem kia 10 đạo Diêm Vương thiếp cấp đánh trở về, mà là ngạnh sinh sinh mà đưa bọn họ chặt đứt. Xem ra đã không ngừng là nửa cái kiếm tiên. Một kích không thành Đường Lao Thái gia thần sắc bất biến. Kia chém ra kinh thế hai tục nhất kiếm chặn lại 10 đạo Diêm Vương thiếp Lôi Hoành, đột nhiên quay đầu hướng ngoài phòng nhìn lại, trường quát một tiếng, Vân Hạc. Cửu Thiên dẫn Lôi, Vân Trung chi Hạc. Đường Lao Thái gia trầm ngâm nói, không nghĩ tới hôm nay tẫn có thể nhìn thấy ngày xưa Lôi Môn 4 kiệt trung 3 vị, xem ra muốn tiêu diệt Lôi Gia Bảo, cũng không phải kiện chuyện dễ. Lôi Hoành trực tiếp một bước nhảy đến trong sân, cao giọng hô, Vân Hạc. Ôn Lương cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Này! Lôi Môn như thế nào còn có kỵ hạc, kia không phải đạo gia chân nhân làm sự tình sao? Kia Lôi Vân Hạc dưới tòa tiên hạc ngửa mặt lên trời trường minh, nguyên bản ngồi ở hạc thượng Lôi Vân Hạc đống nhiên đứng lên, cũng uống nói, Vân ca! Lao gia tử, cái này có chút không ổn. Đường Huyền nhỏ giọng nói, ám hà đại gia trưởng cùng kia Tô gia Tạ gia gia chủ vẫn luôn không có tới, Lôi Vân Hạc lại tới, chúng ta không chiếm ưu thế. Không, bọn họ tới. Liền ở phụ cận. Đường Lão Thái gia nhẹ giọng nói. Đứng ở nóc nhà rằng co cùng Lôi Thiên Hổ rằng co Mộ Vũ mặc cả kinh nói, là Lôi Vân Hạc. Kia đem sấm sét chỉ tu luyện đến cực hạn, thậm chí còn tái hiện Lôi Môn Cửu Thiên dẫn lôi thuật Lôi Vân Hạc, luận thanh thế, năm đó không ở trăm dặm đông quân đám người dưới, lúc sau tuy mất tích nhiều năm, nhưng không lâu trước đây cùng Triệu Ngọc Chân một trận chiến sau lần thứ hai thanh danh thức khởi, nếu hắn tới đây chỗ, như vậy hiện giờ tình thế rất có thể phát sinh thật lớn biến hóa. Rốt cuộc tới. Lôi Thiên Hổ nhàn nhạt mà nói, theo sau tay đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng ho khan lên. Mộ Vũ Mặc liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy được kia lưu tại quyển thượng vết máu, nàng thần sắc biến đổi. Lôi Thiên Hổ, nguyên lai thương thế của ngươi sớm đã thâm nhập huyết mạch, ngươi vừa mới chỉ là ngạnh căng. Ngạnh căng. Lôi Thiên Hổ lau đi khỏe miệng vết máu, trầm giọng nói, con nện nữ, ngươi có hay không nghe nói qua một câu? Nói cái gì? Mộ Vũ Mặc sửng sốt. Phá thuyền còn có 3.000 đinh. Lôi Thiên Hổ bỗng nhiên hai tay háo rung lên, kia dày nặng bạch hổ ra cựu thế nhưng cũng phi dương lên, hắn tay phải nhẹ huy, mãn đường gió mạnh tận ôm ở trong tay, hắn tay trái nhẹ dương, lòng bàn tay chỗ hình như có kia tiếng sấm nổ vang. Đúng là kia Lôi Môn nhất bá đạo võ công. Ngũ Lôi Thiên Cương Quyền. Mộ Vũ Mặc đôi tay chỗ hàn quang bạo trướng, cười lạnh nói, ngươi cùng ta Xương Huyền Trưởng đã qua lại đúng rồi mấy chục trường, lại nơi nào thảo đi nửa phần chỗ tốt rồi. Ngươi biết Ngũ Lôi Thiên Cương Quyền, cũng biết hôm nay Cương Quyền có cửu trọng cảnh giới, 12 năm trước ta cùng với U Băng quyết đấu là lúc, mới nhập kia thứ 7 trọng, quyền sinh sát trong tay. Lôi Thiên Hổ nộ mục trứng to, vậy ngươi có thể tưởng tượng nếm thử này thứ 9 trọng, diệt thiên tuyệt địa. Thứ 9 trọng. Lôi Môn trăm năm tới đều không có người tới quá cảnh giới. Mộ Vũ Mặc cả kinh, nện bước hơi hơi một triệt. Chết đi. Lôi Thiên Hổ một quyền đệ ra, thanh thế so vừa rồi vưu cực mấy lần. Mộ Vũ Mặc đề quyền một chán, nhưng vừa mới cùng Lôi Thiên Hổ đối trưởng khi chẳng phân biệt thắng bại Xương Huyền Trưởng, lúc này lại là như vậy bất kham một kích, hàn quang nháy mắt bị áp xuống, nàng bị một trưởng đánh bay đi ra ngoài, cả người chân khi ở nháy mắt tiết ra thất thất bát bát. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lôi Thiên Hổ thả người nhảy, tái khởi một trường. Liên Nguyệt. Mộ Vũ Mặc nhẹ giọng gọi tên này. Còn nghĩ cái kia Đường Môn người sao? Một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên ở nàng bên tai nhớ tới. Mộ Vũ Mặc kinh hãi, lần thứ hai mở mắt ra, lại phát hiện chính mình đã rơi vào rồi một cái nam tử trong lòng ngực. Kia nam nhân mặt mang màu bạc mặt nạ, ánh mắt ấm lãnh. Đại gia trưởng. Mộ Vũ Mặc nhẹ giọng kêu. Đại gia trưởng tay trái ôm Mộ Vũ Mặc, tay phải huy đi, cùng kêu Lôi Thiên Hổ ngạnh sinh sinh mà đúng rồi một trưởng. Một cái lòng bàn tay sấm sét tám khởi, một cái quyền thượng ẩn có hắc ảnh quấn quanh. Hai quyền tương chấn, chỉ thấy Lôi Thiên Hổ bị đánh trúng về phía sau mánh lui mà đi, té trong sân, thất tha thất thểu mà lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngàn hổ. Lôi oanh về phía trước đỡ lấy hắn. Lôi Thiên Hổ phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt xanh mét, Diêm Ma trưởng. Kia đại gia trưởng lại cũng không thảo đến hảo, ôm Mộ Vũ Mặc về phía sau một triệt, dẫm lên trên nóc nhà, lại nhân Lôi Thiên Hổ kia Ngũ Lôi Thiên Cương quyền dự kình, mà một bước đạp vỡ nóc nhà, ngã vào trong phòng. Hắn lại thần sắc không hoảng hốt, khẽ vướt hai tay áo, chắn đi những cái đó ngói mảnh nhỏ. Đại gia trưởng rốt cục là tới rồi. Đường lao thái gia sâu kín mà chịu điếu thuốc. Đại gia trưởng lại không có để ý tới hắn. Chỉ là tựa ở lầm bầm lầu bầu, nếu không phải thân chịu trọng thương, Lôi Môn này một thế hệ mạnh nhất hẳn là Lôi Thiên Hổ, ở Lôi Oanh cùng Lôi Vân Hạc phía trên. Là Vũ Mặc xem nhẹ hắn. Mộ Vũ Mặc từ đại gia trưởng trong lòng ngực đi xuống tới, hơi hơi cúi đầu. Nàng là cái bất cứ lúc nào nói chuyện đều tràn đầy phong tình người, nhưng đối với vị này ám hà cầm quyền đại gia trưởng khi, nàng lại bỗng nhiên thu hồi sở hữu vũ mị. Ngươi đã bị trọng thương. Lưu lại nơi này không có bổ ích, mang theo Mộ gia người rời đi Lôi gia bảo. Đại gia trưởng mặt vô biểu tình mà nói, kế tiếp, nơi này giao cho ta là được. Là. Mộ Vũ Mặc thả người nhảy, lần thứ hai bay lên nóc nhà. Đại gia trưởng đối ám hà tánh mạng nhưng thật ra xem đến thực trọng, chỉ là không biết ta kia ba vị sư thúc, hiện giờ thân ở nơi nào. Đường Huyền lạnh giọng hỏi. Đường Huyền. Đường lao thái gia chịu điếu thuốc. Không nhẹ không nặng mà hô một câu. Đường Huyền dừng miệng, sắc mặt lại vẫn như cũ ấm lãnh. Chuyện này, nói vậy sự thành lúc sau, đại gia trưởng tự nhiên sẽ cho chúng ta một công đạo. Đường Lão Thái gia chậm rãi nói. Đại gia trưởng lại không co xem hắn, chỉ là nói, không cần công đạo cái gì, Đường môn tam lao đối Lý Hàn Y Y dùng bạo vũ lê hoa châm, bị Triệu Ngọc Chân chắn trở về, ba người chết ở hoa lê châm dưới. Bất quá cuối cùng vẫn như cũ có một quả hoa lê châm bị thương Lý Hàn Y Y, tuy rằng không có giết chết nàng, nhưng nàng lần này hẳn là không có khả năng đến này lôi ra bảo. Tam lão cũng coi như chết có điều giá trị. Chết có điều giá trị. Đường lão thái gia nheo lại đôi mắt, không có nói nữa. Đại gia trưởng không hề ngôn ngữ, chậm rãi đi đến ngoài cửa, đối với Lôi Thiên Hổ, đống nhiên không rõ mà nói một câu. Người đáng chết.